Chương 256, Thanh Tịnh Chi Đạo. Chương 256, Thanh Tịnh Chi Đạo. Thẩm Mặc thấy Tử Hà đang ngủ say, cũng không tốt đi quấy rối nàng, liền một thân một mình đứng dậy đi ra Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Mới vừa đi tới bên dưới ngọn núi, Thẩm Mặc liền nhìn thấy một người mặc cũ nát xiêm y nông phụ chọc lấy lăng hoa đứng ở nơi đó, rổ bên trong một ít tôm cá tươi. Thẩm Mặc biết cái này nông phụ chính là Quan Âm biến hóa mà thành, Quan Âm biến hóa thuật sắc thực lợi hại, nhưng cùng Bồ Đề lao tổ lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệch một bậc, tự nhiên không có cách nào tránh được Thẩm Mặc thiên nhãn dò xét. "Tiểu công tử, mua chút tôm cá tươi đi." Quan Âm nhìn thấy Thẩm Mặc đi tới, lập tức tiến ra đón, nhiệt tình nói rằng: "Ta những này tôm cá tươi đều là mới vừa từ trong sông mò tới, phi thường mới mẻ, hơn nữa giá cả tiện nghi." Thẩm Mặc nhìn trước mắt Quan Âm, trong lòng âm thầm một cười. Hắn biết Quan Âm là cố ý làm bộ bán tôm cá tươi dáng vẻ, muốn nhờ vào đó tiếp cận hắn. Có điều, Thẩm Mặc cũng không có vạch trần nàng, chỉ là mỉm cười hồi đáp: "Đa tạ bà, có điều ta cũng không cần tôm cá tươi." Quan Âm nghe được Thẩm Mặc lời nói, mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Nàng tiếp tục nói: "Tiểu công tử, ngươi xem ta những này tôm cá tươi nhiều màu mỡ a, hơn nữa giá cả tiện nghi, ngươi thật sự không cần sao?" Thẩm Mặc biết Quan Âm còn không hết hy vọng, liền cười nói: bà, ngươi nói ngươi những này tôm cá tươi là từ nơi nào mò tới đây?" "Nơi này nhưng là Hoa Quả Sơn, bên dưới ngọn núi đầm cỏ lau có thể câu không ra như thế vì tôm cá tươi." Quan Âm nghe Thẩm Mặc lời nói, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nàng cười nói: "Tiểu công tử, ngươi có chỗ không biết, ta là thật xa tới được, ta bên kia tôm cá tươi rất nhiều, ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, đã nghĩ bán điểm tôm cá tươi cho ngươi." Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cười gằn, nghĩ thầm Quan Âm cơ thực sự quá gượng ép. Hắn biết Quan Âm khẳng định còn có cái khác mục đích, liền quyết định cùng nàng vui lùa một chút, thăm dò nàng hư thực. Liền, Thẩm Mặc làm bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ hỏi: bà, ngươi những này tôm cá tươi xem ra xác thực rất tốt, có thể hay không để cho ta xem một chút?" Quan Âm nghe được Thẩm Mặc lời nói, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vội vã mở ra trọng trách, để Thẩm Mặc chọn bên trong tôm cá tươi. Thẩm Mặc bị lừa nhìn lại, chỉ thấy lăng hoa bên trong thừa dịp ba cái cá lớn, hai con cua, sau đó, ở thiên nhãn dò xét dưới, cá lớn, con cua nhưng là cầm cố tu vi, pháp lực cấm cô chú biến ảo mà thành. Chỉ cần Thẩm Mặc cầm lấy bất kỳ một con cá lớn, con cua thì sẽ bị cấm cô chú cầm cố, một thân pháp lực, tu vi mất hết. Quả nhiên là trồn sóc cho gà chúc Tết không có ý tốt. Thẩm Mặc mỉm cười đánh giá cấm cô, nhìn ra này linh bảo cùng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu buộc vòng kim cô một thể đồng nguyên, đều là 36 đạo cấm chế hậu thiên linh bảo. Trong lòng hắn vui vẻ, chính là chỉ vào điều thứ nhất cá lớn hỏi: "Này điều bao nhiêu tiền?" Quan Âm cười nói: "Tiểu công tử, ngươi cho ta 3 xu tiền là được." Thẩm Mặc từ thế giới trong cơ thể móc ra 3 viên lá cây, biến hóa một phen, hóa thành 3 xu tiền đưa cho Quan Âm. Quan Âm tiếp nhận 3 xu tiền, sau đó nói với Thẩm Mặc: "Tiểu công tử, ngươi thật là một người tốt, cảm tạ ngươi chăm sóc ta chuyện làm ăn." Thẩm Mặc cười cợt, đưa tay cầm lấy cá lớn. Dưới một tức, cá lớn nhất thời biến thành một đạo cấm cô gắt gao trói lại Thẩm Mặc cổ tay, cái khác con cá, con cua cũng là theo sát phía sau biến thành cấm cô hướng Thẩm Mặc cổ tay, cổ chân, cổ bé tới. Ta thành hắc hùng tinh. Này cấm cô chú chính là như đến cho Quan Âm 3 cái linh bảo một trong, nguyên bản là để Quan Âm giao cho Đường Tăng dùng để giảng buộc Tôn Ngộ Không. Kết quả, Quan Âm ăn tiền bo, chụp xuống cấm cô, kim cô hai chú, chỉ đem vòng kim cô cho Đường Tăng, cầm cô chú dùng ở hắc hùng tinh trên người, kim cô chú dùng ở Hồng Hải Nhi trên người. Bây giờ, này cấm cô chú không gặp gỡ hắc hùng tinh, trước một bước gặp gỡ Thẩm Mặc. Cũng may Thẩm Mặc đã sớm ngờ tới Quan Âm gặp có như thế một tay. Hắn ở cấm cô sắp phong cấm pháp lực, tu vi trước một giây, phát động thời gian đạo quả sức mạnh, để chu vi tất cả rơi vào đỉnh chỉ thời gian trạng thái. Đồng thời, Thẩm Mặc triển khai thần thông thần cơ bách luyện bên trong hóa vật pháp môn, bắt đầu luyện hóa cấm cô chú trên cấm chế dấu ấn. Lấy Thẩm Mặc thần cơ bách luyện trình độ, vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp công phu liền xóa đi Quan Âm nguyên bản thần thức ấn ký, lại bỏ ra 10 cái hô hấp công phu đem tự thân thần thức ấn ký dấu ấn ở 36 đạo cấm chế trên. Theo lý thuyết, luyện hóa hậu thiên linh bảo tuyệt đối không có nhanh như vậy, nhưng là Thẩm Mặc nắm giữ thần cơ bách luyện cỡ này thần thông, luyện hóa pháp bảo, linh bảo tốc độ vượt xa tưởng tượng. Người khác dấu ấn thần thức lại như lông chim ở thiết trên có khắc họa ấn ký, hắn dấu ấn thần thức nhưng là bơm thủy lực trên dấu chạm nổi, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chờ hắn đem cấm cô chú triệt để luyện hóa, chính là nhìn về phía đồng dạng bị đình chỉ thời gian cầm cố Quan Âm. Giữa lúc Thẩm Mặc đối với Quan Âm làm khó dễ thời khắc, Quan Âm tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy Quan Âm dưới chân chậm rãi bay lên một đóa to lớn 12 mảnh hoa sen, tỏa ra rực rỡ màu sắc ánh sáng. Những ánh sáng này dường như cầu vồng bình thường đan xen vào nhau, hình thành một cái mạnh mẽ tấm chắn, mà càng làm cho Thẩm Mặc khiếp sợ chính là cái này tấm chắn lại có thể chống đỡ được thời gian đạo quả sức mạnh, đem hắn gây đình chỉ thời gian cầm cố ung dung hóa giải. Này 12 mảnh đài sen hiển nhiên là một cái cực kỳ quý giá ngày mốt hộ thân linh bảo, nó ẩn chứa sức mạnh thậm chí có thể tiêu trừ thời gian đạo quả ảnh hưởng. Thẩm Mặc trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Quan Âm trên tay lại còn có cỡ này linh bảo tồn tại. Xuyên thấu qua tầng kia thất thải hà quang, hắn mơ hồ nhìn thấy một loại cùng mình trước lĩnh ngộ con đường tuyệt nhiên đạo khác nhau vận. Loại này đạo vận mang đến cho hắn một loại sâu sắc chấn động, để hắn ý thức được chính mình đối với đạo lý giải còn rất xa không đủ. Nay cỗ thần bí đạo vận tên là Thanh Tĩnh Chi Đạo, nó đại diện cho một loại siêu phàm thoát tục, không tranh với đời cảnh giới. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai đây chính là Thanh Tĩnh Chi Đạo, thực sự là làm người thán phục không ngớt. Không giống với ngũ hành, sinh tử, thời gian, không gian, nhân quả chờ đại đạo đạo vận, Thanh Tĩnh Chi Đạo chính là không kém gì rất nhiều đại đạo con đường. Lĩnh ngộ Thanh Tĩnh Chi Đạo chính là thánh nhân thái thượng lão quân. Bởi vậy có thể thấy được, này 12 mảnh đài sen xuất từ Thái Thượng Lão Quân bàn tay, là Thái Thượng Lão Quân hàng nhái 12 bậc công đức đài sen luyện chế hậu thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó thanh tĩnh chi đạo có thể xóa đi chịu đựng các loại cầm cố hiệu quả. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc thời gian đạo quả không phải thua với Quan Âm, mà là thua với Thái Thượng Lão Quân thanh tĩnh chi đạo. Quan Âm từ đỉnh chỉ thời gian bên trong thoát khỏi, trong lòng nhất thời kinh hãi, nàng hiểu được đối phương nắm giữ đạo quả sức mạnh, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nắm giữ chính là thời gian đạo quả. Đây chính là đứng đầu nhất đạo quả một trong, dù cho đối phương chỉ là Đại La Thiên Tiên Tu Vi, dựa vào này một viên thời gian đạo quả cũng là ở chuẩn thánh bên dưới khó gặp địch thủ. Quan Âm hiện nay Đại La Kim Tiên Tu Vi, cũng là không dám cùng thời gian đạo quả chống lại, nếu không phải là có này một đóa 12 bậc thanh tĩnh kim liên, nàng hiện tại sợ là đã đối phương nói. A Di Đà Phật. Quan Âm vội vã miệng tụng Phật hiệu, muốn thôi thúc cấm cô chú cấm chế đem Thẩm Mặc bắt, nhưng mà nàng đỗng nhiên phát hiện mình đã cùng cấm cô mất đi liên hệ. Cái kia cấm cô dĩ nhiên rơi vào trong tay đối thủ, trở thành đối phương linh bảo. Quan Âm đột ngột thấy một trận thì đau, hai bên mới vừa giao thủ, nàng liền mất một cái hậu thiên linh bảo. Không thẹn là nắm giữ thời gian đạo quả Đại La Thiên Tiên. Thật là lợi hại thời gian đạo quả. Quan Âm âm thầm hoảng sợ, nàng biết mình không thể lại mang xuống, bằng không sớm muộn gặp thua ở thời gian đạo quả trên tay. Liền, nàng quyết định sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, Ngọc Tịnh Bình. Ngọc Tịnh Bình nhưng là tiên tiên linh bảo, có thể nạp tứ hải bách xuyên chi thủy, cũng có cải tử hồi sinh hiệu quả. Trong đó cửu âm huyền nước tiêu cốt phệ hồn, dù cho là thái ớt kim tiên cũng sẽ bị làm hao mòn mà chết. Người này dù có thời gian đạo quả, nhưng tu vi có điều Đại La Thiên Tiên, chỉ cần đem thu vào Ngọc Tịnh Bình, không cần thiết ngọ thời ba khắc thì sẽ hóa thành một bãi nước mù. Chỉ thấy Quan Âm chân đạp 12 bậc thanh tinh kim liên, cầm trong tay dương chi bạch ngọc bình, hơi run run cổ tay, kinh doanh giọt nước mưa như giọt mưa giống như hướng về Thẩm Mặc công tới. Mỗi một giọt nước châu nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực mỗi một giọt đều có giang hà hồ hải giống như trầm trọng. Đồng thời, nàng chuyển động dương chi ngọc tịnh bình, miệng bình nhắm ngay Thẩm Mặc, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên là có lưu lại hậu chiêu. Mặc dù có cửu âm huyền nước trước tiên công, Ngọc Tịnh Bình lưu làm hậu chiêu, Quan Âm vẫn là càng xem càng hoảng sợ, càng nhìn càng sợ hãi. Người này không chỉ có Đại La Thiên Tiên pháp lực, càng là người mang rất nhiều đạo quả, đạo chủng, nó thần thông gốc gác chính là so với thiên đỉnh, Tây Thiên lão quái vật còn muốn quyết đại. Quan Âm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thực lực cường đại như vậy cùng thâm hậu gốc gác, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Quan Âm không khỏi nghĩ nổi lên Như Lai Phật Tổ, hắn đã từng nói với chính mình, thế gian có 6 vị thánh nhân, bọn họ nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh cùng quyền thế. Mà trước mắt người này, lẽ nào là thánh nhân môn đồ? Quan Âm tỉ mỉ nhìn kỹ thân ảnh của đối phương, nỗ lực từ hơi thở của hắn cùng hành vi bên trong tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà nàng phát hiện mình căn bản là không có cách thấy rõ đối phương căn nguyên, chỉ là càng xem càng cảm thấy đến thần bí. Muốn nói tới loại gia hỏa mặt trên không có sư trưởng bảo hộ giúp đỡ, Quan Âm bất luận làm sao đều là sẽ không tin tưởng. Chư Thiên Sáu Thánh, Quan Âm tự lẩm bẩm. Này 6 vị thánh nhân phân biệt là Bản Cổ Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Phương Tây Hai Thích, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Thánh Mâu Ba Hoàng, Nữ Hoa. Quan Âm trong lúc nhất thời khó có thể nhận biết người này đến cùng là ai môn sinh đệ tử. Đầu tiên bài trừ Phương Tây Hai Thích, bởi vì đi về phía tây chính là Phật môn Hưng Suy đại kế, người trong nhà tuyệt đối sẽ không tự đảo tưởng. Lại bài trừ Thánh Mâu Hoa Hoàng Nữ Hoa, bởi vì người này hiển nhiên không phải yêu tộc, tự nhiên cùng Nữ Hoa không quan hệ. Cuối cùng liền chỉ còn dư lại Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân. Quan Âm trong lòng âm thầm phỏng đoán, cho rằng người này rất có khả năng là Thái Thượng Lão Quân Tân Thu đệ tử. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy từ Thiên Tiên trực tiếp tăng lên tới Đại La Thiên Tiên, này không phải là người bình thường có thể làm được. Giải thích duy nhất chính là hắn sử dụng xem cựu truyền Đại Hoàn Đan quý giá như thế tiên đan. Mà loại này quý giá vô cùng tiên đan, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân nhân vật như vậy mới sẽ cam lòng lấy ra cho hậu bối sử dụng. So sánh với đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên độ khả thi liền nhỏ hơn nhiều. Cuộc chiến phong thần sau, Thông Thiên lên Tử Tiêu Cung cũng không còn đi ra quá. Mà Nguyên Thủy là Quan Âm sư phụ, lấy Quan Âm đối với Nguyên Thủy hiểu rõ, tuyệt đối giáo không ra cỡ này đệ tử ưu tú. Chẳng lẽ nói, người này đúng là Thái Thượng Lão Quân người? Hắn lần này hạ phạm, lẽ nào chính là vì phá hoại Tây Phương giáo ngàn năm đại kế, ngăn cản Tây Phương giáo hưng thịnh sao? Quan Âm trong lòng càng nghĩ càng là bất an, quyết định bất luận làm sao, trước một bước bắt người này, lại giao do như đến định đoạn. Đối mặt Quan Âm dương chi bạch ngọc trong bình bắn nhanh ra cựu âm huyền nước, Thẩm Mặc mặt không biến sắc, đầu ngón tay thần quang lưu chuyển. Xem điệu bộ này, Quan Âm hiển nhiên là không đến nói chuyện. Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, trực tiếp một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo trắng loa thần mang. Chỉ thấy thần mang xẹt qua chân trời, hóa thành một tấm tỉ mỉ lưới đánh cá, đem những người lít nha lít nhít cựu âm huyền nước tất cả thu nạp lên, tiện đà hình thành một vũng thanh tuyền. Này thần mang chính là thủy chi đạo loại sức mạnh hiện ra, có thể ngự thiên hạ và thủy, cựu âm huyền nước cũng là ở khống chế bên dưới. Quan Âm thấy mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế cựu âm huyền nước lại bị đối phương lấy đi, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi lên. Người này lại vẫn nắm giữ thủy chi đạo loại, hắn chính là đánh trong bụng mẹ tu hành cũng nộ không ra cỡ này đạo vận a. Ngươi đến cùng là ai? Quan Âm đống nhiên chuyển động trong tay dương chi bạch ngọc bình, một đạo thất thải hà quang trong nháy mắt hào quang chói lọi, hướng về Thẩm Mặc trông nom mà đi. Này hào quang hình như có vô cùng sức hút, có thể nuốt thiên địa, nhật nguyệt, nạp thế gian vạn vật. Luận uy lực so với hổ lô 73 tử kim hổ lô chắc chắn mạnh hơn. Nhưng mà đối với Thẩm Mặc tới nói phương pháp này liên quan đến không gian đạo vận, vừa là không gian đạo vận hiện ra, liền không đáng sợ. Thẩm Mặc thôi thúc không gian đạo chủng sức mạnh tương tự phát sinh thất thải hà quang, cùng bạch ngọc trong bình hào quang đụng vào nhau, hai cổ sức mạnh trong lúc nhất thời không phân sản sản. Ngược lại không là Thẩm Mặc không gian đạo chủng sức mạnh không đủ, mà là hắn cố tình làm, chính là muốn mê hoặc Quan Âm, để cho sự chú ý bị hào quang hấp dẫn. Mà Thẩm Mặc nhưng là triển khai thần thông lưu quang trong nháy mắt đi đến Quan Âm sau lưng, trong tay cấm cô chú bay thẳng đến nàng cổ, cổ tay, mắt cá chân trùng tới. Quan Âm dưới chân 12 bậc thanh tĩnh kim liên cảm ứng được nguy cơ đến, nổi lên thanh tĩnh huyền quang đang muốn hộ chủ, nhưng là bị Thẩm Mặc mạnh mẽ vơ ra đến. Tình cảnh này thực tại kinh ngạc đến ngây người Quan Âm, càng làm cho nàng 100 tin chắc, người này tuyệt đối là thái thượng thánh nhân môn đồ. Nếu không thì, hắn sao đến có thể phá thanh tĩnh kim liên thanh tĩnh pháp quang? Có thể không chờ Quan Âm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cấm cô chú dĩ nhiên đưa nàng quanh thân pháp lực, tu vi tất cả cầm cố. Trong tay nàng Dương Chi Bạch Ngọc Bình càng bị đối phương miễn cưỡng đoạt đi. Lại như mất đi cấm cô chú như vậy, vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái hô hấp công phu, làm bạn nàng mấy nguyên hội Bạch Ngọc Bình liền bị đối phương xóa đi thần hồn dấu ấn luyện hóa đi. Rất hiển nhiên, người này cực thiện luyện khí hóa vật chi đạo. Tam giới lục đạo, trong thiên hạ, luyện khí hóa vật chi pháp chỉ có thái thượng thánh nhân đứng đầu nhất. Rất nhiều nhân tố kết hợp lên, người này nếu không là thái thượng thánh nhân môn đồ, còn có thể là vị nào thiên tôn có thể nuôi dưỡng được cỡ này thiên tiêu. Trận chiến này, nàng thua cũng không oan, bởi vì nàng bại bởi thánh nhân, mà không phải bại bởi người này. Lại nói Thẩm Mặc lấy thủ đoạn lôi đình bắt Quan Âm sau khi, trong lòng cũng không cảm thấy kích động hoặc là đắc ý dù sao, hồ lô giới Quan Âm cùng Hồng Hoang, Tây Du thế giới Quan Âm cũng không thể thường ngày mà nói. Nếu như nói Hồng Hoang, Tây Du Quan Âm sức chiến đấu là 100 lời nói, như vậy, hồ lô giới Quan Âm sức chiến đấu nhiều nhất cũng là ngoài 30. Thành tựu trung thiên thế giới hồ lô giới, bởi vì tiên quốc hệ thống dẫn đến thánh nhân bên dưới tu sĩ hiếm thấy tạo hóa cơ duyên, tu vi đại thể không bằng. Từ nhị lang thần, tứ đại thiên vương biểu hiện, Thẩm Mặc cũng đã nhìn ra đầu mối, đánh với Quan Âm một trận, càng thêm xác định việc này độ tin cậy. Mà Thẩm Mặc mặc dù có thể phá 12 bậc thanh tĩnh kim liên hộ thể thần quang, tự nhiên là hắn từ bên trong ngộ đến thanh tĩnh chi đạo. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan 12 bậc thanh tĩnh kim liên, lĩnh ngộ ra đạo chủng thanh tĩnh chi đạo tiên địa thường thanh tĩnh, vạn vật sinh yên, lòng người thường thanh tĩnh, trí tuệ sinh yên. Đại thành nhược quyết nó dùng không tệ. Đại doanh nhược chủng nó dùng bất tận. Thái thượng thánh nhân thanh tĩnh chi đạo cũng là không kém gì thiên địa âm dương ngũ hành vô thượng con đường. Thẩm Mặc sau đó phải cân nhắc chính là xử trí như thế nào bị cấm cô chú phong cấm tu vi Quan Âm. Chương 257, Địa sát thần thông nhiếp hồn. Chương 257, Địa sát thần thông nhiếp hồn Quan Âm, bản danh Từ Hàng đạo nhân, nguyên là Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ 9 đệ tử, tu hành với Phổ Đà Sơn Lạc Gia Động, chính là Xiển giáo 12 kim tiên một trong, cuộc chiến phong thần bên trong bông tha Xiển giáo vào Tây Điền, gọi là cứu khổ cứu nạn Từ Hàng Phổ Độ Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồng Hoang, Tây Du thế giới Từ Hàng đạo nhân phẩm tính làm sao? Thẩm Mặc cũng không biết, nhưng trước mắt cái này Quan Âm hiển nhiên chưa mở Tây Thiên đại diện cho phẩm tính cùng tiền tâm trí tuệ quang luân, nó phẩm tính từ Tôn Ngộ Không một chuyện trên có thể thấy được chút ít. Nàng đầu tiên là che xuống như đến dùng để cầm cố Tôn Ngộ Không cầm cố chú, kim cô chú, lại đang trước đây không lâu đánh giết Tôn Ngộ Không, đem năm bao hàm đưa vào luân hồi, rồi lại che xuống Tôn Ngộ Không 6 cái. Lúc này tìm được Hoa Quả Sơn, cũng là phải xử lý nhiễu loạn đi về phía Tây đại kế Thẩm Mặc, giam giữ cái kia không theo kế hoạch làm việc Tử Hạ, Thanh Hạ. Mặc kệ người khác làm sao đánh giá, ở Thẩm Mặc góc độ, người này nhất định là kẻ thù của hắn. Đối xử kẻ địch, Thẩm Mặc nguyên tắc luôn luôn là nổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Bởi vậy, đang dùng cầm cố chú tù Quan Âm, đoạt nàng Dương Chi Bạch Ngọc Bình sau, Thẩm Mặc liền chuẩn bị ra tay chém giết kẻ địch. Dù cho đối phương tu vi đã đến đại La Kim tiên cảnh, nguyên thần bất tử bất diệt, tầm thường thủ đoạn căn bản khó có thể đánh giết. Có thể Thẩm Mặc tay cầm rất nhiều thần thông, kỳ kỹ, càng là có sinh tử đạo quả tại người, muốn xóa bỏ một vị đại La Kim tiên phiền phức sát thực phiền phức, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, giữa lúc Thẩm Mặc chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên có một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. "Tiểu Hữu, chậm đã." Thẩm Mặc lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc tăng bào, cầm trong tay phất trần ông lão chính bước nhanh đi tới. Người lão giả này chính là cái kia thần bí khó dò Bồ Đề lão tổ, hắn một mặt hiền lành mà nhìn Thẩm Mặc, trong mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng thân thiết. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm nghi hoặc, không hiểu Bồ Đề lão tổ tại sao lại ở thời khắc này xuất hiện. "Tiểu Hữu, chớ đừng kích động." Bồ Đề lão tổ đi tới Thẩm Mặc trước mặt, nhẹ giọng nói rằng, "Này Quan Âm chính là Tây Thiên Bồ Tát, như đem chém giết, chắc chắn gây nên Phật môn giận dữ, hậu quả khó mà lường được." Thẩm Mặc nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói, "Tiền bối, ta cùng Phật giáo từ lâu kết xuống thù hận, hôm nay như thả hổ về rừng, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng." Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu, nói, "Ta lý giải sự lo lắng của ngươi, nhưng trước mắt cũng không phải là chém giết Quan Âm thời cơ tốt nhất." Ánh mắt của hắn thâm thúy địa nhìn về phía Thẩm Mặc, tiếp tục nói, "Bây giờ đạo, Phật, tiên đỉnh thế ba chân bạc, thế cuộc phức tạp nhiều biến. Nếu ngươi tùy tiện chém giết Quan Âm, át phải đánh vỡ cân bằng, gợi ra một hồi gió tanh mưa máu, đều là sát kiếp hàng thân, hữu tử nhất sinh." Thẩm Mặc nhíu mày, suy nghĩ Bồ Đề lão tổ lời nói. Hắn biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, đi về phía Tây đại kế nếu là bị nẹt, sốt ruột không phải là Bồ Tát, mà là Tây Thiên hai vị. Bồ Đề lão tổ tựa hồ nhìn ra Thẩm Mặc tâm tư, khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu Hữu không nên nóng ruột, chờ thời cơ thành thủ, tự nhiên có cơ hội giải quyết những này ân oán." Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ một tay phất lên, chính là tản đi thời gian khác đạo quả lực lượng, để thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển, chỉ có điều, Quan Âm vị trí thời gian vẫn như cũ nằm ở đỉnh trệ trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, Bồ Đề lão tổ ở về thời gian trình độ cao hơn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc trong lòng kinh hãi, gọi thẳng không thẹn là sống vô số nguyên hội chuẩn thánh đại năng, hiển nhiên không phải hắn cái này từ cương thi thế giới một đường bò lên phàm nhân có thể so sánh với. Có điều, như Bồ Đề lão tổ như vậy cao cao tại thượng chuẩn thánh đại năng, giờ khắc này nhưng là đúng Thẩm Mặc liên thanh xin mời nói, "Tiểu Hữu có thể hay không đưa nàng giao cho ta?" Thẩm Mặc nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một chút do dự. Bồ Đề lão tổ ngược lại không là cho Quan Âm cầu xin, mà là nể tình Thẩm Mặc thiên phú dị bẩm, nộ tính nghịch thiên, chính là hiếm có nhân tài, lòng sinh tiếc tài chi niệm, lúc này mới ngăn lại Thẩm Mặc, không cho hắn nhiễm phải sát kiếp. Đơn giản tới nói, sát sinh dễ dàng, nhưng là nó chết rồi sản sinh nhân quả, tuyệt đối không phải Thẩm Mặc có thể gánh vác được. Một khi liên quan đến đi về phía Tây Đại Kế Quan Âm bỏ mình, liên quan đến việc này thánh nhân tuyệt đối sẽ ra tay, lấy Thẩm Mặc hiện nay tu vi, tuyệt đối không thể là thánh nhân đối thủ. Dù cho hắn chạy trốn tới cương thi thế giới cũng không nhất định có thể thoát khỏi thánh nhân truy sát. Đây đối với chính đang trưởng thành kỳ Thẩm Mặc tới nói không khác nào tự đào hố chôn. "Tiểu Hữu, người này quan hệ trọng đại, ngươi mà giao cho ta đi." Bồ Đề lão tổ âm thanh lại vang lên, ngữ khí hết sức trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu tâm ý. Thẩm Mặc nghe ra Bồ Đề lão tổ lời nói mang thâm ý, liền đưa mắt tìm đến phía hắn. "Ta như buông tha nàng, nàng sẽ bỏ qua cho ta cùng Tử Hà sao?" Bồ Đề lão tổ ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, "Tử Hà, Thanh Hà liên quan đến đi về phía Tây Đại Kế, nàng sẽ không giảng hòa." Thẩm Mặc ánh mắt lẫm liệt, lập tức né qua một vệ sắc cơ, trong tay nhất thời ngưng tụ sinh tử đạo quả, tỏa ra vô tận sát ý, hóa thành một con thần vận lưu chuyển bàn tay lớn, chính là hướng về Quan Âm mạnh mẽ chỗ tới. Một trường này, dù cho không làm được tuấn sát kẻ địch, nhưng cũng có thể để cho kẻ địch bị tử khí ăn mòn, tiêu hao thêm phí một ít công phu, liền có thể để bất hủ bất diệt kim tiên nguyên thần bị tử khí làm hao mòn. Bồ Đề lao tổ vẻ mặt đột nhiên biến, không nghĩ đến Thẩm Mặc lại vẫn nắm giữ sinh tử đạo quả. Mạnh mẽ như vậy sinh tử đạo vận, đủ để giết chết kim tiên. Hắn vội vàng nói ngăn cản. "Tiểu Hữu, bình tĩnh. Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời." Bồ Đề lão tổ rất sợ hắn nói chậm, Quan Âm liền bị Thẩm Mặc tử khí ăn mòn, nguyên thần ngã xuống. Thẩm Mặc một tay dùng mình, dừng phồn thịnh tử khí, quay đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, cố ý lớn tiếng nói: "Tiền bối, ta không biết ngươi là cái gì thời điểm đến, cũng không biết ngươi cùng vị này Bồ Tát có cái gì giao tình. Thế nhưng, nàng vừa nãy nhưng là muốn giết ta. Lẽ nào ta hiện tại liền không thể giết nàng sao?" Thẩm Mặc lời nói tràn ngập khiêu khích cùng chất vấn, để ở Bồ Đề lão tổ mặt lộ vẻ số khổ, thầm nghĩ người trẻ tuổi chính là sát khí trùng. Bồ Đề lão tổ than nhẹ một tiếng, giải thích: "Tiểu Hữu có chỗ không biết, việc này liên quan đến Tây Thiên đi về phía Tây Đại Kế, nàng chính là đi về phía Tây Đại Kiếp bên trong ứng tiếp người, nếu như lúc này ngã xuống, sẽ gây nên to lớn biến số, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ Tây Du kế hoạch thất bại, gợi ra thiên địa hạo kiếp." Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, không phản đối nói: "Hừ, ta mới mặc kệ cái gì Tây Thiên đi về phía Tây Đại Kế, cũng không để ý cái gì ứng tiếp người. Nàng nếu muốn giết ta, chia rẽ ta cùng Tử Hà, vậy chính là ta kẻ thù, ta nhất định phải diệt trừ nàng mới có thể ý nghĩ hiểu rõ." Thẩm Mặc ngữ khí kiên quyết vô cùng, không thể nghi ngờ. Bồ Đề lão tổ thấy Thẩm Mặc cố chấp như vậy, không khỏi nhíu mày, khuyên đủ: "Tiểu Hữu, ngươi sở cầu có điều tiêu giao khoái hoạt, hà tất vì một cái kẻ thù mà trêu ra sát kiếp đây? Ngươi làm như vậy chỉ làm cho chính mình đưa tới càng nhiều phiền phức." Thẩm Mặc nghe vậy, bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười để lộ ra đối với Bồ Đề lão tổ xem thường. Hắn lớn tiếng phản bác: "Hừ, ta Thẩm Mặc làm việc từ trước đến giờ thích làm gì thì làm, chỉ cầu ý nghĩ hiểu rõ. Nếu không thể diệt trừ thù này, lòng ta khó yên, còn nói gì tới tiêu giao khoái hoạt? Hôm nay coi như liều cho cá chết lưới rách, ta cũng phải làm cho nàng trả giá thật lớn." Thẩm Mặc thái độ kiên định lạ thường, không có một chút nào lùi bước tâm ý. Bồ Đề lão tổ rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn âm thầm thở dài, quả nhiên là đua cũng thua thằng liều. Quá hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Cái kia tiểu hữu ý nghĩ phải như thế nào mới có thể hiểu rõ đây? Ngươi cảm thấy thế nào?" Bồ Đề lão tổ hiểu ý nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo bóng ánh kim quang dường như màn tre bình thường bao phủ Quan Âm Bồ Tát. Trong nháy mắt tiếp theo, lục đạo rực rỡ màu sắc lưu ly hào quang từ Quan Âm Bồ Tát thân thể bên trong bắn ra, cuối cùng rơi vào Bồ Đề lão tổ trong bàn tay, hóa thành một chỉ khỉ đuôi dài bóng mờ. Cái con này khỉ đuôi dài bóng mờ chính là Tôn Ngộ Không lục căn thanh tịnh căn nguyên, cũng là hắn đột phá đại la cảnh giới thiên tiên, lên cấp kim tiên chô mấu chốt. Thẩm Mặc được Tôn Ngộ Không tiên cốt, nếu như không có này lục căn thanh tịnh căn nguyên, hắn đời này muốn bước vào cảnh giới kim tiên hy vọng sẽ phi thường xa vời. Bồ Đề lão tổ biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, liền lấy này thành tựu điều kiện mê hoặc Thẩm Mặc, nói rằng: "Thẩm Mặc tiểu hữu, ngươi nắm giữ bảo vật này thì có cơ hội lên cấp kim tiên." Thẩm Mặc nghe xong, khẽ mỉm cười, giơ tay một chiều, đem Tôn Ngộ Không lục căn thanh tịnh căn nguyên thu vào chính mình thế giới trong cơ thể. Nhưng mà hắn cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục lắc lắc đầu, kiên định nói: "Bảo vật này nguyên bản liền thuộc về ta, ta ý nghĩ như cũng không cách nào hiểu rõ." Bồ Đề lão tổ bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mặc, khóe miệng hơi co giật, chỉ vào Thẩm Mặc trong tay Dương Chi Bạch Ngọc Bình cùng 12 bậc Thanh Tĩnh Kim Liên, lại lần nữa nói rằng: "Hơn nữa này hai cái linh bảo làm sao?" Thẩm Mặc không chút do dự mà trả lời: "Không hiểu rõ." Bồ Đề lão tổ không khỏi trợn to hai mắt, có chút tức đến nổ phổi địa mắng: "Ngươi cái rồi." Bồ Đề lão tổ hầu như là bật thốt lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Người này không thẹn là được rồi, hắn Đồ Nhi tiên quốc này chưa bao giờ chịu thiệt, tính tình quả thực so với hắn còn quá đáng. Đã như vậy, Bồ Đề lão tổ một tay phất lên, một hạt tỏa ra phồn thịnh đạo vận hạt Bồ Đề hóa thành lưu quang rơi vào Thẩm Mặc trong tay. Bảo vật này đạo vận lưu chuyển, thần vận phi phàm, hình như có thần long thải phượng nương theo chu vi, vang lên nói đạo thần âm lượn lờ. Cầm trong tay bảo vật này, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thần hồn thanh minh, toàn thân thư thái, chứ không nghĩ ra vấn đề giờ khắc này tất cả trở nên thông suốt, vấn đề về mặt tu hành cũng là như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhìn được chân trương. Ngộ đạo hạt Bồ Đề. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đây chính là vô thượng bảo vật a, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí, có thể giúp tu sĩ tìm hiểu đại đạo, tăng lên tu vi cảnh giới. không nghĩ đến Bồ Đề lão tổ dĩ nhiên sẽ đem vật ấy ban cho chính mình, xem ra chính mình biểu hiện để hắn hết sức hài lòng. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, vội vã chắp tay nói, ta ý niệm này xem như là hiểu rõ một điểm. Bồ Đề lão tổ khẽ miệng hơi co, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thực tại lòng tham không đáy a, được rồi hầu nhi 6 cái, lại được rồi Quan Âm Dương Chi Bạch Ngọc Bình, 12 bậc Thanh Tĩnh Kim Liên, hơn nữa hắn cái này ngộ đạo hạt Bồ Đề, cỡ này thu hoạch, dù cho là trên trời Đại La Kim Tiên đều trông mà thèm. Thẩm Mặc lại vẫn không biết đủ. Tiểu Hữu, nếu là một mực chấp nhất sát phạt, trái lại bất lợi cho tự thân tu hành. Tiên bối, không phải ta tích cực, thực sự là việc này liên quan đến Tử Hà, không thể kìm được nửa điểm qua loa, như thế, ngươi chỉ cần làm cho nàng đối với thiên đạo tuyên thể, không còn làm khó dễ ta cùng nữ tử, Tây Thiên việc, ta liền không còn nhúng tay. Bồ Đề lão tổ suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Thẩm Mặc yêu cầu cũng coi như hợp lý, thế nhưng muốn để Quan Âm phát xuống thiên đạo lợi thể, vậy thì phải giải trừ nàng đình chỉ thời gian, đã như thế, Quan Âm liền sẽ nhìn thấy hắn, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ, đến thời điểm là ai ở hậu trường giở trò liền vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, Bồ Đề lão tổ không thể để cho Quan Âm nhìn thấy. Tiểu Hữu, ta hiện tại còn chưa quá thuận tiện lộ diện, nếu ngươi lo lắng sau đó có người trả thù, vậy này sao đi? Bồ Đề lão tổ rất là thịt đau lại từ trong lồng ngực móc móc, chợt lấy ra một cái cánh tay trẻ nít độ lớn cánh tay, bên trên ánh sáng lưu chuyển, đạo vận hiện ra, hình như có chu vàng, vòng tay bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, mã não, thải liên vần quanh, tiên âm lượn lờ. Thất bảo Bồ Đề cảnh. So với ngộ đạo hạt Bồ Đề có thể giúp người ta ngộ đạo, thất bảo Bồ Đề cảnh nhưng là che lấp thiên cơ nhân quả thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nắm giữ bảo vật này, dù cho là 6 thánh cũng không tính ra nhân quả, chỉ có chân chính thánh nhân Hồng Quân vừa mới có thể không nhìn thất bảo Bồ Đề cảnh huyền diệu. Thẩm Mặc hai con mắt tỏa sáng, không nói lời gì điệu tiếp nhận thất bảo Bồ Đề cảnh, đối với hắn yêu thích không buông tay, ý niệm này nhất thời liền hiểu rõ lên. Có bảo vật này, Thẩm Mặc cùng Tử Hà rời đi Hồ Lô giới cũng không cần lo lắng bị kẻ thù truy sát. Mà này đã là Bồ Đề lão tổ to lớn nhất dành cho. Thẩm Mặc nếu là không nữa hiểu rõ, hắn này quả cây Bồ Đề đều phải bị nổ chùi lô ra. Bồ Đề lão tổ nguyên bản là thiên địa đệ nhất cây Bồ Đề, nhân linh tính phi phàm được thánh nhân điểm hóa, tham dự vu yêu cuộc chiến, sau cạnh tranh thiên đế vị trí thất bại, lúc này mới ẩn cư Tây Như Hạ Châu Linh Đại Phương Tốn Sơn, trong lúc từng điểm hóa Tây Thiên Như Lai, giúp đỡ thành tựu Tây Thiên Cực Lạc, sau khi lại thu Hầu Nhi làm đồ đệ, truyền nó bản lĩnh, thụ nó thần thông, bàn tên cho Ngộ Không. Đều nói hắn cùng Tây Thiên Như Lai bày ra đi về phía Tây Đại Kế, mục đích chính là muốn đoạt thiên đỉnh tạo hóa. Nhưng là, Bồ Đề lão tổ sao cam lòng để Hầu Nhi vì là thánh nhân quân cờ, hắn không muốn tham dự nhưng cũng không thể không thiệp thân trong đó. Vốn định để Hầu Nhi không niệm tình hắn danh hiệu, tất cả xem nó tạo hóa mệnh cách. Nhưng không nghĩ Hầu Nhi trung quy là giả tính có tuần, giam giữ đường tăng, hỏng rồi đi về phía Tây, vẫn tính mạng, còn phải hắn người sư phụ này tự mình đến đưa cuối cùng đoạn đường. Cũng may hắn cái kia đồ nhi năm bao hàm 6 cái chưa diện, tìm được người hữu duyên kế thừa tiên cốt tạo hóa. Đã như thế, Bồ Đề lão tổ chính là đem đối với Tôn Ngộ Không ước ao đều ký thác tại trên người Thẩm Mặc, hy vọng hắn mau mau trưởng thành, có cùng ngày này đấu, cùng vùng đất này tranh, cùng này đẩy trời thần Phật đòi một lời giải thích thực lực. Đến lúc đó, hắn cũng coi như là không có không công tiêu hao cỡ này tâm lực ra tay giúp đỡ. Tuy rằng hắn thất bại, nhưng có thể nhìn thấy đệ tử thành công, cũng coi như là giải quyết xong trong lòng chấp niệm. Bồ Đề lão tổ tặng linh bảo chính là mang theo Quan Âm rời đi Hoa Quả Sơn. Nhưng mà, Thẩm Mặc lại lần nữa ngăn lại Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ đều sắp nổi giận, đây là thật muốn đem hắn nổ chùi lỗ ra tư thế a. Tiểu Hữu, ngươi ý nghĩ còn không hiểu rõ. Hiểu rõ? Hiểu rõ. Có điều, ta còn có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Nhà ta nương tử cùng nàng tỷ tỷ dùng chung một thân thể, đối với chúng ta sinh hoạt tạo thành rất lớn bất tiện, tiền bối có thể không triển khai thần thông, giúp các nàng tách ra. Bồ Đề lão tổ vẻ mặt hơi hoãn, liếc mắt nhìn chính đang thủy liêm động bên trong chuẩn bị cơm nước Tử Hà, chợt một tay phất lên, hạ xuống một đạo mạ vàng đạo vận xuyên việt màn nước, hàng đá rơi vào Tử Hà cùng Thanh Hà trên người. Chợt, hai người chính là ở mạ vàng đạo vận dưới sự giúp đỡ chia ra làm hai, này không chỉ là thân thể chia liễu, càng là thần hồn trên triệt để tách ra. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc trong đầu vang lên tân tiếng nhắc nhở. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan cách hồn thuật, lĩnh ngộ địa sát thần thông nhiếp hồn nhiếp hồn thuật, chính là 72 địa sát thuật bên trong liên quan với thần hồn pháp thuật, có nhiếp ba hồn, 59 phép uy năng, tu luyện đến chỗ cực sâu cũng có thể như Bồ Đề lão tổ như vậy chia liễu hai cái bị bí pháp lẫn lộn cùng nhau thần hồn. Đã như thế, Thẩm Mặc chính là ở hồn đạo trên cũng có đệ nhất gôn thần thông. Càng mấu chốt chính là hắn sau này không cần tiếp tục phải lo lắng Thanh Hà phá hoại hắn cùng Tử Hà chuyện tốt. Chương 258, Ta Nhi Thẩm Tinh có đại đế phong thái. Chương 258, Ta Nhi Thẩm Tinh có đại đế phong thái. Bồ Đề lão tổ cùng Quan Âm Bồ Tát cùng sau khi rời đi, Thẩm Mặc cũng lập tức chạy về Thủy Liêm Động. Hắn hướng về Tử Hà cùng Thanh Hà giải thích rõ ràng nguyên do trong đó, cũng nói cho các nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chưa kịp hai người phản ứng lại, Thẩm Mặc liền mang theo các nàng đội vã rời đi Hoa Quả Sơn. Ở thất bảo Bồ Đề cảnh dưới sự che chở, Thẩm Mặc đoàn người thuận lợi địa trở lại thiên nữ thế giới Âm Sơn. Thẩm Mặc biết rõ, được Hồ Lô giới chỗ tốt sau khi, đến từ Tây Thiên cùng Thiên Đình phản kích sẽ càng kịch liệt. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải mau chóng rời khỏi, để tránh khỏi rơi vào trong nguy hiểm. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà mang theo Tử Hà cùng Thanh Hà rời đi. Nhưng mà, bởi vì cương thi thế giới linh khí không đủ, không cách nào tầm bổ xem Tử Hà cùng Thanh Hà như vậy tiên nhân, Thẩm Mặc quyết định đưa các nàng sắp xếp ở thiên nữ thế giới. Hành động này có thể nói là thiên nữ tàng tiểu. Làm kiếm thuật nhị trọng thân nhìn thấy Thẩm Mặc mang theo hai vị mỹ lệ tiên nữ dáng lâm lúc, đột nhiên cảm thấy bên cạnh Phó Nguyệt Trì cùng Phó Thanh Phong trở nên không thơm. Phó Nguyệt Trì cùng Phó Thanh Phong tuy rằng dài đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng các nàng chỉ là phổ thông thế gian nữ tử, mà Tử Hà nhưng là chân chính tiên nữ, vẻ đẹp của nàng và khí chất cùng hai người lẫn nhau so sánh quả thực không thể giống nhau. Bởi vậy, kiếm thuật nhị trọng thân đối với bản tôn vô cùng ước ao ghen tị. Quả nhiên vẫn là bản tôn lợi hại a, chơi đến cao hơn tà đoàn có thêm. Thật hiếu kỳ đỉnh đỉnh, làn sóng, Thiến Thiến cùng Tử Hà gặp mặt lúc sẽ là như thế nào trốn tu la đây. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một luồng sức mạnh to lớn dường như một bàn tay cực kỳ lớn tàn nhẫn mà đập xuống đến, đem cả người hắn đập ngã trong đất. Trên người hắn hộ thân pháp khí trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh vỡ. Đây là tới tự bản tôn nặng trình trịch yêu. Kiếm thuật nhị trọng thân sợ hãi và phần, đội va xin tha, biểu thị chính mình từ nay về sau tuyệt đối không dám lại nói lung tung. Trên thực tế, Thẩm Mặc trong lòng rất rõ ràng, Tử Hà có một viên tràn ngập ước mơ cùng lãng mạn thiếu nữ tâm. Nếu như chỉ là để Đình Đình, Làn Sóng, Thiến Thiến biết Tử Hà tồn tại, các nàng hay là sẽ không nói quá nhiều, thậm chí có thể sẽ bởi vì có thêm một cái tỷ muội mà cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu như ngược lại, để Tử Hà biết được Đình Đình, Làn Sóng, Thiến Thiến tồn tại, chuyện đó nhưng là trở nên phức tạp. Thẩm Mặc không cách nào xác định Tử Hà liệu sẽ có cầm kiếm xông lại tìm hắn để gây sự, nhưng có thể khẳng định chính là quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ngọt ngào hòa hợp. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc quyết định đem Tử Hà thu xếp ở thiến nữ trong thế giới. Ở trên cái thế giới này, Âm Sơn bị kiếm thuật nhị trọng thân trông coi, mà phàm nhân vương triều nhưng là do Hoàng Cực Thi khai thác. Trải qua một quãng thời gian nỗ lực kinh doanh cùng bày ra, Hoàng Cực Thi đã thành công thành lập một nhánh mạnh mẽ vô cùng quân khởi nghĩa, mắt thấy liền muốn lật đổ thế hệ cuối vương triều, thành lập trật tự hoàn toàn mới. Thẩm Mặc lần này đi tới nơi này, không chỉ có là muốn an bài thật Tử Hà cùng Thanh Hà sinh hoạt, càng là phải giúp trợ Hoàng Cực Thi chế tạo ra thuộc về mình Hoàng Cực vương triều, hiệp trợ hắn ngưng tụ hoàng đạo chân thân. Hoàng Cực Thi năng lực thiên phú chính là hoàng đạo lực lượng, loại sức mạnh này làm cho hắn có thể từ nhân gian vương triều bên trong rút lấy quần quần không ngừng năng lượng. Càng là phồn vinh hương thịnh nhân gian vương triều, liền càng có thể vì hắn cung cấp sức mạnh to lớn chống đỡ. Đặc biệt do Hoàng Cực Thi tự mình sáng lập vương triều, càng là trở thành hắn sức mạnh căn nguyên vị trí. Vương triều hương thịnh, thì lại Hoàng Cực Thi cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương triều suy sụp, như vậy Hoàng Cực Thi thực lực cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Hắn một thân tu vi hoàn toàn ỷ lại với hoàng đạo gia trì. Thẩm Mặc đồng dạng có thể từ trên thân Hoàng Cực Thi lĩnh ngộ được hoàn con đường quả chân lý. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc liền dẫn Tử Hà cùng Thanh Hà cùng giáng lâm đến tiến nữ thế giới. Trên thực tế, đây là Thẩm Mặc lần đầu chân chính bước vào tiến nữ thế giới, bởi vì trước đó vẫn luôn là hắn nhị trọng thân cùng với hắn hóa tự tại thi thể ở trên cái thế giới này lang bạt. Làm Thẩm Mặc lần thứ nhất bước lên vùng đất này lúc, hắn không khỏi cảm thán, không thẹn là trung tiên thế giới, nơi này linh khí mức độ đậm đặc vượt xa cương thi thế giới. Cùng lúc đó, bởi vì Hoàng Cực Thi từ lâu ở đây tỉ mỉ bố cục, Thẩm Mặc có thể bén nhạy nhận ra được trong không khí tràn ngập hoàng đạo khí tức. Những khí tức này phảng phất ở hướng về hắn kể ra thế giới này mê diệu. Bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, nếu như không có bất ngờ, Tống triều suy yếu sau sẽ là triều nguyên thành lập. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Hoàng Cực Thi xuất hiện, hết thảy đều trở nên không giống. Hoàng Cực Thi thành lập Hoàng Cực quân tự trường đỉnh khởi nghĩa tới nay, một đường chinh chiến chém giết, bây giờ đã bắt 3 quận 6 tỉnh khu vực, nghĩa quân nhân số càng là lên đến 36 vạn chi chúng. Trong này, cũng không ít đạo hạnh cao thâm người tu hành, bọn họ đều là hướng về phía Hoàng Cực Thi mà đến, hy vọng có thể được cái kia Tử Long công lao. Thẩm Mặc mang theo Tử Hà cùng Thanh Hà, một đường chay như bay, rất nhanh sẽ ở một nơi trong quân doanh tìm tới Hoàng Cực Thi. Lúc này Hoàng Cực Thi một thân mạ vàng chiến giáp, anh dũng vô cùng, khí độ siêu phàm, dù chưa thành lập vương triều, cũng đã có đế vương khí tượng. Cái này cũng là các tướng sĩ đồng ý đi theo Hoàng Cực Thi nguyên nhân chủ yếu. Theo như vậy khí tượng quân chủ muốn không phát đạt cũng khó khăn a. Đối với bản tôn đến, Hoàng Cực Thi quả thật có chút bất ngờ, dù sao, hắn hiểu được bản tôn áp lực so với hắn phải lớn hơn nhiều. Hắn chỉ là ở thiến nữ thế giới dốc sức làm, mà bản tôn nhưng phải đối mặt cương thi thế giới bận mệnh, thiên ma luân hồi giới vực ngoại thiên ma, cùng với mở ra cựu giới chưa thăm dò thế giới. Mặc kệ cái nào một hạng đều muốn so với hắn gian nan. Nhưng mà, Hoàng Cực Thi nhưng là không nghĩ đến, bản tôn đi đến phao khủng thế giới đi một lần, liền lĩnh ngộ nhân quả đạo chủng, có trực diện cương thi thế giới vận mệnh thực lực và sức lực. Tiếp theo lại đến hồ lô giới hoa quả sơn đi một lần, không chỉ có bắt Tử Hà tiên tử, càng là ngộ đến thời gian đạo quả, tàn nhẫn mà từ Bồ Đề lao tổ cùng Quan Âm trên người hao một trận lông cừu. Hoàng Cực Thi có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói không thẹn là bản tôn, quả thực tàn bạo đến không bằng hữu. Trải qua một phen giao lưu, bọn họ biết được Hoàng Cực Thi hiện nay cũng không thiếu nhất thống thiên hạ thực lực, nhưng cũng thiếu hụt một cái có thể trấn áp vương triều khí vận trọng khí. Những người tự do ở thế giới các nơi cùng với ngưng tụ ở rất nhiều chân long thiên tử trên người khí vận, cần Hoàng Cực Thi một chút đi thu thập, lấy ra, nhưng chỉ cần có chấn áp khí vận bảo khí, tự do khí vận liền không cần quan tâm, chỉ cần lấy ra cái kia mấy cái chân long thiên tử khí vận, liền có thể tụ thiên hạ khí vận cùng tiêm, thành tựu bất hủ chân thân. Bởi vì Hoàng Cực Thi vốn là không nên trở thành khí vận chi chủ, nhưng cấp đoạt khí vận cùng tạo hóa, muốn thành tựu bất hủ vương triều, tất nhiên sẽ gặp đến thiên đố. Vì lẽ đó, nếu muốn ngưng tụ bất hủ vương triều khí vận, nhất định phải có một kiện khí vận bảo khí. Hoàng Cực Thi kế hoạch ban đầu là đem phối hợp Thanh Long hóa thành Thanh Long tỷ đến chấn áp khí vận, nhưng hiện tại Thẩm Mặc bản tôn giáng lâm, dựa vào hắn chắc việt luyện khí trình độ, có thể không tiếp tục để Thanh Long liệu mình thành tỷ. Liền, Thẩm Mặc từ Quan Âm Dương Chi Bạch Ngọc trong bình tìm kiếm, quả nhiên phát hiện rất nhiều quý giá hi hữu linh tài. Dương Chi Bạch Ngọc bình nhưng là một cái không gian linh bảo, bên trong ngoại trừ Quan Âm nhọc nhằn khổ sở từ ngũ hồ tứ hải thu thập đến cửu âm huyền nước, còn có nàng những năm gần đây vô số cất giấu bảo vật, chỉ là các loại đan dược liền đạt tới bản loại, chớ nói chi là các loại pháp khí, pháp bảo, linh tài, linh vật, quả thực đến không xuể. Thẩm Mặc chỉ là phân loại liền bỏ ra 2 ngày công phu, có thể thấy được Quan Âm gốc gác là cỡ nào hùng hậu. Hắn tử chúng tuyển ra Bất Chu Sơn linh thiết, cựu tức chân long xà, vạn năm huyền tinh, lấy thần thông thần cơ bách luyện vì là hoàng cực thi tự tay chế tạo một cái hoàng cực kinh thiên kiếm. Thanh kiếm này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có trấn áp thiên hạ khí vận năng lực. Nó sắp trở thành hoàng cực thi nhất thống thiên hạ đắc lực bảo khí, đồng thời cũng có thể trợ giúp hắn trấn áp Bất Hủ Vương triều khí vận. Cùng lúc đó, Thanh Hà nhân cơ hội đưa ra muốn ở lại trong quân, bảo là muốn kiến công lập nghiệp, nhưng trên thực tế là muốn mượn này thoát khỏi Thẩm Mặc khống chế. Nàng đối với vị này em rể vẫn lòng mang kính nể, vừa sùng bái thực lực của hắn, vừa sợ thực lực của hắn. Hơn nữa Thẩm Mặc cùng nàng muội muội Tử Hà mỗi ngày lời chàng ý thiếp, buồn nôn đến muốn chết. Nàng thực sự là một khắc cũng không muốn ở lại bên cạnh bọn họ. Bây giờ, Bồ Đề lao tổ lấy cách hồn thuật trợ giúp các nàng tỷ muội tách ra thần hồn, vừa nặng tố thân thể, nàng tự nhiên là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, đỡ phải mỗi ngày xem Thẩm Mặc cùng Tử Hà thể hiện tình yêu, kích thích nàng tê cả da đầu. Hoàng Cực Thi chính đang kiến công lập nghiệp, khai sáng Bất Hủ Vương triều, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cỡ này cơ hội thoát đi Thẩm Mặc ma trảo. Thẩm Mặc đối với này cũng không ngăn trở, dù sao hắn đã trở lại Thiến Nữ thế giới, nơi này khai phá độ so với Cương Thi thế giới còn cao hơn, trở lại Thiến Nữ hãy cùng về nhà gần như. Đối với Thanh Hà quyết định, hắn cũng có thể hiểu được. Chỉ cần Thanh Hà không quấy rầy hắn cùng Tử Hà, nàng đi làm cái gì sự tình đều được, ngoại trừ phao Hoàng Cực Thi, dù sao Hoàng Cực Thi là hắn hóa tự tại thi thể. Phao Hoàng Cực Thi thì tương đương với phao Thẩm Mặc, đây là Thẩm Mặc không chịu nhận. Thẩm Mặc đem tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau khi, mới yên lòng mang theo Tử Hà đi đến huyện Bắc. Nơi này đã từng là ngàn năm thụ yêu địa bàn, được thụ yêu ngắm hại, nơi đây vốn cùng chán nản, hỗn loạn không thể tả, nhưng từ khi Thẩm Mặc kiếm thuật nhị trọng thân thành công chém giết ngàn năm thụ yêu sau, tình huống của nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản dân chúng lầm than huyện Quách Bắc bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, thậm chí bắt đầu từ từ khôi phục trật tự. Huyện Quách Bắc vẫn truyền lưu kiếm tiên truyền thuyết, chính là kiếm kia tiên chém giết gieo vạn huyện Quách Bắc ngàn năm thụ yêu, phù hộ một phương bình an. Nhưng mà, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ tâm tâm niệm niệm kiếm tiên hiện tại chính đang âm sơn ôm mỹ nhân xem ca cơ khiêu vũ đây. Mà thành tiểu kiếm thuật nhị trọng thân bản tôn, Thẩm Mặc không có sử dụng nhị trọng thân phận, chỉ là lấy người bình thường thân phận từ người môi giới trong tay mua lại một tòa ba tiến vào đại viện, lại thông qua người môi giới thuê nha hoàn, đồng nghiệp, liền quá nổi lên phong kiến đại lao ra cuộc sống hạnh phúc. Nếu quyết định ở huyện Quách Bắc đặt chân, Thẩm Mặc sẽ không có tùy tiện lựa gạt, mà là thật lòng đối xử, đem huyện Quách Bắc phủ đệ đồng dạng chế tạo thành hiếm có bảo địa, chính là cái kia động thiên phúc địa, cũng không kém bao nhiêu. Lấy hắn hiện nay trận pháp trình độ, tụ lại một phương linh mạch hình thành linh tuyển tầm bổ phủ đệ hoàn toàn là điều chắc chắn. Liền huyện Quách Bắc liền có thêm một tòa mọi người đều biết người lương thiện phủ đệ, Thẩm phủ. Có tha phương thuật sĩ đi ngang qua Thẩm phủ, một ánh mắt liền nhìn ra Thẩm phủ bất phàm. Theo hắn nói, ở tại Thẩm phủ phụ cận nhân gia không chỉ có bách bệnh không sinh, càng là phúc duyên thâm hậu, vì con có đại tướng phong thái, vì là nữ có khuynh thành lạc nhạn chi dung, trong lúc nhất thời dẫn tới Thẩm phủ phụ cận trạch viện cao quý không tả nổi. Đối với này, Thẩm Mặc cũng không có đi tìm cái kia tha phương thuật sĩ phiền phức, dù sao người ta nói xác thực là lời nói thật. Thẩm phủ phong thủy cục nhưng là hắn tự tay bố, linh khí nồng nặc vượt xa động thiên phúc địa, dù cho chỉ là tràn ra một chút linh vận cũng sẽ để bốn phía hoàn cảnh linh tuệ phi thường, ở tại cỡ này linh tuệ khu vực, tự nhiên được ích lợi vô cùng. Mà huyện Quách Bắc người cũng không biết Thẩm phủ chủ nhân lai lịch, chỉ biết được Thẩm phủ nữ chủ nhân là cái người lương thiện, hành y chữa bệnh, thuốc đến bệnh trừ, có lúc còn phát cháo làm việc thiện, dẫn tới thập lý bát hương đều tôn nó vì là tiên nữ hạ phàm. Cho tới vì sao không phải nữ Bồ Tát, tự nhiên là Tử Hà cố tình làm. Nàng vẫn là đối với Tây Thiên rất có mâu thuẫn, Bồ Đề lao tổ cũng không có làm cho nàng thay đổi đối với Tây Thiên cái nhìn. Đối với Thẩm Mặc tới nói, ở Cương Thi thế giới làm đại lao gia cùng ở Thiến Nữ thế giới làm đại lao gia tính chất là như thế. Cương Thi thế giới hưởng thụ cùng Thiến Nữ thế giới hưởng thụ cũng là như vậy. Tiêu giao vui sướng, tiên Phật đố, chúng ta tiêu sái, nhân thần mộ. Thẩm Mặc nhân sinh lý tưởng liền để cho phần này tiêu giao tự tại vang vọng cửu giới, trở thành cửu giới tiêu giao nhất vui sướng tiêu giao tiên. Thường nói, khoái hoạt tháng ngày đều là ngắn ngủi. Nhưng là đối với Thẩm Mặc tới nói, khoái hoạt tháng ngày tuy rằng ngắn ngủi, nhưng có thể vô kỳ hạn gia hạn hợp đồng. Hắn ở Thiến Nữ thế giới khoái hoạt 3 tháng, quay đầu lại đi Cương Thi thế giới tiêu sái 3 tháng, tháng 3 lại tháng 3, tiêu giao nhạc vô biên. Mà ngay ở hôm nay, Cương Thi thế giới tiêu giao sơn trang nên đón bọn họ vị thứ nhất tiểu chủ nhân. Hoài thai tháng 9 Nhậm Đỉnh Đỉnh hôm nay liền muốn sinh. Đã sớm biết được hài nhi trạng thái hài lòng, Thẩm Mặc thái độ khác thường sốt sáng lên đến, lần đầu làm cha, dù cho đã sớm làm tốt sung túc trong lòng chuẩn bị, vẫn như cũng là để hắn khó nén kích động. Đó là đến từ huyết thống truyền thừa tiếng hô cùng nhịp đập. Thẩm Mặc cùng Cương Thi thế giới ràng buộc theo nhi tử trầm vũ dáng sinh càng ngày càng thâm hậu. Non nớt nhưng hùng hậu trẻ mới sinh nhi khóc nỉ non thanh lương theo bà đỡ báo hỉ tiếng thét to để Thẩm Mặc phục hồi tinh thần lại. Hắn đánh giá trước mắt đúc từ ngọc giống như bà bảo, huyết thống sức mạnh ở thời khắc này nảy mầm con đường thần vận. Đã sớm lĩnh ngộ rất nhiều huyết thống thần thuật, Thẩm Mặc một ánh mắt liền nhìn ra chính mình hài nhi khác với tất cả mọi người. Chỉ thấy trẻ mới sinh bên ngoài thân che lại nhàn nhạt kim quang, lưu chuyển trong lúc đó mơ hồ có kiếm ảnh lấp lóe, đỉnh đầu của hắn càng là ngưng tụ ra long hổ hình ảnh, long khiếu cửu thiên, hổ chấn động sơn hà. Thẩm Tinh không chỉ có từ trên thân Thẩm Mặc kế thừa đến bất diệt kim cương thần ý, càng là có long hổ lôi ngục thân rất nhiều huyền diệu. Không khuyết đại điều nói, Thẩm Tinh ở trên thân thể tu hành tiên phú có thể nói là sinh mà có linh, có thân thể thành thánh tiềm lực cùng tạo hóa. Rõ ràng chỉ là vừa ra đời trẻ mới sinh nhi, dựa vào thân thể cũng đã không kém gì Cương Thi thế giới tiên tiên cảnh tu sĩ. Thẩm Mặc đem tất cả đặt ở trong mắt, chỉ nói là không thẹn là hắn Thẩm Mặc nhi tử, chính là bỏ ra. Mà Nhậm Đình Đình cũng nhìn ra chính mình hài nhi bất phàm, biết rõ nhi tử nhất định là kế thừa tướng công tiên phú cùng tiềm lực, này chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân. Nàng lòng tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc, không khỏi nhớ lại mình cùng Thẩm Mặc lần đầu gặp gỡ lúc cảnh tượng. Khi đó nàng vẫn là không dành thế sự, mới vừa từ tỉnh thành trở về quê trung đại tiểu thư, chưa từng tưởng tượng được bây giờ có như vậy hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Tất cả những thứ này đều là lấy chính mình tướng công phúc. Mà nghe nói Thẩm gia có hỉ môn khách khách và bạn dồn dập đến đây quà tặng, hữu thúc mọi người nhìn thấy Thẩm Tinh siêu phàm khí tượng sau, càng là kinh ngạc đến con người động đất. Đây là vừa ra đời trẻ con, vừa sinh ra chính là tiên thiên. Thân thể mạnh có thể so với thần tướng thiên minh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thẹn là Thẩm đạo hữu hài nhi, người này có tương lai không thể đo lường. Thẩm Mặc nhưng là cười nói, ta nhi Thẩm Tinh có đại đế phong thái. Chương 259, 10 cái nam nhân 9 cái sẽ không từ chối. Chương 259, 10 cái nam nhân 9 cái sẽ không từ chối. Thẩm Tinh quả thật có đại đế phong thái, Thẩm Mặc coi tướng mạo liền biết. Thẩm Mặc thuật xem tướng đã đạt đến hóa cảnh, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể hiểu rõ Thẩm Tinh đế vương phong thái, nó tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thẩm Mặc đối với này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thành tựu hắn trưởng tử, nếu như Thẩm Tinh trở thành một du thủ du thực, trộm ga bắt chó, nhuộm tóc vàng tinh thần tiểu hỏa, như vậy Nhậm Đỉnh Đỉnh đại khái sẽ không quất hắn, chính Thẩm Mặc liền sẽ động thủ trước giao hơn hắn, đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Nhưng mà đại đế phong thái cũng có phân chia lớn nhỏ. Nếu như chỉ là ở cương thi thế giới xưng đế xưng tôn, vậy thì có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Nhưng nếu là có thể ở cựu giới xưng đế, đôi kia Thẩm Mặc tới nói đem bớt đi rất nhiều phiền phức. Thẩm Mặc luôn luôn theo đuổi Tiêu Giao tự tại, cho dù thống nhất cựu giới, hắn cũng sẽ không tự mình đi thống trị cùng quản lý, mà là sẽ chọn nâng đỡ một vị thân tín đảm nhiệm cựu giới đại đế, thay thế hắn quản giáo cựu giới, điều động bản thân. Mà chuyện này hiển nhiên không thích hợp giao cho hắn phân thân đi làm, hiện tại có Thẩm Tinh, Thẩm Mặc trong lòng liền có ứng cử viên phù hợp nhất. Đối với Thẩm lão gia nhi tử trở thành đại đế chuyện này, có thể nói là phi thường hợp tình lý. Lại như Tây Du thế giới bên trong, đại lao gia đồng tử trở thành thiên đế như thế, trọng điểm ở chỗ đề cử hiện tại lúc sẽ không làm tránh thân thuộc quan hệ. Nhưng mà, đến đây bái phòng các tân khách chỉ là cho rằng Tiêu Giao Sơn Trang có người thừa kế, hoàn toàn không có ý thức được Thẩm gia phụ tử tầm nhìn từ lâu vượt qua nho nhỏ Tiêu Giao Cốc, kéo dài tới cửu giới. Thẩm Mặc ở khách mời bên trong không nhìn thấy Vô Căn Sinh cùng Trương Hoài Nghĩa, trong lòng hơi động, liền dùng thần niệm khóa chặt vị trí của bọn họ. Nguyên lai, bọn họ dĩ nhiên đã tới 24 tiết khí cốc, cũng bắt đầu rồi bọn họ 36 kết nghĩa nghi thức. 36 kết nghĩa gây ra giáp thân hỗn loạn, nhưng lại ảnh hưởng dị nhân giới gần trăm năm qua nhân quả vòng xoáy. Thẩm Mặc ở kiếp trước không có thể chờ đợi đến Mễ Di công bố giáp thân hỗn loạn trận tướng, nhưng hiện tại hắn có cơ hội tự mình chứng kiến này một lịch sử tính thời khắc. Trong lòng hắn hơi động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xuyên biệt đến 24 tiết khí cốc, hạ xuống ở Vô Căn Sinh mọi người bên cạnh. Chính đang cử hành kết nghĩa nghi thức, 36 người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trước lúc này, bọn họ chưa bao giờ từng gặp có thể điều động lưu quang mà đến thần nhân. Ngoại trừ Vô Căn Sinh cùng Trương Hoài Nghĩa ở ngoài, những người khác đều biểu hiện ra độ cao đề phòng cùng cảnh giác, phản phất chính đang đối mặt một hồi nguy cơ lớn lao. Nhưng mà, làm Vô Căn Sinh cùng Trương Hoài Nghĩa nhìn thấy Thẩm Mặc lúc, bọn họ lập tức cung kính mà cúi xuống thân thể, được rồi một cái lễ, cũng cùng kêu lên nói rằng: "Vạn bối Vô Căn Sinh, Trương Hoài Nghĩa bái kiến Tiêu Giao cấp chủ." Nghe nói như thế, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trước mắt người này chính là linh huyễn giới thanh danh truyền xa Tiêu Giao cấp chủ. Vị này nhân vật có thể gọi truyền kỳ, hắn từ bé nhỏ không đáng kể cất bước, cuối cùng đạt được siêu phàm thoát tục thành tựu. Nghe đồn bên trong, hắn đã đạt đến thành tiên nhập thánh cảnh giới. Ngày hôm nay may mắn có thể vừa thấy, đại gia trong lòng đều dâng lên một loại chết cũng không tiếc cảm giác. Đặc biệt vị kia đến từ Đường Môn Hứa Tần, càng là âm thầm vui mừng chính mình có cơ hội nhìn thấy như vậy nhân vật vĩ đại, nghĩ thầm trở lại Đường Môn sau có thể khoe khoang nửa đời. Liền, mọi người dồn dập noi theo Vô Căn Sinh cùng Trương Hoài Nghĩa cử động, cực kỳ cung kính mà hướng về Tiêu Giao cốc chủ hành lễ bái kiến. Bái kiến Tiêu Giao cốc chủ. Bái kiến Tiêu Giao cốc chủ. Bái kiến Tiêu Giao cốc chủ. Thẩm Mặc cặp kia thâm thúy như sao không con người chậm rãi nhìn quét trước mắt mọi người, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian hàng rào, hiểu rõ tất cả bí mật. Hắn phóng tầm mắt nhìn, liền có thể nhìn ra mỗi người trên người phát sinh biến hóa cùng cơ duyên. Vô Căn Sinh so với mới vừa gia nhập Tiêu Giao cốc lúc, tu vi đã được tăng lên nhiều, trở thành danh xứng với thực tông sư cảnh tu sĩ, thậm chí chạm tới một tia tiên nhân bí mật. Hắn có thể thành công bước vào tông sư cảnh, đều là nhờ với Tiêu Giao cốc linh khí nồng nặc tầm bổ. Mà cái kia tia tiên nhân bí mật, hiển nhiên bắt nguồn từ này 24 tiết khí cốc, cùng giáp thân hỗn loạn bí mật chặt chẽ liên kết. Trương Hoài Nghĩa tu vi đối lập yếu kém, chỉ vừa bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà, trong cơ thể hắn nhưng thai nghén tinh khiết như trẻ con giống như nguyên thần, hiển nhiên là từ tiên nhân bí mật bên trong lĩnh ngộ được bát kỳ kỹ một trong, khí thể nguồn gốc. Thẩm Mặc vừa nhìn về phía mấy người khác, trong lòng hiểu rõ. Này bát kỳ kỹ kẻ nắm giữ phân biệt là Lục Hố Tiên Tặc Nguyên Phong, Câu Linh Khiển Tướng Phong Tiên Dưỡng, Thông Thiên Lục Trịnh Tử Bố, Phong Hậu Kỳ Môn Chu Thánh, Thần Cơ Bách Luyện Mã Bản Ở, Đại La Động Quan Cốc Cơ Đình, Song Toàn Tay Đoàn Mục Anh. Trên người bọn họ đều cùng Vô Căn Sinh, Trương Hoài Nghĩa như thế có tiên nhân bí mật nhân quả. Thẩm Mặc lĩnh ngộ nhân quả đạo chủ sau, đối với nhân quả cảm ngộ đã sớm không phải trước như vậy thô thiển, hắn có thể từ nhân nhìn thấy quả, cũng có thể từ quả nhìn thấy nhân. Chín người trên người tiên nhân quả chính là này 24 tiết khí trong cốc tiên nhân bí mật. Thẩm Mặc thông qua nhân quả đạo chủ truy bản tố nguyên, xuyên thấu qua từng lớp xương mù nhìn thấy 10 ngày trước cảnh tượng. Bọn họ ở Vô Căn Sinh dẫn dắt đi tiến vào 24 tiết khí cốc, tìm được năm đó Tử Dương tiên nhân lưu lại tiên nhân di sản. Đó là một bức ghi chép Tử Dương tiên nhân suốt đời sở học truyền thừa hóa bích, ẩn chứa Tử Dương tiên nhân thần thông chân ý, chỉ cần tu sĩ quan sát bức họa này, bích liền có thể từ bên trong nộ đến cùng với đối ứng kỳ kỹ. Trên thực tế, Vô Căn Sinh cùng cái khác nắm giữ bát kỳ kỹ người cũng không phải những này kỳ kỹ chân chính người sáng tạo, bọn họ càng như là Tử Dương kỳ kỹ truyền bá người. Mà cái gọi là bát kỳ kỹ trên thực tế là sau đó mọi người đối với Tử Dương tiên nhân cầu tiên con đường lý giải cùng truyền thừa. Nếu như Thẩm Mặc lúc trước không có ở Hồ Lô giới được Đại Thánh Tiên Quốc cũng thành công chứng được Đại La Thiên Tiên cảnh giới, như vậy hắn khả năng cũng sẽ từ Tử Dương tiên nhân lưu lại truyền thừa họa trong vách lĩnh ngộ được cương thi thế giới tiên nhân chi đạo. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Mặc dĩ nhiên trở thành Đại La Thiên Tiên, thực lực thậm chí vượt qua năm đó Tử Dương tiên nhân, bởi vậy hắn không cách nào lại từ Tử Dương họa trong vách ngộ ra thần thông hoàn toàn mới hoặc kỳ kỹ. Có điều, thông qua quan sát bọn họ trong ký ức Tử Dương họa bích, Thẩm Mặc vẫn cứ từ bên trong thu được một chút tiền lời, đặc biệt là đối với cương thi thế giới tiên nhân có càng thâm nhập nhận thức. Bọn họ lĩnh ngộ bát kỳ kỹ tất cả bị Thẩm Mặc tìm hiểu ra đến, cũng ở vạn pháp đạo vận ra chỉ dưới thăng cấp thành tân thần thông. Khí thể một gốc, cái môn này kỹ thuật có thể đem tất cả thuật thức hoàn nguyên đến nguyên thủy nhất trạng thái, khi nó thăng cấp thành thần thông sau khi, liền biến thành thần thông một mạch hóa nguyên, có thể hóa giải thế gian mọi loại pháp môn, ẩn chứa trong đó pháp bản nguyên đạo vận. Lục Khố tiên tặc, nhưng là luyện thể cực hạn chi đạo, có thể đánh làm ra một cái hầu như sẽ không già yếu mà tinh lực vô cùng dồi dào thân thể. Một khi thăng cấp thành thần thông, liền trở thành thần thông lục đạo thiết thể, có thể vật hái trong thiên địa tinh hoa thu hút tự thân, rèn luyện thể chất của chính mình, ẩn chứa trong đó thể bản nguyên đạo vận. Câu linh kỳ tướng chính là một loại có thể không nhìn linh ý chí mà tùy ý điều động linh kỳ diệu thuật. Khi nó thăng cấp thành thần thông lúc, liền hóa thành thần thông thông u, có thể hiệu lệnh quỷ thần. Trên thực tế, Thẩm Mặc từ lâu lĩnh ngộ này thuật, nó ẩn chứa hồn bản nguyên đạo vận. Thông thiên lục nhưng là phù lục cực hạn, có thể tiện tay khắc họa đông đảo phù lục. Thăng cấp thành thần thông sau, nó như cũ tên là thần thông thông thiên lục, nhưng kỳ thực thần diệu địa phương càng ngày càng cao thâm khó dò, có thể khắc họa bên trong đất trời phù lục, ẩn chứa trong đó phù bản nguyên đạo vận. Phong hậu kỳ môn chính là kỳ môn độn giáp thuật đỉnh cao, có thể thích làm gì thì làm địa điều khiển kỳ môn thuật số. Khi nó thăng cấp thành thần thông sau khi, liền trở thành thần thông lục giáp kỳ môn. Thẩm Mặc từ lâu lĩnh ngộ được này một pháp thuật, thần cơ bất luyện, nhưng là luyện khí thuật cực hạn, có thể luyện chế đồ vật, điều động vật phẩm, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Khi nó thăng cấp thành thần thông sau khi, liền biến thành thần thông thần cơ bất luyện. Thẩm Mặc đồng dạng rất sớm nắm giữ môn phép thuật này, đồng thời ở Hồ Lô giới thể hiện ra uy lực kinh người. Hắn từng trước sau luyện hóa Như Ma Vương binh khí cùng Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Bạch Ngọc Bình. Mà Đại La Động Quan thì lại càng là lợi hại phi phàm, có thể quan sát người nhân quả quan hệ, hiểu rõ nhỏ bé địa phương. Khi nó thăng cấp thành thần thông lúc, liền trở thành thần thông Đại La Chân Quan, có thể thấy rõ thế gian nhân quả quan hệ, thấy rõ tất cả chi tiết. Môn phép thuật này cùng Thẩm Mặc nhân quả đạo chủng hoàn mỹ phù hợp, rất lớn địa xúc tiến nhân quả đạo chủng trưởng thành. Có thể nói, đây là một môn mạnh mẽ nhân quả hệ pháp thuật. Cuối cùng chính là cái kia tính mạng song tu song toàn tay, tay xanh tu hồn, tay đỏ tu thể, tính mạng song tu, hồn thể song toàn, thăng cấp thành thần thông sau, liền trở thành thần thông song toàn pháp, ẩn chứa sinh tử bản nguyên đạo vận. Bát kỳ kỹ chính là 8 loại đạo vận con đường. Thẩm Mặc thông qua quan ngộ bát kỳ kỹ, lĩnh ngộ ra đối ứng con đường, tục lên Tử Dương tiên nhân cái kia đi không ra tiên độ. Thời khắc này, Thẩm Mặc phảng phất xuyên việt thời không, nhìn thấy chính đang khắc họa Tử Dương họa bích Tử Dương tiên nhân, hai người với thời không đan xen bên trong gặp gỡ, lẫn nhau thi lễ, cũng đã nói hết tất cả. Tử Dương tiên nhân tuy rằng không thể đi thông chính mình tiên độ, nhưng hắn lưu lại Tử Dương truyền thừa, thông qua bát kỳ kỹ để Thẩm Mặc thời gian qua đi ngàn năm vì hắn tục lên tiên độ. Trong này huyền diệu, tuyệt không thể tả. Thông qua cùng Tử Dương tiên nhân gặp gỡ, Thẩm Mặc có thể xác định chính là cương thi thế giới đã từng xác thực từng tồn tại tiên thần. Nhưng mà, ở tuyệt địa thiên thông sau, tiên thần tịch diệt, linh khí biến mất. Muốn nói tới bên trong không có vấn đề, Thẩm Mặc khẳng định là không tin. Thông qua Tử Dương tiên nhân lưu lại manh mối, kết hợp từ cương thi vương tướng thần trong miệng biết được thế giới luân hồi chân tướng. Thẩm Mặc rất thuận lý thành trương địa liền đem tất cả tìm hiểu đến vận mệnh trên người. Vận mệnh gì thế, tái tạo luân hồi. Tương đời một muốn chế tạo hoàn mỹ nhất sinh vật. Bản cổ tộc chính là đời trước vận mệnh tạo vật, cương thi vương tướng thần chính là bản cổ tộc dùng để đối phó vận mệnh vũ khí cùng hy vọng. Mà đời này trong luân hồi, vận mệnh sáng tạo ra tiên. Này tiên cũng không phải là Tây Du, Hồ Lô giới, Thiên Ma luân hồi giới bên trong tiên, mà là một loại vô dục vô cầu, theo đuổi trường sinh khác loại tiên. Bọn họ không phải chân chính siêu thoát sinh tử tiên, mà là ở vận mệnh bài bộ giới, trừ nhân tính một loại ngụy tiên. Cương thi thế giới bên trong tiên nhân tuy rằng có sức mạnh to lớn cùng năng lực, nhưng bọn họ vẫn cứ khó có thể chạy trốn vận mệnh điều khiển. Cứ việc được gọi là tiên nhân, trên thực tế nhưng không cách nào thực hiện chân chính tiêu giao trường sinh. Vận mệnh ý thức được lần này luân hồi tạo vật lại thất bại, liền phát động tuyệt địa thiên thông, đoạn tuyệt giới này linh vận, để thế giới đi vào thời đại mặt pháp, chuẩn bị lại lần nữa diệt thế. Đây là vận mệnh diệt thế luân hồi tất nhiên kết quả, cũng là giới này các tu sĩ sự bất đắc dĩ địa phương. Lại như Cửu Thúc đã từng nói như vậy, thế giới này từ lâu đoạn tuyệt tiên lộ. Vận mệnh bất tử, luân hồi không thôi. Thời khắc bây giờ Thẩm Mặc càng ngày càng kiên định muốn chém giết vận mệnh quyết tâm. Hắn không hy vọng chính mình cùng với thân nhân của chính mình, bằng hữu như cái kia Tử Dương tiên nhân như thế đứng ở đoạn tuyệt tiên lộ thời thượng tâm đổ nát. Hắn không muốn trở thành vận mệnh diệt thế luân hồi vật hy sinh. Bởi vậy, vận mệnh nhất định phải chết. Vậy thì chờ vận mệnh thức tỉnh một khắc đó, hắn liền cùng cương thi vương tướng thần đồng thời liên thủ, giết cái kia đáng chết vận mệnh. Thẩm Mặc từ Tử Dương họa trong vách thấy rõ thế giới chân tướng. Vô Căn Sinh mọi người nhưng chỉ là ngộ ra bát kỳ kỹ. Này chính là giữa người và người chênh lệch. Thẩm Mặc một tay phất lên, ra hiệu Vô Căn Sinh mọi người đứng dậy, tiện đà nhìn về phía bị Vô Căn Sinh giấu ở Tử Dương động bên trong nữ hải. Nữ hải 18-19 tuổi, ăn mặc nát hoa kỳ bào, chân đạp giày cao gót, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, trong suốt trong tròng mắt không nhìn ra chút nào tâm tình, phảng phất một bộ không có linh hồn khôi lỗi người gỗ. Vô Căn Sinh con gái. Sinh mà chính là tuyệt mệnh thân thể, có thể sống đến hiện nay dựa cả vào Vô Căn Sinh một cái tiên tiên chân khí giúp nàng kéo dài tính mạng. Vô Căn Sinh lần này mang theo mọi người xông vào 24 tiết khí cốc chính là vì cho nữ nhi của hắn tìm được một đường sinh cơ kia. Muốn dựa vào Tử Dương tiên nhân truyền thừa ngộ đến tiên nhân đạo, giúp hắn con gái Phùng Bảo Bảo nghịch tiên cải mệnh. Nhưng cũng thất bại. Phùng Bảo Bảo mệnh cách quả thật bị thay đổi. Nhưng sửa chữa mệnh cách dính đến vận mệnh, dù cho vận mệnh hiện tại chính đang ngủ say, Vô Căn Sinh cử động cũng đã làm tức giận cái kia một vị, bởi vậy, Vô Căn Sinh mọi người kết cục đã nhất định. Bọn họ gặp bởi vì chạm đến vận mệnh mà không được chết tử tế. Phùng Bảo Bảo cũng bởi vậy mất đi liên quan với tất cả ký ức, bị trở thành hiện nay như vậy ngơ ngơ ngác ngác, không có tình cảm khôi lỗi. Thẩm Mặc đưa mắt từ trên thân Phùng Bảo Bảo rời, sau đó nhìn về phía Vô Căn Sinh, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, nhân quả đạo chủng cùng thời gian đạo quả sức mạnh phát động, tự trên người hắn nổi lên kim quang óng ánh. Trong nháy mắt đem toàn bộ 24 tiết khí cốc bao phủ, ngoại trừ Thở Mặc cùng Vô Căn Sinh, chu vi hết thảy đều bị thời gian hình ảnh ngắt quãng, nơi đây nhân quả cũng bị tạm thời che lấp lên, để vận mệnh không cách nào thấy rõ đón lấy nói chuyện. Vô Căn Sinh, ngươi biết mình đang làm gì sao? Vô Căn Sinh lúc này chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, con người động đất. Hắn thông qua tiêu giao tam quan lúc, từng trải qua Thở Mặc thủ đoạn bản lĩnh, khi đó, Thở Mặc vẫn là tông sư cảnh tu vi, dù cho tu vi cao thầm, nhưng cũng có thể bị hắn lý giải. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu không thấy Thẩm Mặc lúc này bày ra thủ đoạn bản lĩnh nhưng là kinh sợ đến mức Vô Căn Sinh tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia một vệt kim quang lấp lóe, chu vi tất cả liền bị hình ảnh ngắt quãng, lấy Vô Căn Sinh tông sư cảnh tu vi không khó nhìn ra, này không phải đơn giản định thân thuật hoặc là phép che mắt, mà là chân chính đem thời gian hình ảnh ngắt quãng thủ đoạn. Cương đại đến khiến Vô Căn Sinh cảm thấy vô cùng ngạt thở. Này chính là hắn cùng Tiêu Giao cấp chủ sự trên lệch à. Vô Căn Sinh lúc này sinh không nổi chút nào cãi lời chi tâm, chỉ có thể cung kính đến cực điểm không mình hành lễ, thấp giọng trả lời, "Cấp chủ, thứ phùng nào đó ngu dốt, không biết ngài ý tứ là cái gì?" Mong rằng ngài giải thích nghi hoặc. Thẩm Mặc khí chất như cầu đồng, lạnh nhạt nói rằng, Tử Dương tiên nhân chuyển thừa xác thực giúp ngươi con gái nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng chạm tới giới này bí ẩn, các ngươi này 36 người đều sẽ không có chết tử tế, này chính là vận mệnh thủ đoạn. Thẩm Mặc đem giới này tồn tại vận mệnh diệt thế luân hồi bí ẩn nói cho Vô Căn Sinh. Người sau nghe nói sau khi, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, hắn nơi nào hiểu được thế gian càng tồn tại cỡ này bí ẩn. Hơn nữa, nghe Thẩm Mặc ý tứ hắn mục tiêu cuối cùng chính là rình rết vận mệnh. Vô Căn Sinh ngạc nhiên thất thần, chỉ cảm thấy Tiêu Giao cốc chủ ở trước mắt hắn lại một lần nữa cất cao cảnh giới cùng cấp độ. Có điều, Vô Căn Sinh trong lòng vẫn là lo lắng con gái, hắn vội vàng truy hỏi, "Cốc chủ, vậy ta con gái nàng?" "Nàng đúng là vô sự, dù sao, nàng hiện tại nhưng là thân thể bản tiên, ở vận mệnh thức tỉnh trước, nàng đều là an toàn." Vô Căn Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ý thức được con gái sợ là đã bị vận mệnh nhìn chằm chằm, dù sao, hắn vốn là mồ côi từ trong bụng mẹ, nữ nhi của hắn càng là trời sinh tuyệt mệnh thân thể, bản không sống hơn 8 tuổi, nhưng ở hắn nỗ lực sống đến bây giờ. Hiện tại càng là mượn Tử Dương tiên nhân truyền thừa ngưng tụ thân thể bản tiên, không nói đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng là tuổi thọ dài lâu, dung nhan bất lão. Chỉ cần con gái của hắn thoát khỏi tuyệt mệnh thân thể, có thể xem người bình thường như thế sống sót, vậy hắn làm ra nỗ lực sẽ không có uổng phí. Cho tới tương lai uy hiếp nữ nhi của hắn vận mệnh trời sập xuống có thân cao đến đỉnh, hắn nếu đã ác vận mệnh, như vậy tùy vận mệnh, đem hy vọng để cho nữ nhi của hắn đi. Đây là đáng tiếc chư vị huynh đệ, muốn cùng hắn đồng thời cộng phó hoàng tuyển. Vô Căn Sinh nhìn về phía Thẩm Mặc thật sâu bái một cái, khẩn cầu, "Cốc chủ đại nhân, phùng nào đó đã sớm coi nhẹ sinh tử, chỉ là trong lòng còn có một cái lo lắng, hy vọng ngài có thể giúp đỡ." Thẩm Mặc trong lòng dĩ nhiên biết được Vô Căn Sinh tình cầu, nhưng vẫn là giả vờ không biết gật gật đầu. "Nói nghe một chút, cầu cấp chủ đại nhân thay ta chăm sóc tốt con gái của ta Phùng Bảo Bảo." "Thẩm Mặc, chuyện này 10 cái nam nhân 9 cái sẽ không từ chối, còn có một cái đã đi Tử Dương động bên trong Giang Bảo Bảo. Vậy cũng là nhân khí so với không muốn Bích Liên còn cao hơn Bảo Nhi tỷ a." "Có điều, Thẩm Mặc không chỉ có muốn Bảo Bảo, liền cha hắn cùng với cái khác 36 tặc tất cả đều muốn." Chương 260, sống chết có số giàu có nhờ trời. Chương 260, sống chết có số giàu có nhờ trời. Thẩm Mặc không chỉ có muốn Phùng Bảo Bảo, thậm chí ngay cả 36 tặc đều không buông tha, động tác này có phải là quá mức hùng hổ tàn nhẫn? Kỳ thực không phải vậy, Thẩm Mặc từ khi ở Thiên Ma Luân Hồi Giới cùng bực ngoại tà thần giao chiến sau khi, huyết mạch của hắn thần quốc liền càng ngày càng dồi dào hoàn thiện, tất cả thần năng, thần thuật càng ngày càng phù hợp sức mạnh huyết thống, càng có kéo dài chư thiên vạn giới tư thế. Vừa là thần quốc, há có thể ít đi thần chỉ, thủ thần. Vô Căn Sinh chờ 36 người ở Linh Huyễn Giới là một đám đại nghịch bất đạo loạn tặc, nhưng là ở huyết thống thần quốc vậy thì là trung thành tuyệt đối thần tướng thiên minh. So với trước thu phục các gia, bám muội, Vô Căn Sinh mọi người nội tình càng tốt hơn, hạn mức tối đa càng cao hơn, có thể thành huyết thống thần quốc 36 ngôi sao thần tướng. Ác gia cùng bám muội cho tới nay đều là huyết mạch thần quốc người gác cổng. Cũng không nên coi khinh chức vị này, nó nhưng là nắm giữ huyết thống thần quốc đông đảo thần kỳ phúc lợi đãi ngộ thật việc xấu, thuộc về thần quốc chính thức biên chế, người bình thường muốn có được cơ hội như vậy quả thực còn khó hơn lên trời. Chỉ có thể nói ác gia cùng báo muội vận khí thật sự quá tốt rồi, ở Thẩm Mặc vẫn không có quật khởi trước liền ném lại gần hắn, cho nên mới có thể dựa vào hơi mỏng tu vi hưởng thụ khổng lột như thế vinh hoa phú quý. Hay nói một chút Vô Căn Sinh 36 người, bọn họ ở Tử Dương động bên trong nhìn thấy Tử Dương tiên nhân truyền thừa sau khi, cũng đã bị vận mệnh đánh dấu, con đường tương lai sẽ dị thường gian nan, mỗi người đều sẽ đối mặt sinh tử đại kiếp, thậm chí có khả năng gặp thân tử đạo tiêu. Thẩm Mặc liền coi đây là lý do, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành khuyên bảo. Vô Căn Sinh, Tử Dương động một nhóm, các người 36 người đã bị vận mệnh quá chặt, tương lai đều là không được chết tử tế. Thẩm Mặc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vô Căn Sinh đám người nói: "Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Ta vốn không nên đúng tay các ngươi vận mệnh, nhưng nể tình các ngươi tu hành không dễ, liền cho các ngươi nhiều một cái có thể tuyển con đường. Đa tạ cốc chủ đại nhân. Xin mời cốc chủ đại nhân công khai, này có thể tuyển con đường đến cùng là cái gì?" Vô Căn Sinh trong mắt lóe ra một tia ánh sáng hy vọng, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Thẩm Mặc thật sâu nhìn Vô Căn Sinh một ánh mắt, chậm rãi nói: "Đường này có thể thành thần." Vô Căn Sinh nghe được chính mình không được chết tử tế, trong lòng khó tránh khỏi bi thương tiếc hận, nhưng là Thẩm Mặc câu chuyện xoay một cái, lại muốn cho bọn họ một cái thành thần con đường. Bất tình lình khả năng chuyển biến tốt để Vô Căn Sinh có chút không ứng phó kịp, hắn trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. "Thành thần?" Vô Căn Sinh tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng. Thẩm Mặc gật gật đầu, nói tiếp: "Không sai." Vô Căn Sinh đè xuống nội tâm kích động, liền vội vàng không người thỉnh giáo, không biết cốc chủ đại nhân nói đường thành thần là cái gì. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, nghiêm túc giải thích: "Huyết thống thần quốc, chết rồi phong thần, thần đạo." Vô Căn Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thực tại kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Giao cốc chủ thậm chí ngay cả thần đạo cũng có liên quan đến. "Ta có một thần quốc, tên là Huyết thống thần quốc, lấy máu của ta mạch có thể thành tựu huyết thống thần đệ, cũng có thể dựa vào chân linh nhập thần quốc, thành tựu thần tướng thiên minh, thượng thần quốc phúc lợi thần hữu." Thẩm Mặc nhìn trước mắt 36 người, nghiêm túc nói rằng: "Các ngươi 36 người nếu là nguyện ý, chết rồi liền tiếp dẫn các ngươi thăng nhập thần quốc, vì là 36 thiên cương tinh tinh quân thần tướng, chấp trưởng thần quốc 36 thiên cương tinh thần lực, thần quốc bất hủ, bọn ngươi cũng là bất hủ." Vô Căn Sinh nghe đến đó, kinh ngạc trong lòng không ngớt, hắn muốn cho là Thẩm Mặc nói tới thần đạo chỉ là âm tào địa phủ âm thần đạo, nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Mặc miêu tả thần đạo dĩ nhiên là tự mình mở ra thần quốc, trở thành thần quốc chi chủ, cũng chiêu mộ thần tướng. Nay cùng hắn trước lý giải thần đạo có khác biệt một trời một vực. Nếu như đem âm tào địa phủ so sánh công phụng, như vậy Thẩm Mặc khai sáng thần quốc nhưng là tư phụng. Âm tào địa phủ đã sáng lập ngàn năm lâu dài, trong đó các loại thần chức muốn bị đã sớm bị chia cắt hầu như không còn, có thể phân đến cũng chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu thần chức vị, nói trắng ra chính là tầng dưới chót châu ngựa làm công người. Mà Thẩm Mặc thần quốc nhưng là một cái hoàn toàn mới hệ thống, tràn ngập vô hạn khả năng cùng kỳ ngộ. Tự mở thần quốc, thật giống như là một tấm mới tinh giấy trắng chờ đợi bị miêu tả. Nơi này hết thảy đều là khởi đầu hoàn toàn mới, rất nhiều trọng yếu thần chức cương vị đều nằm ở chỗ chống trạng thái, một khi có người gia nhập, liền có thể trực tiếp trở thành phúc đức chính thần, thưởng thụ có 102 đãi ngộ cùng vô tận tiềm lực. Chỉ cần thần quốc vĩnh hằng tồn tại, thần chỉ cùng các thần tướng cũng sẽ vĩnh viễn bất hủ. Thẩm Mặc dùng 36 thiên cương tinh tương lai hấp dẫn Vô Căn Sinh mọi người, này không thể nghi ngờ là tràn ngập thành ý cử động. Dù sao, 36 thiên cương tinh quân nhưng là phúc đức chính thần, tuyệt không là loại kia tầng dưới chót châu ngựa làm công người có thể so với. Một cái là thân ở xã hội tầng dưới chót châu ngựa, một cái khác nhưng là cao cao tại thượng tinh quân thần tướng, cho dù chỉ là tư phục sơ khai, hấp dẫn như vậy cũng là không cách nào chống đối. Vô Căn Sinh một đời mục tiêu theo đuổi cùng Thẩm Mặc khá là tương tự, hắn khát vọng trường sinh bất lão, tiêu giao tự tại. Nhưng mà, vì hắn nữ nhi mến yêu Phùng bà bảo, hắn đặt chân Tử Dương tiên nhân truyền thừa, xúc động vận mệnh cấm kỵ, ở tuyệt địa tiên thông sau khi còn mưu toan chia sẻ tiên đạo, cuối cùng tất nhiên hướng đi diệt vong. Nếu vận mệnh đã nhất định như vậy tại sao không thử nghiệm lịch thiên cải mệnh đây? Vô Căn Sinh dứt khoát quyết định dấn thân vào với huyết thống thần quốc, trở thành một tên ngôi sao thần thần tướng. Liền, hắn không chút do dự mà tại chỗ không mình hành lễ, trong miệng chân thành mà nói rằng: "Thuộc hạ Phùng Diệu, bái kiến thần chủ." "Được, đứng lên đi." Thẩm Mặc trong lòng thỏa mãn, giơ tay trong lúc đó, một đạo thần bí mà khí tức mạnh mẽ từ trong tay hắn tuôn ra, trực tiếp đi vào Vô Căn Sinh thần hồn bên trong. Này chính là huyết thống thần quốc ấn ký, nó sắp trở thành Vô Căn Sinh cùng thần quốc trong lúc đó liên hệ ràng buộc. Một khi Vô Căn Sinh đối mặt nguy cơ sống còn, thần quốc ấn ký sẽ tự động kích hoạt, tiếp dẫn hắn thần hồn tiến vào thần quốc, trở về vị trí cũ ngôi sao thần tướng chức vụ. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc lại lần nữa triển khai thần thông, ngưng tụ ra 35 đạo thần quốc ấn ký, cũng đưa chúng nó giao cho Vô Căn Sinh. Những này thần quốc ấn ký đại diện cho vô thượng binh quang cùng quyền lực, chỉ cần có người đồng ý thăng nhập thần quốc, tiếp thu thần quốc che chở, liền có thể thu được ngôi sao thần tướng chức vị. Thần quốc bất hủ, chân linh bất diệt, này không thể nghi ngờ là một loại khiến lòng người động mê hoặc. Thẩm Mặc biết rõ, này 36 người bên trong hay là cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý gia nhập thần quốc, nhưng hắn cũng không để ý, hắn đã thả ra 36 ngôi sao thần vị, đón lấy liền xem ai có thể nắm lấy cái này hiếm thấy cơ duyên, được phần này phúc lợi. Dù sao, vận mệnh vô thường, mỗi người lựa chọn cũng có thể ảnh hưởng tương lai của bọn họ. Sắp xếp thỏa đáng sau khi, Thẩm Mặc mang theo Phùng Bảo Bảo xoay người rời đi, bóng người từ từ biến mất ở trong hư không. Làm Thẩm Mặc sau khi rời đi, thời gian đạo quả cùng nhân quả đạo trùng sức mạnh như cũ bao phủ vùng không gian này, cũng không có lập tức tiêu tan. Này cho Vô Căn Sinh đầy đủ thời gian hướng còn lại 35 người giải thích vừa nãy đã phát sinh tất cả. Vô Căn Sinh biết rõ chính mình gánh vác sứ mệnh trọng đại, hắn nhất định phải để những người khác người rõ ràng thần quốc ý nghĩa cùng với trở thành ngôi sao thần tướng chỗ tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể nói phục càng nhiều người gia nhập thần quốc, cộng đồng theo đuổi sự sống vĩnh hằng cùng vô tận vinh quang. Liền, hắn bắt đầu cặn kẽ hướng về mọi người giảng giải thần quốc huyền bí cùng trở thành ngôi sao thần tướng sau các loại phúc lợi. Vô Căn Sinh tỏ rõ trong đó lợi hại địa phương, chính là xin mời mọi người cùng hắn cùng gia nhập huyết thống thần quốc. Tuy rằng khi còn sống không thể cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng chết rồi có thể đồng thời thăng vào huyết thống thần quốc, thành tựu 36 ngôi sao thần tướng. Nhưng mà, đối mặt như vậy cơ duyên cùng tạo hóa, phản ứng của mọi người không giống nhau, có người mừng như điên, có người căm ghét, còn có nhân tâm mang ý xấu. Trương Hoài Nghĩa từ trước đến giờ là giàu hoạt nhất một cái, hắn biết rõ huyết thống thần quốc lợi và hại, vì lẽ đó cũng không tiếp thu cũng không từ chối, chỉ là quan sát những người khác gặp lựa chọn như thế nào. Cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ chính là Lục Khố Tiên Tặc Nguyễn Phong, hắn người này sợ chết nhất, nộ ra Lục Khố Tiên Tặc chính là hy vọng có thể sống thêm mấy năm, từ cấp độ càng sâu mà nói, hắn khát vọng trường sinh bất lão. Hiện tại, trước mắt bày như vậy bất tử cơ duyên, Nguyễn Phong hận không thể lập tức chết đi, sau đó tiến vào huyết thống thần quốc trở thành tinh quân thần tướng. Mọi người thấy Nguyễn Phong đối với ngôi sao thần tướng như vậy tôn sùng, không ít người cũng bắt đầu động lòng, dồn dập biểu thị đồng ý chết rồi thành thần, trở thành cao cao tại thượng tiên cương tinh tinh quân thần tướng. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, cái kia vẫn chưa lĩnh ngộ bất kỳ kỹ đường môn Hứa Tân dĩ nhiên đối với cái gọi là thần đạo tinh quân xem thường. Hắn căn bản không đem những cái được gọi là thần chỉ để ở trong mắt, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt hắn, không muốn ở chết rồi còn chịu đến ràng buộc, liền quả đoán địa từ chối thần quốc dấu ấn. Theo Hứa Tân kiên định từ chối, vẫn nằm ở quan sát trạng thái Trương Hoài Nghĩa, Chu Thánh cùng Cốc Cơ Đỉnh cũng dồn dập đứng ra, biểu thị từ chối thành thần. Trương Hoài Nghĩa thành tựu huyền môn chính tông chuyên nhân, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cho dù muốn đi vào thần đạo, vậy cũng nhất định phải là âm tào địa phủ như vậy chính thống khu vực, tuyệt không có thể tiếp thu không có trải qua thiên đạo sắc phong giá thần giá vị. Ở trong mắt hắn, Tiêu Giao Cốc chủ huyết mạch thần quốc có điều là không đủ tư cách giá thần đạo, chung quy sẽ bị thanh toán cùng diện. Mà Chu Thánh sở dĩ từ chối, nhưng là bởi vì hắn lĩnh ngộ phong hậu kỳ môn đã đạt đến kỳ môn thuật số cực hạn. Cái gọi là ngoại vương nội thánh theo đuổi chính là tự do tự tại địa tiêu giao với bên trong đất trời, như thế nào khả năng dấn thân vào với cái kia nho nhỏ thần quốc đây? Cốc Cơ Đỉnh tình huống cùng Chu Thánh tương tự, hắn đại la động quan có thể thấy rõ thế gian vạn vật nhỏ bé địa phương, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu huyết thống thần quốc huyền diệu. Xuất phát từ cẩn thận tính cách, hắn cuối cùng vẫn là quyết định từ chối. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, cái khác 32 người đều lựa chọn tiếp thu thần quốc dấu ấn chết rồi thành thần. Đối mặt kết quả này, Vô Căn Sinh cũng không hề nói gì, bởi vì hắn biết mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình cùng quyết định, đồng thời cũng phải vì sự lựa chọn của chính mình gánh chịu hậu quả. Bởi vậy, hắn chỉ là yên lặng mà chúc phúc những người chưa lựa chọn thành thần người, cũng hy vọng bọn họ trong tương lai sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Cho tới trở nên chống không muốn bị Thiên Cương Tinh Tinh Quân thần bị, Vô Căn Sinh trong lòng sớm đã có vừa lòng ứng biên. Hắn biết rõ trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu theo đuổi sinh tồn cơ hội người. Vì lẽ đó, khi này chút không bị xuất hiện lúc, hắn tin tưởng gặp có rất nhiều người đồng ý nắm lấy cơ hội này trở thành tân tiên cương tinh. Thẩm Mặc mang theo Phùng Bảo Bảo trở lại Tiêu Giao Sơn Trang, đưa nàng thu xếp ở hoa mai trong phòng. Làm Phùng Bảo Bảo khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở thư thích giường bên trên, chu vi còn có chuyên môn nha hoàn ở bên hầu hạ. Nha hoàn thấy Phùng Bảo Bảo tỉnh lại, vội vàng đứng dậy chào hỏi, nhưng nàng đột nhiên bị Phùng Bảo Bảo cặp kia vô thần con người sợ rồi. Ngay ở nha hoàn không biết như thế nào cho phải thời điểm, Thẩm Mặc bóng người xuất hiện ở phía sau nàng, cũng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, đừng sợ. Nơi này giao cho ta là tốt rồi, ngươi xuống thông báo nhà bếp chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Vâng, lao ra. Nha hoàn như chút được gánh nặng giống như địa thoát đi hoa mai phòng, trong lòng âm thầm cảm thán, lão gia lần này mang về cô nương tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt xem ra có chút dại ra, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương hại. Mà đại thái thái nhân từ cùng khoan dung làm cho nàng đối với lão gia hành vi không hề lời oán hận, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy tình huống như thế phát sinh. Này hay là chính là đại gia khuê tú phong độ đi. Nha hoàn vừa muốn, một bên vội vã hướng đi nhà bếp, thông báo lưu đại đầu bếp chuẩn bị phong phú thức ăn, lấy nên tiếp lão gia mang về tân di quá. Hoa mai bên trong phòng, Thẩm Mặc lặng lặng mà nhìn trước mắt cái mỹ này không vẻ mặt, ánh mắt tinh khiết không chút tì vết nữ tử, hắn cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng mà chờ đợi nàng dò hỏi. Mà lúc này Phùng Bảo Bảo trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia phó chất phát biểu hiện, ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, ngựa khí đông cứng hỏi, đây là cái nào? Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, ôn hòa địa hồi đáp, nơi này là Tiêu Giao Cốc, ngươi yên tâm, ngươi ở đây rất an toàn, không có ai gặp thương tổn ngươi. Phùng Bảo Bảo trong ánh mắt né qua một tia mê man, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi tới, ngươi là cái nào? Vì sao lại có người thương tổn ta? Thẩm Mặc bị nàng đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho sức sở, sau đó không nhịn được bật cười lên, kiên nhẫn giải thích, ta tên Thẩm Mặc, là Tiêu Giao Cốc chủ. Còn tình huống của ngươi mà, có chút đặc thù, có điều không cần lo lắng, chờ ngươi khôi phục một ít sau khi, nếu như muốn biết liên quan với thân phận của chính mình cùng lai lịch, ta sẽ đem chân tướng của chuyện toàn bộ báo cho ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vậy thì là ngươi tại bên trong Tiêu Giao Cốc vô cùng an toàn, hơn nữa có ta ở, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào xúc phạm tới ngươi. Phùng Bảo Bảo cặp kia vô thần con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ hắn theo như lời nói. Trầm mặc hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị mình đã lý giải Thẩm Mặc lòng tốt. Tiếp đó, nàng lại mở miệng nói rằng, ta cái bụng không, muốn ăn đồ vặt. Thẩm Mặc đội vã đáp, được, ta vậy thì dẫn ngươi đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, ta lại dẫn ngươi đi gặp gỡ những người khác, từ nay về sau, ngươi liền theo các nàng đồng thời sinh sống ở này Tiêu Giao Sơn trang đi. Nói xong, Thẩm Mặc liền dẫn Phùng Bảo Bảo đi ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào nàng thanh tú trên khuôn mặt, ấn ra một vệt màu hồng, nát hoa kỳ bảo nổi lên óng ánh tia sáng hình như có nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt. Thẩm Mặc bất chi bất giác kéo Phùng Bảo Bảo tay, mang theo nàng một lần nữa nhận thức thế giới này. Tại sao nói Phùng Bảo Bảo là thân thể bản tiên? Bởi vì cơ thể nàng cùng linh hồn ở bát kỳ kỹ thay đổi đã sớm siêu phàm thoát tục thành tiểu bất lao thân thể, bất hủ chi hồn, theo một ý nghĩa nào đó, này chính là tiên. Có thể nàng nhưng không có tiên nên có vị cách cùng với thần thông, bởi vậy, Thẩm Mặc đem trạng thái như thế này xưng là bản tiên. Bản tiên Phùng Bảo Bảo. Kể từ hôm nay, chính là Tiêu Giao Cốc người thứ 4 nữ chủ nhân. Vị trí thứ 3 tự nhiên là Nhậm Đình Đình, Làn Sóng, Thiên Thiến, mà Tử Hà đang ở Thiến Nữ thế giới, đương nhiên không tính được tới Tiêu Giao Cốc bên trong. Gian xếp thật phùng bà bảo, đưa nàng giới thiệu cho Đình Đình ba người sau, Thẩm Mặc liền trở lại phòng tu luyện tiếp tục luyện hóa Từ Quan Âm, nơi đó chiếm được đại thánh 6 cái. Đại thánh 6 cái nhưng là hắn đặt chân kim tiên cảnh then chốt, chỉ có thành tựu kim tiên, bất hủ bất diệt, mới vừa có gốc gác trở lại hồ lô giới cùng với tiếp tục thăm dò tầng thứ càng cao hơn thế giới. Mà 6 cái luyện hóa xa muốn so với năm bao hàng khó khăn nhiều lắm. Chương 261, đây chính là mặt trên có người chỗ tốt. Chương 261, đây chính là mặt trên có người chỗ tốt. Đại thánh năm bao hàm phân biệt do sắc bao hàm, được bao hàm, muốn bao hàm, hành bao hàm cùng với thức bao hàm tạo thành. Này năm loại sức mạnh vẫn ẩn nó ở trí tôn bảo trong thân thể, chưa từng chịu đến bất kỳ luyện hóa hoặc ô nhiễm ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Thẩm Mặc thành công thu được đến này năm bao hàm lực lượng lúc, hắn mượn tiên pháp, tiên cốt linh vận, dễ như ăn cháo mà đem bên trong ẩn chứa tinh hoa tinh luyện ra, cũng đúc ra thành làm người hâm mộ tiên thiên tiên cốt. Dựa vào này vừa đột phá, Thẩm Mặc có thể vượt qua phàm tục, bước vào thiên tiên cảnh giới. Ngay lập tức, hắn càng là dựa vào Bồ Đề lao tổ bàn tặng cửu chuyển đại hoàn đan, thuận lợi lên cấp chí đại la thiên tiên cảnh. Đoạn này thành tiên con đường nhìn như thuận buồm xuôi gió, nhưng giờ khắc này, Thẩm Mặc lại gặp phải một tòa khó có thể vượt qua nguy nga núi cao. Chúng nó phân biệt đại diện cho mắt, hai, mũi, lưỡi, thân cùng ý con mắt thành tiểu thị giác căn nguyên, lỗ tai nhưng là thính giác căn cơ, mũi khống chế khứu giác, đầu lưỡi phụ trách vị giác nhận biết, thân thể cảm thụ xúc giác, mà ý niệm nhưng là suy nghĩ cùng sầu lo đầu mượn. Này 6 cái rơi vào Quan Âm bàn tay, nhưng là đã bị nó từng tế luyện một phen, tuy rằng chỉ là thô thiện nhất tế luyện, cũng đã để đại thánh 6 cái không còn thanh tĩnh, nhiễm phải cái khác khí tức. Thẩm Mặc muốn luyện hóa đại thánh 6 cái, phải lấy tiên pháp tiên cốt linh vận mỗi ngày mài rèn luyện, lại lần nữa mở ra thủy ma công phu. Thông qua khoảng thời gian này ngày qua ngày tỉ mỉ mài, mượn thiên nhãn cái kia mạnh mẽ ra tốc luyện hóa năng lực, Thẩm Mặc rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển, luyện hóa nhãn căn. Làm đại thánh nhãn căn cùng tự thân tiên cốt dung hợp lẫn nhau lúc, một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc này, Thẩm Mặc hai con mắt đột nhiên bắn ra bóng ánh lóa mắt chói mắt ánh lửa, khác nào hai cái linh động hỏa xạ ở bên mông trong tinh không lóng lánh nóng rực ánh sáng, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật bản chất cùng quy luật. Này chính là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh, chính là Tôn Ngộ Không năm đó ở Thái Thượng Lao Quân lò bắt quái bên trong trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện mà thành một hạng tuyệt thế thiên phú thần thông. Bây giờ, phần này sức mạnh dĩ nhiên thông qua đại thánh nhãn căn truyền thừa đến Thẩm Mặc trong hai mắt. Nắm giữ đôi mắt này, Thẩm Mặc từ đây không cần lo lắng những người am hiểu biến hóa thuật đại năng giả có thể chạy trốn pháp nhãn của chính mình. So với thần thông tiên nhãn loại kia thấy rõ tam giới lục đạo huyền diệu công năng, hỏa nhãn kim tinh rõ ràng càng thực dụng mà thích hợp thực tế khung cảnh chiến đấu. Ngay lập tức, Thẩm Mặc không chút do dự mà đem sự chú ý chuyển đến đại thánh bên thai bên trên, cũng lòng tràn đầy chờ mong nó gặp mang đến cho mình loại nào làm người kinh hỉ thiên phú thần thông. Liên như vậy, trong lúc vô tình 2 tháng thời gian lặng yên trôi qua, Thẩm Mặc đem chính mình phần lớn tinh lực cùng thời gian vùi đầu vào luyện hóa đại thánh 6 cái chuyện này ở trong, nhưng cũng sẽ ở lúc rảnh rỗi rút ra một ít thời gian làm bạn Đỉnh Đỉnh còn có đáng yêu nhi tử Thẩm Tinh, thưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Có lúc hắn còn có thể cùng làn sóng nói năng thoải mái địa đàm luận lên nàng ở cái kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái phao khủng thế giới trải qua mới mẻ thú vị việc, tình cờ cũng sẽ tâm huyết dâng trào địa cùng thiến tiến đến một hồi tùy ý. Phóng túng, không bị ràng buộc chân nhân của tợ lệ cho chơi, đương nhiên càng thiếu không được mượn Âm Sơn cái lối đi này đi đến ở vào huyện Quách Bắc Thẩm Phụ, cùng Tử Hà cộng đồng nghiên thảo cái kia mở mị tiên đồ cùng với thâm ảo khó lường thần đạo huyền cơ. Như vậy thích ý như vậy tự tại sinh hoạt quả thực làm người say sưa trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà ngay ở như vậy bình tĩnh mà tốt đẹp một ngày nào đó bên trong, Thẩm Mặc trong lúc vô tình từ cựu thúc nơi đó biết được có quan hệ toàn tính vô căn sinh cùng với 36 tặc trọng yếu tình báo. Nguyên lai, vô căn sinh chờ mọi người kết bái làm huynh đệ sự tình cuối cùng vẫn là bị tiết lộ ra ngoài. Ngay lập tức, bọn họ liền gặp phải đến từ toàn bộ linh huyễn giới thảo phạt. Ở trận này khốc liệt vô cùng bắt giết bên trong, 36 người bên trong đã có bộ phận bất hạnh mất mạng, nó linh hồn thì lại ở mạnh mẽ thần bí huyết mạch thần quốc ấn ký ảnh hưởng bên dưới thành công thăng nhập thần quốc, cũng thu được thần vị thủ đinh. Nghe tới cái này tin tức kinh người sau, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi hơi động, lập tức không chút do dự mà triển khai thần thông, trong nháy mắt bước vào huyết thống thần quốc bên trong, một ánh mắt liền trông thấy cái kia dĩ nhiên trở về bản vị 3 vị ngôi sao thần tướng. Thiên tội tinh đồng xương. Hứa Tân vị sư ca này, đi ngược 36 người lợi thể cùng niềm tin, trở thành giáp thân hỗn loạn dây dẫn lửa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn gặp đường môn nghiêm khắc trừ phạt, cuối cùng bị nơi lấy trảm thủ chi hình. Đồng xương sâu trong nội tâm rõ ràng địa biết mình phạm vào tội nghiệt cỡ nào trầm trọng, đối với từng cùng kết nghĩa các huynh đệ tỉ muội, hắn thật cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách. Liền, ở chết rồi, linh hồn của hắn đưa về thiên tội tinh bên trong, gánh vác lên trưởng quản chịu tội cùng trừng phạt sứ mệnh. Thiên tổn tinh Trịnh Tử Bố, lĩnh ngộ thông thiên lục Trịnh Tử Bố, gặp phải vương gia cùng lữ gia điên cuồng đuổi giết. Trận này máu tanh đuổi bắt để Trịnh Tử Bố mất đi tất cả, bao quát gia đình của hắn và người thân, mà chính hắn càng bị hành hạ đến thương tích đời mình, hầu như không thành hình người. Nhưng vận mệnh tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ hắn, ở cựu tử nhất sinh thời khắc, hắn thành công chạy trốn, cũng đem thông thiên lục chuyển thừa cho Lục Cận. Hay là bởi vì nó số mệnh an bài muốn chịu đựng vô tận đau khổ cùng ngăn trở, vì lẽ đó Trịnh Tử Bố bị trở về vị trí cũ với Thiên Tổ Tinh, phụ trách khống chế thế gian vận rủi cùng cực khổ. Thiên Xảo Tinh Mã Bản ở thành tựu bát kỳ kỹ một trong thần cơ bách luyện kẻ nắm giữ, Mã Bản ở đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi bị người đuổi giết vận mệnh. Ở một hồi khốc liệt chiến đấu sau, hắn chỉ còn lại một con mắt cùng một cái lỗ tai, nhưng dù vậy, hắn như cũ thể hiện ra ngoan cường sức sống. Mã Bản ở am hiểu luyện chế các loại pháp khí, dựa vào này một tay tuyệt kỹ, hắn ở chết rồi có thể trở về vị trí cũ Thiên Xảo Tinh, chấp trưởng thần cơ diệu toán cùng với điều khiển khôi lỗi năng lực. Nhưng mà ba vị này thần tướng vẹn vẹn chỉ là giáp thân hỗn loạn bắt đầu thôi. Phải biết, cái kia tham dự giáp thân hỗn loạn 36 người bên trong, ngoại trừ Trương Hoài Nghĩa, Hứa Thân, Cốc Cơ Đỉnh cùng với Chu Thánh ở ngoài, còn lại mọi người e sợ không cần quá nhiều thời gian thì sẽ từng cái ngã xuống, tiến tới thăng vào huyết thống thần quốc bên trong, trở thành 36 thiên cương ngôi sao thần thần tướng. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc không khỏi vì đó cảm khái, thói đời đã là như thế, người mang náo vật, tất gây tai họa hoạn. Người mạnh hơn người khác thì sẽ đố kỵ người, người so với người khác yếu, người khác thì sẽ cười nhạo người, chỉ có cùng bọn họ giống như lúc, bọn họ mới sẽ yên tâm người. Nhưng mà, Thẩm Mặc một mực khác với tất cả mọi người, hắn chỉ cần mạnh đến tất cả mọi người đều nhìn mà than thở, cái kia liền không có ai còn dám đấu kỵ hắn, nhằm vào hắn, đối với hắn sinh ra ác ý. Thẩm Mặc hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, Vô Căn Sinh sẽ đem để chống ra cái kia bốn cái thần vị cho ai đây? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Thẩm Mặc dựa vào tự thân cùng thần quốc trong lúc đó đặc biệt liên hệ, mượn thần quốc ấn ký thành công khóa chặt Vô Căn Sinh giờ khắc này vị trí khu vực. Làm người kinh ngạc chính là, hắn phát hiện Vô Căn Sinh dĩ nhiên chính dẫn dắt mặt khác bốn người đưa thân vào núi Thái Bình tàu lửa yếu đạo phụ cận một vùng, xem nó tư thế, phản phất chính đang tỉ mỉ bày ra một hồi phục kích cuộc chiến. Mà này bốn tên tùy tùng Vô Căn Sinh người, không có chỗ nào mà không phải là mất hết tên tuổi hạng người, trong đó có xưng là Mặc Gân Nhu cốt lưng rất, lấy thần cách mặt nạ gọi hậu thế Hạ Liêu Thành, còn có vị kia phong hoa tuyệt đại Kim Hoa Mai Kim Vượng, cuối cùng nhưng là bị thế nhân xưng là không hiểu cư sĩ Ngô Mạn. Không thể nghi ngờ, bốn người này đều chính là từ đầu đến đuôi toàn tính yêu nhân. Càng khiến người ta khiếp sợ không thôi chính là, Vô Căn Sinh dĩ nhiên đem cái kia nguyên bản chỗ trồng bốn viên ngôi sao thần tướng thần bị đồng ý dư bốn người này, cũng đã xem thần quốc ấn ký thật sâu trồng vào đến bọn họ thần hồn bên trong. Đã như thế, chỉ cần bốn người này bị mất mạng, liền có thể thuận lợi thăng nhập thần quốc, lát mình biến hóa trở thành bị được tôn sùng ngôi sao thần tướng. Đối với an bài như thế, Thẩm Mặc ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không thể lý giải. Dù sao, Vô Căn Sinh người quen biết bên trong liền thuộc bốn người này rất có phẩm chất. Bốn người này xác thực có thu được thần quốc ấn ký thực lực và tư chất, trong đó đặc biệt bị kia tên là Mặc Gân Nhu cốt lương rất bắt mắt nhất là hắn trời sinh liền cùng tiên sát tinh tinh cách hoàn mỹ xứng đôi, có thể hoàn toàn xứng đáng địa trở thành tiên sát tinh quân, chúa tể sát phạt cùng bạo ngược việc. Mà bọn họ 5 người sở dĩ lựa chọn ngủ đông ở núi Thái Bình một vùng, mục đích gì chính là muốn trong bóng tối phục kích đến từ Nghe Hồng so với Hát Sơn nhẫn đầu. Nguyên lai, Vô Căn Sinh trước đó được một cái tình báo, Nghe Hồng thần đạo giáo dĩ nhiên cùng so với Hát Sơn nhận chúng môn đạt thành rồi một hạng không muốn người biết giao dịch. Căn cứ tin cậy tin tức, vị này so với Hát Sơn nhẫn đầu xuất lĩnh một đám cao cấp lý dạ, từ lâu lặng yên lẻn vào Ta Hoa Hạ đại địa, cũng đảm nhiệm lên thần đạo giáo cho săn, lãnh bác ám sát nhân vật trọng yếu tuyệt mật sứ mệnh. Vô Căn Sinh biết rõ chính mình đại nạn sắp tới, nhưng hắn rất không cam tâm ngồi chờ chết, tùy ý vận mệnh bài bố. Ngược lại, hắn quyết định dũng cảm đứng ra, vung tay một kích, cho dù là lấy hẳn phải chết thân thể, cũng phải vì quốc gia cùng dân tộc đại nghĩa tận một phần sức mọn. Liên như vậy, một hồi ám sát kế hoạch sinh ra theo thời thế. Thẩm Mặc yên lặng mà gật đầu, biểu thị đối với Vô Căn Sinh nội tâm nắm giữ đại nghĩa kính phục tình. Mỗi khi quốc gia đối mặt sống còn thời khắc, đều sẽ hiện ra những người lòng ôm chí lớn, anh dũng không sợ người, bọn họ cam nguyện bỏ qua tính mạng của chính mình, vì chính nghĩa cùng chân lý anh dũng về phía trước. Chính như cổ hân nói, vì mọi người ôm tân người, không thể làm cho nó đông giết với gió tuyết bên trong. Những này chí sĩ đầy lòng nhân ái dùng máu tươi cùng mồ hôi soạn nhạc một khúc khúc tráng lệ tàn ca, khích lệ hậu nhân không ngừng tiến lên. Thẩm Mặc quyết định giúp bọn họ một tay, dù sao những người này còn có thể tiếp tục vì quốc gia cùng dân tộc làm ra càng nhiều công hiến, không cần nóng lòng đi đến thần quốc trở về bản bị. Theo một tiếng vang lên ngọng ngọng, Thẩm Mặc triển khai lên thần bí mà mạnh mẽ thần thuật, nghi quỹ, cũng mượn tàu lửa chi thần sức mạnh khổng lồ, cấp tốc hóa chặt tận nó so với Hát Sơn nhận chung cái kia toa tàu. So với Hát Sơn nhẫn đầu, dĩ nhiên nắm giữ tông sư cảnh tu vi. Chỉ tiếc, 5 tháng không tha người, hắn đã gần kề gần đại nạn, trong cơ thể khí huyết suy yếu không thể tả, khác nào cuồng phong bên trong yếu ớt ảnh đến, bất cứ lúc nào đều có khả năng dập tắt ngọn lửa sinh mệnh. Nói vậy chính là bởi vì biết rõ chính mình không còn nhiều thời gian, vị này so với Hát Sơn nhẫn đầu mới gặp đáp lời dưới thần đạo giáo lẻn vào Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ cơ mật việc. Lấy Vô Căn Sinh hiện nay có thực lực và tu vi, nếu như một người một ngựa cùng với quyết đấu, tuyệt đối chắc chắn đem này so với Hát Sơn nhẫn đầu chém giết với dưới kiếm. Nhưng mà, hiện thực tình huống nhưng khá là vướng tay chân, so với Hát Sơn nhẫn đầu bên cạnh chen chúc đông đảo thân thủ bất phàm cao cấp lý dạ, muốn thực hiện vương đối với vương thức chính diện giao phong cũng không phải là chuyện dễ. Lại nhìn những kẻ địch khác, ma nhân anh quá, nó tu vi dĩ nhiên đạt đến tiên tiên trung kỳ, khoảng chừng trái phải cận bệ thì lại nằm ở tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, còn có cái kia 12 tên lực sĩ, mỗi người đều là nhất lưu chu thiên đỉnh cao thủ. Như vậy đội hình, thật là làm lòng người sinh kiêng kỵ. Dù cho là so với Hát Sơn nhẫn đầu bên cạnh phụng dưỡng tầm cơ đều nắm giữ thượng vị âm dương sư tu vi nhân vật mạnh mẽ, vũ nữ. Đã như thế, Vô Căn Sinh chờ 5 người muốn thành công rình rết so với Hát Sơn nhẫn đầu, khó khăn kia quả thực vượt quá tưởng tượng. Tuy nói cũng không phải là hoàn toàn không có còn sống cơ hội, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng là ngàn cân treo sợi tóc. Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý, cũng vì trận chiến này làm tốt bất cứ lúc nào hiến thân chuẩn bị. Nếu Thẩm Mặc chưa từng tham gia trong đó, như vậy căn cứ nguyên bản tình tiết tiếp tục phát triển, cuộc chiến đấu này sẽ dị thường khốc liệt. Mặc Gân Nhu cốt lương lừng lấy hy sinh, mà vị kia dĩ nhiên lĩnh ngộ đan vệ chân lý đường môn đường gia nhân tương tự khó thoát vận rủi. Cùng lúc đó, đông đảo đường môn cao thủ cũng gặp dồn dập ngã xuống. Mọi người trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau khi mới có thể thành công chém rất so với Hát Sơn nhẫn đầu. Có điều, bởi vì Thẩm Mặc xuất hiện thay đổi tất cả, làm cho Vô Căn Sinh thuận lợi đột phá tới cảnh giới tông sư, tiến tới sớm triển khai nhằm vào so với Hát Sơn nhẫn đầu đánh lén hành động. Thời khắc bây giờ, Đường Môn chưa tham dự vào. Không nghi ngờ chút nào, cục diện như thế mang ý nghĩa lần này chiến đấu trình độ nguy hiểm so với trước càng tăng lên. Đối mặt như vậy nghiêm túc tình thế, Thẩm Mặc cẩn thận cân nhắc hai bên thực lực sau, sâu trong nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết định. Trong phút chốc, chỉ nghe hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, trong cơ thể thần quốc ấn ký bỗng nhiên bùng nổ ra chói lóa mắt bóng ánh thần quang, khác nào ngôi sao rơi dụng thế gian bình thường rực rỡ lóa mắt. Ngay lập tức, những này thần bí khó lường thần quang cấp tốc hội tụ với năm người thân thể mặt ngoài, ngưng kết thành từng đạo huyền ảo vô cùng kỳ dị thần văn. Thần văn cứng như bàn thạch, thần văn tả dị bất xâm, thần văn kim cương bất hoại. Đang lúc này, một luồng mênh mông mà sức mạnh thần bí dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, xuyên thấu qua cái kia long lánh hào quang óng ánh thần quốc ấn ký, ầm ầm giáng lâm ở vô căn sinh chờ năm người trên thân hình. Trong phút chốc, bọn họ phảng phất bị một loại không cách nào truyền lời sức mạnh to lớn bao phủ, toàn thân đều tắm rửa ở một mảnh sáng lạn ánh sáng lóa mắt huy bên trong. Vô căn sinh mọi người trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng hùng hồn bàng bạc thần lực chính quần quần không ngừng từ trong cơ thể dâng trào ra, dường như một luồng nóng rực dung nham, cấp tốc lưu lần toàn thân. Sức mạnh kia mang đến chấn động cùng xung kích để bọn họ vừa kinh ngạc lại mừng rỡ như điên, trong lòng tràn ngập vô tận chờ mong cùng hưng phấn. Tuy rằng bọn họ từ lâu từng nghe nói Tiêu Giao Cốc chủ Thẩm Mặc uy danh hiển hách cùng với hắn cái kia sâu không lường được thực lực, nhưng mãi đến tận giờ khắc này tự thể nghiệm đến nơi này tự huyết thống thần quốc thần kỳ sức mạnh lúc, mới chính thức lãnh hội đến ẩn chứa trong đó vô cùng huyền bí cùng khủng bố uy năng. Vô Can Sinh, Lương Dật, Hạ Liêu Thanh, Mai Kim Phượng còn có Ngô Mạn, mỗi người đều chìm đắm tại đây đột nhiên xuất hiện sức mạnh to lớn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đặc biệt là Lương Dật, hắn nguyên bản liền lấy tốc độ cùng sức mạnh tăng trưởng, lúc này càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng tràn trề. Hắn thân thể phản phất hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người lực bộc phát, cả người đều trở nên điên cuồng lên. Ha ha ha, loại này cảm giác quả thực quá tuyệt. Lương Dật ngửa đầu thét dài, âm thanh đinh tai nhức óc, để lộ ra nội tâm khó có thể ức chế vui sướng chi tình, ta đã không kiềm chế nổi muốn đi thử xem này thân mới được sức mạnh. Cùng lúc đó, Hạ Liêu Thanh cũng bén nhạy nhận ra được tự thân phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện mình đeo thần cách mặt nạ ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng dĩ nhiên được rất lớn phạm vi tăng lên, cảnh này khiến hắn đối với Thẩm Mặc vị thần chủ này càng ngày càng kính nể rất nhiều. Thần chủ sức mạnh quả thực danh bất hư truyền a. Hạ Liêu Thanh không nhịn được thở dài nói, một bên liên tiếp gật đầu biểu thị than thở, vẹn vẹn chỉ là vài đạo thần văn, nhưng so với được với ta khổ sở tu luyện 50 năm đoạt được công lực. Có thần chủ thần văn gia trì, cuộc chiến đấu này phần thắng chí ít gia tăng rồi 4 phần 10 a. Mai Kim Vượng bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp loé không yên, nàng nhìn chăm chú Vô Căn Sinh, trong mắt lộ ra vô tận ái mộ cùng sùng kính tình. Mà một bên Hạ Liêu Thanh thì lại đầy mặt vẻ hâm mộ, sắc mặt trở nên đỏ tím, trong lòng như bị ngàn vạn đem lưỡi dao sắc quấy lên giống như đau đớn khó nhịn. Lúc này, Vô Căn Sinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh không hiểu cư sĩ Ngô Mạn, chỉ thấy Ngô Mạn trong miệng nói lẩm bẩm, chính đang tinh tâm thể nội trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, có 102 kim cương thần ý hắn không khỏi đối với thần chủ ở kim cương thần ý phương diện tinh thâm trình độ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc không ngớt. Trải qua này một phen thần văn gia trì sau khi, Ngô Mạn kim cương bất vôi công cùng với đại từ đại bi thủ chắc chắn leo lên một cái mới tinh cảnh giới đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chính Vô Căn Sinh cũng ở thần văn trợ lực bên dưới, thành công chạm tới đại tông sư cảnh mạnh mẽ sức chiến đấu. Trong phút chốc, hắn phảng phất có thể thích làm gì thì làm địa khống chế sức mạnh đất trời, dường như cánh tay bình thường linh hoạt như thường, dây lắt trong lúc đó, các loại thần kỳ huyền diệu phép thuật cũng có thể thuận theo tâm ý triển khai mà ra. Vô Căn Sinh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh xanh thẳm vô ngần bầu trời, nhẹ giọng dù gì nói, lẽ nào đây chính là mặt trên có người chỗ tốt sao? Lời còn chưa dứt, khoe miệng của hắn không tự chủ được mà dương lên lên, trên mặt lập tức hiện ra một luồng mãnh liệt ý chí chiến đấu sục sôi tâm ý, đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng chính hướng bên này chạy nhanh đến tàu lửa. Đã như vậy, vậy thì buông tay một trận chiến đi. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, để lộ ra kiên quyết không rời quyết tâm cùng dũng khí. Chương 262, toàn tính chi biến chương 262, toàn tính chi biến lúc này so với Hắc Sơn nhẫn đầu tiểu giã điện thiện chính thản nhiên tự đắc địa ngồi ở tàu lửa bên trên, trong tay cầm mỹ vị ngon miệng sushi sung sướng ăn, đồng thời còn thích ý địa lắng nghe tầm cơ cái kia huyền chuyển tiếng hát du dương. Nhưng mà ngay ở này yên tĩnh an lành thời khắc, không có dấu hiệu nào địa, một đám cùng hung cực các kẻ địch như quỷ mị bình thường xung phong mà đến. Làm người kinh ngạc không ngớt chính là, bọn họ lên tàu lửa thùng xe dĩ nhiên ở trong chớp mắt trở nên dị thường quỷ dị lên. Nguyên bản kiên cố vững chắc thùng xe phảng phất bị một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường điều khiển, dường như trong gương ánh trăng giống như bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trong nháy mắt, những chiếc xe này xương liền lẫn nhau chia liệt, từng người trở thành một cái đóng kín ngăn cách thùng xe mà thất, đem bọn họ phân cách ra đến. Đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, so với Hắc Sơn nhẫn đầu tiểu giã điện thiện cặp kia nguyên bản có chút vận đục trong con người đột nhiên né qua một tia vẻ kinh dị. Hắn dựa vào nhạy cảm sức quan sát cùng phong phú từng trải, cấp tốc từ chung quanh kịch liệt biến ảo cảnh tượng ở trong bắt lấy từng tia một lập lòe tia sáng chói mắt thần đạo thần lực. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là có tinh thông thao túng tàu lửa thuật thần đạo tu sĩ trong bóng tối sử dụng tới bực này thần kỳ thủ đoạn. Theo tiểu giã điện thiện biết, ở rộng lớn vô ngần hoa hạ đại địa bên trên, tựa hồ cũng không tồn tại có loại này năng lực đặc thù thần đạo tu sĩ. Ngược lại, đúng là đến từ phương Tây công nghiệp thần giáo năm gần đây ở hoa hạ cảnh nội trắng trợn mở rộng phạm vi thế lực, chiêu mộ tín đồ, cũng khai thác ra thuộc về mình thần vực lãnh địa. Có người nói trong đó còn có một tên dựa vào tàu lửa đến ngưng tụ thần cách cái gọi là tàu lửa chi thần. Chẳng lẽ lần này tập kích bọn họ nghe hồng nhị ra mọi người chính là công nghiệp thần giáo đám người kia hay sao? Có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ cùng công nghiệp thần giáo từ trước đến giờ đều là ai đi đường ấy, lẫn nhau không liên hệ à? Đến tột cùng vì sao đối phương lại đột nhiên lựa chọn xuống tay với bọn họ đây? Ngay ở tiểu giã điện thiện đầu góc mơ hồ, mờ mịt không biết làm sao thời điểm, trong lòng đã làm tốt ứng đối các loại đột phát tình huống chuẩn bị. Nhưng mà, đang lúc này, một cái dáng người kiên cường bóng người giống như quỷ mị, dĩ nhiên xuyên qua rồi thùng xe vách tường, phảng phất cái kia cứng rắn vách tường biến thành mềm mại mặt nước, nổi lên tầng tầng sóng nước lấp loáng gợn sóng sau khi, vững vàng mà hạ xuống ở trước mặt của hắn. Tiểu giã điện thiện vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, trong nháy mắt lại như là bị một luồng áp lực vô hình bao phủ lại, cả người trở nên sốt sáng cao độ lên. Hắn không chút do dự mà cầm thật chặt trong tay cái kia màu vàng đất vậy, toàn thân khí cơ cũng bắt đầu âm thầm phun trào, thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn người này, cho dù là cường đại như tiểu giã điện thiện nhân vật như vậy, cũng không khỏi lòng sinh hoảng sợ cùng kiêng kỵ tình. Người này là một tên cảnh giới tông sư cao thủ tuyệt thế, chính trực trẻ trung khỏe mạnh thời gian, nó khí thế chi bằng bạc, thực lực sự hùng hậu, tuyệt đối không phải tiểu giã điện thiện loại này khí huyết dần suy, tuổi già lao già có khả năng chống lại. Đối mặt cường địch như vậy, tiểu giã điện thiện biết rõ một hồi cuộc chiến sinh tử không thể tránh được. Các hạ đến tột cùng là cái gì người? Vì sao phải đối với chúng ta động thủ? Tiểu giã điện thiện trợn tròn đôi mắt, âm thanh trầm thấp mà mang theo vẻ run rẩy địa chất hỏi. Nhưng mà vô căn sinh nhưng chưa đáp lại hắn chất vấn, cặp kia sắc bén như ưng thiếu giống như con mắt nhìn chằm chằm tiểu giã điện thiện, cả người tỏa ra khí cơ như sôi trào mãnh liệt sơn hà bình thường, làm cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác ngột ngạt. Hắn căn bản không có dư thừa phí lời, thân hình lóe lên, trực tiếp cầm trong tay một thanh cánh tay nhỏ dài ngắn sắc bén truy thủ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về tiểu giã điện thiện bổ nhào lại đây. Đây chính là toàn tính trưởng môn vô căn sinh nhất quán phong cách hành sự, quả cảm quyết tuyệt, hung ác ác liệt. Vào đúng lúc này, hắn không hề bảo lưu địa thể hiện ra chính mình làm một đại kiêu hùng thô bạo cùng uy nghiêm. Thẩm Mặc xuyên thấu qua cái kia thần bí mà mạnh mẽ tẩu lượng nghi quỹ lực lượng, đem phát sinh trước mắt tất cả thu hết đáy mắt. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, vô căn sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có thực lực siêu quần, càng là làm việc quyết đoán tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Dựa vào cảnh giới tông sư cao thâm tu vi, nói vậy có thể cấp tốc đánh bại so với Hắc Sơn nhẫn đầu. Nhưng mà đối với những người khác, Thẩm Mặc chỉ có thể yên lặng cầu khẩn bọn họ có thể thủ vững trụ trận địa, chống được vô căn sinh thành công đắc thủ thời gian. Thời khắc bây giờ, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Mặc Ngân Nhu Cốt Lương rất đang cùng ma nhân anh quá triển khai kịch liệt giao chiến, Nô Mạn thì lại toàn lực ứng phó địa ứng đối quảng trường, trái phải cận vệ công kích, Hạ Liêu Thanh cùng Mai Kim Phượng cũng đang cùng 12 lực sĩ đấu trí đấu dũng, khó phân thắng bại. Mà những người chưa bước vào nhất lưu cảnh giới đám tiểu lâu la thì lại không còn sức đánh trả chút nào, dồn dập ở Thẩm Mặc triển khai thần thuật nghi quỹ bên dưới chịu khổ nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành một chồng máu thịt bè bè mảnh vỡ. Chỉ cần vô căn sinh động tác rất nhanh, thuận lợi dình giết nhẫn đầu tiểu giã điện thiện, như vậy Hạ Liêu Thanh chờ mọi người liền không cần sẽ cùng cái đám này mì dạ liều mạng, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mượn Thẩm Mặc nghi quỹ thần thuật an toàn lui lại. Nhưng là Thẩm Mặc vẫn là đánh giá thấp những này toàn tính các tu sĩ quyết tâm cùng dũng khí. Ở thần văn mạnh mẽ trợ lực dưới, bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý, một lòng chỉ muốn cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến. Mặc dù là trong ngày thường nhất là tham sống sợ chết Hạ Liêu Thanh, giờ khắc này cũng là không chút do dự mà sử dụng chính mình lợi hại nhất diễn thần tuyệt kỹ, thề muốn cùng đối thủ liều cho cá chết lưới rách. Như vậy dũng manh không sợ, thấy chết không sờn khí thế, thật là làm so với Hắc Sơn nhận chúng kinh ngạc không ngớt, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Những nhị dạ này môn trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, căn bản không làm rõ được đến tột cùng từ chỗ nào đột nhiên bước lên này nằm cái như điên của người giống như tồn tại. Bọn họ vừa hiện thân, liền liều lĩnh địa anh dũng chém giết, không sợ hãi chút nào tử vong tâm ý, phản phất chết trận xa trường đối với bọn họ mà nói trái lại là một loại vô thượng vinh quang. Nếu hoa hạ tu sĩ đều cụ như vậy cương liệt huyết tính, như vậy bọn họ nghe hồng lại sao dám dễ dàng lại lần nữa đặt chân mảnh này rộng lớn hoa hạ đại địa. Vô căn sinh cùng tiểu giã điện thiện trong lúc đó chiến cuộc tiến triển vẫn chưa xuất hiện bất kỳ hồi hộp. Ở thần bí mà mạnh mẽ thần văn lực lượng ra chỉ bên dưới, vô căn sinh thể hiện ra thực lực kinh người, ngăn ngắn trong vòng 10 chiêu, liền gọn gàng nhanh chóng địa chém xuống đối thủ thủ cấp. Mắt thấy cảnh này, Thẩm Mặc vốn muốn triển khai thần thuật kéo vô căn sinh mọi người rút đi, nhưng lúc này vô căn sinh mọi người nhưng sáng tỏ thái độ, biểu thị nhất định phải đem sở hữu kẻ địch đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không lưu lại bất kỳ người sống. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cảm thán. Vô căn sinh chờ 5 người không kiêng dè chút nào tự thân an nguy, một lòng chỉ muốn tiêu diệt kẻ địch, ở đây dưới tình hình hắn lại có thể nào bắt đầu sinh ra chỉ đem kẻ địch thủ lĩnh chém giết liền vội vàng lui lại ý nghĩ đây? Nếu đám người kia dám to gan đến đây xâm phạm hoa hạ, cái kia cũng đừng mơ tưởng bình yên thoát thân mà đi. Cuộc chiến hôm nay chắc chắn trở thành một tràng máu tanh tàn sát, để những người xâm lược này trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thầm Mặc trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, hắn hít sâu một hơi, toàn lực thôi thúc trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt thần lực, khiến cảnh vật chung quanh lại lần nữa biến hóa, phối hợp vô căn sinh mọi người đánh giết so với Hắc Sơn nhân chúng. Vô căn sinh bóng người ở thần quang bao khỏa bên dưới, khác nào một viên sao chổi giống như cấp tốc giáng lâm đến trên chiến trường. Sự xuất hiện của hắn như một trận gió xoáy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vị này tông sư vừa bước vào chiến cuộc, liền thể hiện ra có 102 khí thế cùng thực lực. 12 tên lực sĩ nguyên bản còn ở khổ sở chống đỡ lấy cùng kẻ địch đối kháng, nhưng ở vô căn sinh gia nhập sau khi, tình thế lập tức phát sinh chuyển. Vô căn sinh thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, trong tay chiêu thức càng là biến hóa vạn ngàn, làm người hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, những người đã từng ngông cuồng tự đại lực sĩ môn liền dồn dập ngã vào trong vũng máu. Cùng lúc đó, Lương Dật cùng Nô Mạn bên kia chiến đấu cũng đã tại sự giúp đỡ của Thẩm Mặc tiếp cận kết thúc. Anh quá cùng trái phải cận vệ tuy rằng đều là cao thủ hàng đầu, nhưng đối mặt Lương Dật cùng Nô Mạn hai người triển khai ra công kích, bọn họ vẫn như cũ khó có thể chống đối. Ở một phen giao phong kịch liệt qua đi, ma nhân anh quá, khoảng chừng trái phải cận vệ bỏ mình đeo đầu. Trận này kinh tâm động phách rình rết chiến đến đây rốt cục hạ màn kết thúc. Nhưng mà, cứ việc đạt được như vậy thắng lợi huy hoàng, Lương Dật, Nô Mạn, Hạ Liêu Thanh cùng Mai Kim Phượng bốn người nhưng cũng thu rồi một ít thương. Trên người bọn họ vết thương đầy rẫy, không ngừng chảy máu. Nhưng cũng may có Thẩm Mặc Sinh Tử đạo vận cái kia thần kỳ vô cùng khôi phục sức mạnh giúp đỡ, cũng không lâu lắm, bốn người thương thế liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên. Không chỉ có như vậy, trải qua lần này trị liệu, bọn họ cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm cường tráng, tinh thần cũng càng dồi dào, phảng phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Đây là tới tự thần lực của dựa, có thể so với dùng tẩy tủy phạt cốt đan. Thông qua này một hồi ác chiến, năm người khắc sâu biết được Thẩm Mặc mạnh mẽ địa phương cùng với huyết thống thần quốc thần thuật uy lực kinh khủng. Trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng có thể có được như vậy một vị mạnh mẽ thần chủ, đồng thời cũng đúng tương lai thành tựu ngôi sao thần tướng tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Bọn họ một lòng khát vọng có thể thăng nhập thần quốc, trở về đến ngôi sao thần tướng trong hàng ngũ, nhưng cùng này ngược lại chính là, Thẩm Mặc lại có vẻ cũng không như vậy cấp thiết. Hắn để những người này tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành sứ mệnh, đi tiêu diệt những người dám to gan bước vào Hoa Hạ đại địa người xâm lược. Khi bọn họ ở trong chiến đấu lừng lấy hy sinh hoặc là tiêu hao hết tuổi thọ sau khi, một cách tự nhiên là có thể thăng nhập thần quốc, cũng trở thành bị được tôn sùng ngôi sao thần tướng. Như vậy liền thỏa thích đi chiến đấu đi. Mọi người đối với thần chủ Thẩm Mặc ý đồ rõ ràng trong lòng. Dù sao, thần đạo kỳ thực chính là hương hỏa chi đạo, nó sức mạnh cội nguồn hoàn toàn ỷ lại với các tín đồ hương hỏa cung phụng cùng kiên định tín ngưỡng. Mà hương hỏa càng dồi dào, thần linh nắm giữ uy năng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu đã quyết định quyết tâm lựa chọn này điều hương hỏa thần đạo con đường, vậy thì nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt quy hoạch căn bài, để ở chính mình qua đời sau khi có thể thanh danh truyền xa, rộng rãi được thế nhân kính ngưỡng, do đó thỏa thích hưởng thụ đến từ nhân gian vô tận hương hỏa. Liên như vậy, cũng không lâu lắm, toàn bộ linh huyễn giới đều kinh ngạc nhận ra được một cái biến hóa kinh người. Đã từng bị mọi người xưng là toàn tính yêu nhân vô căn sinh cùng với những đồng bạn, dĩ nhiên ngoại ý muốn địa thay đổi trước sau như một, bắt đầu tích cực dấn thân vào với trục xuất ngoại địch, bảo vệ bách tính cùng với làm việc thiện tích đức chờ chính nghĩa cử chỉ ở trong. Bọn họ phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, thể hiện ra trước nay chưa từng có cao thượng phẩm đức cùng nhân ái lòng dạ. Chối động tác này làm cho toàn tính tổ chức nhìn qua khác nào một cái danh chính ngôn thuận danh môn chính phái, liền ngay cả những chuyện đó thống huyền môn chính tông cũng không khỏi vì đó trố mắt ngoạm mồm. Nhưng mà, chỉ có xem Trương Hoài Nghĩa cùng Hứa Tân như vậy số lượng không nhiều người biết chuyện trong lòng rõ ràng. Toàn tính sở dĩ gặp sản sinh như vậy trời đất xoay vần biến đổi lớn, cuối cùng vẫn là được lợi từ vị kia thần bí khó lường tiêu giao cốc chủ thủ đoạn thần thông. Chính là vị này cao thâm khó dò đại năng, dẫn dắt toàn tính hướng đi một cái con đường hoàn toàn khác, khiến cho tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống. Ngay ở giáp thân hỗn loạn gió nổi mây vần thời khắc, một đoạn làm người không thể tưởng tượng nổi kỳ văn chuyện bắt cấp tốc nổi lên mặt nước, cũng ở đời sau người khẩu thai tương truyền bên trong, bị giao cho một cái khá có sắc thái truyền kỳ xưng hô, toàn tính chi biến. Nhưng mà, trận này do vô căn sinh phát ra lên biến cách cử chỉ, trung quy không thể ở toàn tính trong giáo được rộng rãi truyền thừa cùng phát dương. Nghiên cứu nguyên nhân, thực sự là bởi vì tuyệt đại đa số toàn tính yêu nhân đều có ý đồ khó lường, bản tính khó rời, thuần túy chính là một đám không chuyện ác nào không làm xấu xa thôi. Đối với trưởng môn hành động, bọn họ tự nhiên cũng là khó có thể lĩnh ngộ thâm ý trong đó, vẫn như cũng làm theo ý mình địa phóng túng với các loại tội ác hành vi bên trong, thỏa thích phóng thích sâu trong nội tâm vô tận tư dụng. Núi Thái Bình một trận chiến sau, Thẩm Mặc thông qua vô căn sinh cùng so với Hắc Sơn nhận chung trận này kinh tâm động phách các chiến, khiến cho hắn rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong. Thời khắc bây giờ hắn dĩ nhiên nắm giữ đại La Thiên Tiên giống như cao thâm khó dò tu vi cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ cương thi thế giới, có thể nói ngoại trừ cái kia vận mệnh mạnh mẽ vô cùng cương thi vương tướng thần, còn có bên trong địa phủ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị uy chấn một phương thần linh ở ngoài, hầu như lại không có địch thủ. Như vậy siêu phàm thoát tục, thần thông quảng đại, sớm đã có năng lực xoay chuyển cả khôn, nhưng hắn nhưng chỉ lo chung quanh chinh chiến thảo phạt cửu giới, hoàn toàn quên mất cương thi thế giới bên trong Hóa Hạ đại địa chính đang chịu đủ cường quốc xâm lược tra đạp, lê dân bách tính hãm sâu nước sôi lửa bỏng bên trong, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán. Thẩm Mặc rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ lại, biết rõ giờ khắc này đã đến chung kết này hỗn loạn không thể tả cục diện thời điểm. Kỳ thực từ lúc trước đây thật lâu, Thẩm Mặc liền phòng ngừa chú đáo, tỉ mỉ an bài xong tất cả. Hắn cố ý sai phái ra chính mình hắn hóa tự tại thi thể, xa phó Nhật Bản, Tây Âu khu vực cùng với châu Mỹ đại lục đất đai triển khai chiến lược mưu tính cùng bố cục. Bây giờ, thời cơ dĩ nhiên thành thục, là thời điểm nắm chặt tấm kia từ lâu dắt tiên la địa bóng. Thẩm Mặc tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt liền thông qua cái tia thần bí khó dò hắn hóa tự tại huyền công cùng cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người, nghe Hồng Vũ chú thi xây dựng lên chặt chẽ liên hệ. Phải biết, này vũ chú thi nhưng là Thẩm Mặc tỉ mỉ luyện chế mà thành thứ bảy cụ hắn hóa tự tại thi thể. Nó gánh vác trọng yếu sứ mệnh, bị điều động đến nghe Hồng cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trên chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng lấy Thẩm Mặc đối với vũ chú thi thực lực và năng lực hiểu rõ, hơn nữa nghe Hồng địa vực nhỏ hẹp, theo lẽ thường tới nói, vũ chú thi hướng dẫn tiến triển lẽ ra nên vượt xa thân ở Tây Âu huyết ma thi, ở vào châu Mỹ đại lục âm dương ma thi cùng với đưa thân vào thiên long thế giới tiểu linh thi mới đúng. Ai có thể từng muốn, làm Thẩm Mặc thành công cùng vũ chú thi đạt được liên lạc cũng cẩn thận lật xem nó ký ức sau khi, nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình vẫn là quá đánh giá thấp tự thân ẩn nó dục vọng tà dễ. Cái từ khi thiến nữ thế giới kiếm thuật nhị trọng thân lần đầu bộc lộ tài năng, hiện lộ ra một loại làm người liễu lưỡi nằm phẳng hưởng lạc tâm thái. Hắn tâm tính trên một ít không đủ liền lục tục ở hắn hóa tự tại thi thể cùng với nhị trọng thân trên hiện lộ ra. Vũ chú thi đến nghe Hồng sau khi, tựa hồ là chịu đến những nơi bất lương bầu không khí tiêm nhiễm, trở nên càng trắng trợn không kiêng dè lên. Đã như thế, cũng sẽ không khó giải thích vì sao so với Hắc Sơn nhận chúng có thể dễ dàng lẻn vào Hoa Hạ cảnh nội, hóa ra này Vũ Trú Thi căn bản là chưa từng đem hướng dẫn nghe hồng việc để ở trong lòng. Hồi tưởng lúc trước, Vũ Trú Thi vừa tới đạt ẻ đỏ thời gian, xác thực cũng từng đầy cõi lòng chí khí hào hùng, lời thề son sắt địa hướng về Thẩm Mặc lập xuống lời thề, biểu thị nhất định xin nghe bản tôn ý chỉ, cần phải ở trăm ngày bên trong đánh hạ toàn bộ nghe hồng. Nhưng mà hiện thực nhưng là tàn khốc vô tình, nay cái gọi là quyết tâm có điều là phụ dung chấm nợ thôi. Thời khắc bây giờ, Vũ Trú Thi chưa bước ra kịch ca múa đinh cái kia phồn hoa náo nhiệt mà tràn ngập xa hoa đổi truy khí tức hoa liễu ngay. Cả ngày bên trong, hoặc là say mê với rượu ngon món ngon bên trong, thỏa thích hưởng thụ ăn chơi trẻ chén sinh hoạt, hoặc là si mê với thưởng thức đám ca cơ yêu kiểu thước tha vũ đạo biểu diễn, đem một cái công tử bột nên có dáng dấp bày ra đến có thể nói là lập luận sắc sảo. Đương nhiên, đừng nha cho rằng này Vũ Trú Thi liền thật sự như vậy không còn gì khác, suốt ngày du thủ du thực, không hề thành tựu có thể nói. Trên thực tế, vì có thể thành công ứng đối đến từ bản tôn nghiêm khắc bản hỏi cùng xem kỹ, hắn nhưng là nhọc lòng a. Đối với những người đồng dạng đến đây hoa này nhai tiêu khiển giải trí ẻ đỏ tứ đại gia tộc người, hắn không chút lưu tình địa gieo xuống làm người sợn cả tóc gáy sinh tử huyết chú, cũng đem những người này mạnh mẽ địa luyện thành mặc cho nó bài bố với nô. Từ nay về sau, ẻ đỏ trong thành bắt đầu lặng yên chuyển lưu lên một cái liên quan với quỷ khủng bố truyền thuyết. Có người nói, loại này nhân vật khủng bố cực kỳ yêu thích hút máu người, chúng nó nắm giữ cùng nhân loại bình thường giống như lúc bề ngoài, nhưng cũng ẩn giấu đi sâu không lường được sức mạnh. Đáng sợ hơn chính là những người thực lực mạnh mẽ vô cùng ác quỷ dĩ nhiên nắm giữ vượt qua thường nhân tưởng tượng huyết quỷ thuật, có thể trong nháy mắt lấy tính mạng người ta, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà chính là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện quỷ thai hỏa biến, làm cho nguyên bản liền dục ra dục dịch chủ chiến phái thế lực như bị lửa trên rội dầu bình thường, càng nội vàng muốn bước nhanh phát động một hồi xâm lược chiến tranh. Ngay lập tức, này liên tiếp sự kiện lại gợi ra thần đạo giáo cùng so với Hắc Sơn nhận chúng trong lúc đó chặt chẽ liên hợp. Nghĩ kỹ lại, chuỗi này nhìn như rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt nhân quả quan hệ sau lưng, kỳ thực cuối cùng đều không thể rời bỏ Thẩm Mặc tỉ mỉ bày ra cùng sao rượu bố cục sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Chỉ tiếc a, vị này Vũ Trú Thi thực sự là quá mức ham chơi tùy hứng chút. Rõ ràng trên người chịu trọng trách, cần phải đi đánh hạ Nhật Bản lấy thực hiện vây hủy cứu triệu kế sách, kết quả đây, hắn lại trực tiếp sử dụng Quỷ Vương không thảm kịch bản, ở cái kia ăn chơi chắc táng hoa liễu ngọ phố tùy ý làm bậy, phóng túng chính mình xa vào với thanh sắc quyền mã bên trong. Để hắn đi tranh đấu giành thiên hạ, hắn cứ thế mà đi không ra hoa liễu nhai. Thẩm Mặc nhất định phải ngay mặt cho Vũ Trú Thi hảo hảo học một lớp. Chương 263, Kaka, tha mạng. Chương 263, Kaka, tha mạng. Thẩm Mặc chân đạp lưu quang, giống như là một tia chớp xuyên biệt tầng tầng dãy núi cùng bao la đại dương, cuối cùng đến phồn hoa rực rỡ, tràn ngập dị vực phong tình nghe hồng ẻ đỏ khu vực. Mà cái kia kịch ca múa đinh hoa liễu nhai càng là phi thường náo nhiệt, ăn chơi chắc táng trong lúc đó hiển lộ hết xa hoa đổi truy thái độ. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, liền tiến vào một nhà trang sức cực kỳ xa hoa cư tiểu trong phòng. Ở đây, hắn phát hiện đang bị ba tên kiểu diễm ướt át ca cơ vờn quanh phụng dưỡng Vũ Trú Thi. Lúc này Vũ Trú Thi dĩ nhiên uống đến say mềm, đỏ cả mặt, trong miệng còn chưa ngừng địa hướng về đám ca cơ nói quát chính mình làm sao thần thông quảng đại, bản lĩnh siêu quần, sở hữu cựu giới, chính là cựu giới chí tôn. Nhưng mà khi hắn thoáng nhìn Thẩm Mặc đến lúc, cái kia sợi men say phảng phất trong nháy mắt bị một trận gió lạnh thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thất kinh địa vội vã quát lớn bên cạnh ca cơ mau mau xuống, không nên ô uế đại nhân mắt. Thẩm Mặc thấy thế, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên tay đến, ra hiệu cái kia ba tên ca cơ không cần rời đi, cũng tự nhiên đi tới Vũ Trú Thi đối diện ngồi xuống. Ngay lập tức, hắn thản nhiên tự đắc địa bưng lên trên bàn một ly thanh hữu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái kia trong suốt rượu theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, tuy rằng vị kém xa Tử Hà tiên tử tự mình sản xuất đi ra tiên nhượng như vậy thuần hậu ngọt ngào, nhưng ẩn chứa trong đó đặc biệt ý nhị ngược lại cũng có một phong vị khác. Thầm mặc thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn thật gặp hưởng thụ. Vũ Trú Thi thấy tình hình này, trong lòng càng thấp thỏm lo âu, đội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nâng lên đến, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo hơi bất cẩn một chút liền sẽ chọc giận trước mắt vị này bản tôn đại nhân, gặp nghiêm khắc trừng phạt, vạn nhất bị đánh về tiêu giao cấp đi, rơi vào cùng cái kia địa sát thi như thế bị trở thành đại trận mắt trận thê thảm hạ trạng. Thẩm Mặc tựa hồ từ lâu hiểu rõ Vũ Trú Thi sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng lo lắng, liền ở đám ca cơ ân cần chu đáo hầu hạ bên dưới, lại liên tiếp uống xong hai ly thanh cửu. Chờ tâm tình thoáng bình phục sau khi, hắn mới vừa không nhanh không chậm địa mở miệng nói rằng: "Trách ta a, tất cả đều trách ta nha." Hắn một cách vô cùng đau đớn tự lẩm bẩm, phản phất toàn bộ thế giới sai lầm đều đặt ở bả vai của hắn. Mà câu nói này lại như một cái lợi kiếm, vô tình đâm hướng về phía Vũ Trú Thi tâm linh nơi sâu xa, sợ đến hắn dập đầu như đạo tỏi, liên tục xin tha. Thẩm Mặc lạnh nhạt liếc Vũ Trú Thi một ánh mắt, tiếp tục nói: "Ta ngộ tính mỹ tiên, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, tâm tính phương diện tu luyện nhưng không thể cùng với đồng bộ tăng lên, lúc này mới làm cho các ngươi mỗi một người đều chịu đến cái kia đáng ghét ba côn trùng chết quấy rầy, đánh mất lý trí cùng bản tâm." Lời nói của hắn tuy rằng nhìn như là ở tự mình trách cứ, nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý nhưng dường như sấm sét, chấn động sở hữu hóa thân. Lúc này, quỳ trên mặt đất Vũ Trú Thi từ lâu sợ đến cả người run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn thậm chí cho rằng bản tôn đây là muốn tự tay chém hắn cùng với cái khác hóa thân. Vũ Trú Thi biết rõ chính mình phạm vào khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai, dĩ nhiên bởi vì nhất thời sắc dục mà làm lỡ bản tôn đại sự. Liền, Vũ Trú Thi dập đầu như đạo tỏi, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói: "Xin mời đạo hữu bất giận a. Hết thảy đều là tội lỗi của ta, thực sự không nên khởi sát tâm, khẩn cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta. Cho ta một cơ hội, ta nhất định đau cải trước không phải, lập tức bắt nghe hồng hiến cho đạo hữu." nương theo từng tiếng nặng nề tiếng va chạm, mặt đất đều tựa hồ vì đó rung động lên. Bên cạnh ba tên ca cơ đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Các nàng là biết vị này vũ chú đại nhân mạnh mẽ, hắn nhưng là ẻ đỏ quỷ chúng đầu lĩnh, cao cao tại thượng đại nhân vật, bây giờ nhưng là ở đây mặt người trước giống như run rế thấp kém. Bởi vậy có thể thấy được, người này vị cách cao, sự mạnh mẽ. Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn vũ chú thi, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ thương hại, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần kinh hoàng. Tiếp đó, hắn không kiêng dè chút nào điệu bình thản nói, kỳ thực vừa bắt đầu, ta còn lầm tưởng là các ngươi những này hóa thân, nhị trọng thân bản thân ở luyện hóa, giáng lâm thời điểm sản sinh tính cách trên thiếu hụt. Nhưng khi ta bước vào đại la cảnh giới thiên tiên sau khi bắt đầu bắt tay luyện hóa cái kia đại thánh 6 cái lúc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chân chính quay phá càng là ẩn nó ở trong óc, nham hiểm giả dối ba thi thần. Cái gọi là ba thi thần chính là một loại ký sinh trên cơ thể người trong óc thần thức, lại bị xưng là ba trùng hoặc ba độc. Chúng nó chuyên môn làm bẩn người thần hồn, nhiễu loạn nội tâm bình tĩnh cùng an bình. Trong đó, thượng thi lưu luyến hoa lệ bên ngoài, trung thi mê mội với các loại mỹ vị món ngon, mà xuống thi thì lại phóng túng với tục tiễu tình dục bên trong. Nói đơn giản, này ba thi phân biệt đại diện cho mọi người trong lòng si mê, tham lam cùng với giận dữ các loại dục vọng. Ở đạo gia trong truyền thừa, truyền lưu một loại thành tiên nhập thánh chi pháp, chém ba thi. Này một pháp môn có người nói có thể trợ giúp người tu hành thoát khỏi ba thi thần quấy rầy, đạt đến thanh tĩnh tự nhiên trạng thái, tiện đà bước hướng về siêu phàm thoát tục cảnh giới. Thẩm Mặc mượn đại thánh năm bao hàm lực lượng thành công ngưng tụ tiên cốt, cũng leo lên thiên tiên vị trí. Sau lần đó, càng là dựa vào cựu chuyển đại hoàn đan công hiệu thần kỳ, một lần đột phá tới đại la thiên tiên cảnh. Lúc này Thẩm Mặc, nó tu vi và thực lực dĩ nhiên đạt tới đại la thiên tiên trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà, cứ việc Thẩm Mặc đang tu luyện phương diện đạt được to lớn thành tựu, nhưng ở tâm tính tu dưỡng trên, hắn cùng chân chính đại la thiên tiên lẫn nhau so sánh nhưng cách nhau rất xa. Chính là bởi vì cái nhược điểm này, ẩn náu cho hắn trong cơ thể ba thi thần tìm tới thừa cơ lợi dụng. Này ba thi thần chính là do Thẩm Mặc sâu trong nội tâm si, tham, dẫn ba loại tình cảm thai nghén mà sinh, chúng nó vẫn tùy thời mà động. Làm Thẩm Mặc triển khai kiếm thuật nhị trọng thân thời gian, ba thi thần vẫn còn biết có chỉ huy, nhưng đợi đến vũ chú thi xuất hiện thời khắc, chúng nó liền triệt để phóng túng lên, tùy ý làm vậy, không kiêng dè chút nào, mượn hắn hóa tự tại thi thể ảnh hưởng rất nhiều hóa thân. Từ trước mắt tình huống đến xem, ngoại trừ Thẩm Mặc bản tôn chưa chịu đến ba thi thần ăn mòn, xa ở châu Mỹ đại lục âm dương ma thi, Tây Âu huyết ma thi cùng với thiên long thế giới tiểu linh thi e sợ đều đã chịu đến ba thi thần ảnh hưởng. Vui mừng chính là Thẩm Mặc đúng lúc nhận ra được dị thường cũng cấp tốc thức tỉnh lại đây, mới có thể phòng ngừa ba thi thần đối với bản tôn tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng. Bằng không, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không thể nào đoán trước hắn sẽ làm ra cỡ nào hành động kinh người. Nhìn trước mắt đã sớm bị ba thi thần trung hạ thi bành tiểu đảo loạn tâm trí, làm nổi lên sắc dục vu chú thi, Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có thanh minh. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất hiểu rõ tham sân si chân lý, đối với tự thân tình cảnh cùng tâm tính tu vi con đường có nhận thức hoàn toàn mới cùng lĩnh ngộ. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan hắn hóa tự tại thi thể, hạ thi bành tiểu, lĩnh ngộ ra thánh pháp chém ba thi, thánh pháp chém ba thi. Đây là do thánh nhân tự tay sáng lập trí cao vô thượng thánh pháp, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng uy năng. Nó không chỉ có thể chặt đứt ba thi, trợ giúp người tu hành tách ra ba thai chi kiếp, còn có thể giúp đỡ lĩnh ngộ thông huyền lực lượng, chứng được đạo quả, thành tựu phi phàm. Cái môn này thánh pháp nắm giữ không gì sánh được huyền diệu địa phương, một khi tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới, liền có thể dựa vào phương pháp này thành công chạm trừ ba thi, tiến tới siêu phàm nhập thánh. Giờ khắc này, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên hiện ra lượng lớn có quan hệ ba thi thần nguyên bát chi thức cùng với cái kia thần bí khó dò chém ba thi bí pháp. Cứ việc trước mắt hắn thân ở với đại la thiên tiên cảnh, chưa đến nhất định phải chém tới ba thi thời gian, nhưng đã có thể vận dụng này chém ba thi bí pháp đến điều động hoặc chấn áp ba thi. Nhưng mà, này hai loại phương thức trong lúc đó tồn tại hiện ra sự khác biệt. Nếu là lựa chọn điều động ba thi, như vậy liền tất nhiên muốn chịu đựng đến từ ba thi không ngừng quấy nhiễu cùng quấy rầy, nếu tự thân tâm tính không đủ kiên định, hơi bất cẩn một chút liền rất có khả năng gặp phải ba thi phản vệ, thậm chí bị chúng nó đoạt đi thân thể quyền khống chế thậm chí thôn phệ linh hồn. So sánh với đó, chấn áp ba thi tuy rằng có thể phòng ngừa loại này nguy hiểm, nhưng khi chân chính bước vào đại la kim tiên cảnh cũng cần chạm diệt ba thi thời khắc, tự thân ba thi tướng gặp trở nên cường đại dị thường, cần phải có kiên cường ý chí lực, được trời cao chăm sóc tạo hóa cùng với khó gặp một lần cơ duyên người mới có thể đem chém giết. Nói đơn giản, người trước như dòng nước nhỏ róc rách giống như kéo dài phát triển, từng bước đẩy mạnh, mà người sau thì lại dường như ngột ngạt đã lâu núi lửa bình thường, đợi đến thời cơ thành thục lúc bỗng nhiên phun trào. Đặt tại Thẩm Mặc trước mặt chính là hai cái con đường hoàn toàn khác. Nhưng mà, hắn nhưng không có chút nào do dự trực tiếp hướng đi con đường thứ nhất. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn biết rõ chính mình nắm giữ ưu thế, hắn hóa tự tại thi thể. Nếu hắn hóa tự tại thi thể sẽ phải chịu ba thi thần ảnh hưởng, cái kia từ một góc độ khác đến xem, điều này cũng mang ý nghĩa có thể ngược lại thông qua hóa thân đi điều động cùng thuần phục ba thi thần. Đối với đại đa số người mà nói, nếu muốn khống chế trong cơ thể mình ba thi thần cũng không phải là chuyện dễ, thường thường cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện cùng với kéo dài không ngừng cố gắng đến tu luyện tâm tính từ thuần phục chúng nó. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang cùng chính mình ba thi thần đấu trí đấu dũng. Nhưng Thẩm Mặc không giống, hắn dựa vào hắn hóa tự tại thi thể cái này được trời cao chăm sóc pháp môn, phảng phất tìm tới một cái đường tắt. Hắn ý thức được, chỉ cần tiện ghe di dùng hắn hóa tự tại thi thể, liền có thể không ngừng đôi ba thi thần tiến hành mài giũa cùng thuần hóa. Người khác nhọc nhằn khổ sở, cần cù chăm chỉ chính mình dạy bảo, Thẩm Mặc có thể mở 9 cái kèn chun pet treo máy dạy bảo. Một tiết càng so với 9 tiết cường. Kéo dài đến ba thi thần đô cả người run rẩy. Lại nói cái kia vũ chú thi thể trên hạ thi bành tiểu, lần này trải qua đối với Thẩm Mặc mà nói, giống như là một lần ngàn năm một thở mài giũa cùng thu phục ba thi thần cơ hội tốt. Dựa vào vũ chú thi triển khai chém ba thi bên trong bí thuật, Thẩm Mặc liền đủ điều động ở này khó có thể dự đoán hạ thi bành tiểu, cũng đem hóa thành rèn luyện tâm tính lợi khí. Đã như thế, không chỉ có thể vì là ngày sau chân chính chém giết ba thi đặt vững nền móng vững chắc, càng có thể mượn cơ hội này không ngừng tăng lên tự mình tu vi cảnh giới. Phải biết, cái kia ba thi thần nhưng là cực kỳ mạnh mẽ mà vướng tay chân đồ vật, mặc dù là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, đối mặt chính mình trong cơ thể ba thi cũng là kiêng kỵ và phần, sợ hãi như hổ. Nhưng mà, xem Thẩm Mặc như vậy vẹn vẹn thân là đại la thiên tiên, dĩ nhiên nắm giữ có thể treo lên chín tuyệt thế kỳ ngộ, quả thật đến tiên độc sủng to lớn cơ duyên, đại phúc báo. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc nhìn phía vũ chú thi ánh mắt cũng từ từ trở nên hòa ái dễ gần lên. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, "Mau dậy đi, không muốn lại cấu." Nhìn này mặt đất đều đã bị ngươi mạnh mẽ cho khái rơi vào đi một mét có thừa. Nếu không có vũ chú thi ở chỗ này thường có hy vọng, không người dám to gan dễ dàng mạo phạm, e sợ vị kia phong tình vạn chủng cư tiểu ốc bà chủ từ lâu dẫn một đám hung thần ác sát giống như tay chân sùng phong đi vào đòi hỏi bồi thường lạc. Đang khi nói chuyện, Thẩm Mặc biểu hiện có vẻ đặc biệt ung dung tự tại, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà lần này rõ ràng thái độ chuyển biến, tự nhiên không thể tránh được vũ chú thi cặp kia sắc bén vô cùng con mắt. Nó lúc này trong lòng hơi động, rõ ràng bản tôn dĩ nhiên buông tha hắn. Hắn thật dài thở phào một cái, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu hiện, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra bản tôn tựa hồ cũng không tính truy cứu ta khuyết điểm. Nhưng mà dựa vào hắn đối với bản tôn tính khí hiểu rõ, hắn biết rõ, nếu như không thể ở nghe hồng có chiến tích, đạt được thành quả, như vậy ngày sau tất nhiên khó thoát trừng phạt. Nghĩ đến đây, vũ chú thi không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lập xuống chiến công hiển hách, đem nghe hồng khu vực hiến dư bản tôn. Giữa lúc vũ chú thi thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị hùng hồn trần từ thời khắc, Thẩm Mặc nhưng ngoài dự đoán mọi người địa chậm rãi giơ tay phải lên, cũng đưa ngón trỏ ra hơi điểm nhẹ, chuẩn xác không có sai sót địa rơi vào vũ chú thi mi tâm bên trên. Trong phút chốc, một đạo chói mắt lóa mắt có ánh sáng màu xanh khác nào sao băng xẹt qua phía chân trời bình thường, cấp tốc bay vào vũ chú thi biển ý thức bên trong. Ngay lập tức, làm người chố mắt ngoác mồm một màn phát sinh, nguyên bản ẩn nấp ở sâu trong ý thức hạ thi bành tiểu lại bị mạnh mẽ địa lấy ra mà ra. Theo ánh sáng màu xanh dẫn dắt, một đoàn nồng nặc hắc khí từ từ nổi lên. Này đoàn hắc khí phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, không ngừng biến hóa hình dạng cùng tư thái, trong nháy mắt liền biến ảo thành từng cái phong thái yêu điệu, yêu diễm cảm động mỹ nữ hình tượng. Những cô gái này hoặc dịu dàng nhàn tĩnh, đúng như Nhậm Đình Đình giống như tú lệ đoan trang, hoặc thanh tân thoát tục, như làn sóng giống như hồn nhiên vô tả, hoặc đẹp đẽ hoa bát, phảng phất tiến tiến giống như thẳng thắn tùy hứng, thậm chí còn có chút dường như Tử Hà tiên tử giống như siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Mà xuống thi bành tiểu, chính là Thẩm Mặc nội tâm sắc dục hóa thần, có thể dễ dàng bốc lên mọi người đấy lòng nguyên thủy nhất dục vọng ngọn lửa. Vũ chú thi tại hạ thi bành tiểu dưới ảnh hưởng, trở nên sắc dục ngập trời, hiện lộ ra cương thi bộ tướng, hận không thể trên trời trên đất bầu trời khí, sợ đến ba tên ca cơ hoa dung thất sắc, tại chỗ choáng váng quá khứ. Thẩm Mặc quát lạnh một tiếng, thôi thúc thánh pháp chém ba thi bên trong điều động ba thi vô thượng bí thuật, nguyên bản còn ở làm điệu làm bộ hạ thi bành tiểu nhất thời như cha mẹ chết, dường như chuột thấy mèo, bản năng muốn trốn về vũ chú thi biển ý thức. Nhưng mà Thẩm Mặc sao lại cho hạ thi bỏ chạy cơ hội? Hắn đọc pháp quyết, thôi thúc vạn pháp pháp lực ngưng tụ từng viên huyền diệu vô cùng thánh lục, hóa thành một thanh màu xanh kiếm hoàn như sao băng rơi rụng giống như đập về phía hạ thi bành tiểu. Bành tiểu nhìn thấy màu xanh kiếm hoàn sợ đến hóa thành vô hình hắc khí muốn tách ra, nhưng là kiếm hoàn phảng phất khóa chặt nàng bình thường, mặc kệ nàng làm sao biến hóa, trước sau không cách nào chạy trốn, cuối cùng bị kiếm hoàn đánh thẳng ngực, nhất thời như khối băng gặp phải nóng bỏng bàn ủi bắt đầu tan rã. Hạ thi bành tiểu phát sinh thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn, rất nhanh liền từ trước làm điệu làm bộ mỹ nữ biến thành không đủ 1m2 khéo léo lọ ly. Mà cái viên này màu xanh kiếm hoàn cũng thuận theo chồng vào nó trong cơ thể, trở thành cầm cố hạ thi chém thi kiếm hoàn. Hạ thi bành tiểu tiện đà phát sinh nỉ non tiếng xin tha, hức hức hức. Kaka, tha mạng. Chương 264, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Chương 264, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Hạ thi bành tiểu ở cái kia ác liệt vô cùng chém thi kiếm hoàn không ngừng luyện hóa bên dưới, thân thể dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành một cái chỉ có 10 tấc to nhỏ đáng yêu lọ lì tại hình tượng. Nàng xinh đẹp linh lung, khác nào tinh điêu tế chắc bút bê sứ bình thường, mà nó khuôn mặt càng là biến thành Thẩm Mặc yêu thích nhất dáng dấp. Chỉ thấy nàng chớp nước long lanh mắt to, bày ra một bộ làm người chịu mến điềm đạm đáng yêu thái độ, trong miệng liên tục hướng về Thẩm Mặc khổ sở xin tha. Phải biết, này bành tiểu chính là do Thẩm Mặc sâu trong nội tâm sắc dục ngưng tụ mà thành, đối với bản tôn cùng hóa thân trong lúc đó vi diệu liên hệ tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Vì vậy, giờ khác này bành tiểu một lòng chỉ hướng về Thẩm Mặc cầu xin khoan dung, hoàn toàn không thấy một bên đồng dạng thân là Thẩm Mặc hóa thân một trong vũ chú thi. Có thể Thẩm Mặc nhưng không hề thương hại tâm ý. Hắn nhẹ dương cánh tay, trong nháy mắt đánh ra một đạo bóng ánh lóa mắt thánh lục. Đạo này thần bí thánh lục dường như sao băng xẹt qua phía chân trời, trực tiếp rơi vào vũ chú thi giữa chân mày. Ngay lập tức, Thẩm Mặc ngữ khí trầm ổn địa mở miệng nói rằng: "Vũ chú đạo hữu, từ nay về sau, liền giao cho ngươi đến điều động tên này hạ thi đi." Vũ chú thi nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ như điên, phản phất chúng rồi cuối cùng bình thường, kích động đến cả người run rẩy không thôi. Hắn vội vã vã địa hướng về Thẩm Mặc liên tục dập đầu tạ ơn, biểu thị chắc chắn không phụ nhờ vả. Mà xuống thi bành tiểu nghe được chính mình sắp bị chuyển giao cho vũ chú thi lúc, không khỏi kinh hại đến biến sắc, nguyên bản tiểu diễm ướt át khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người đều có vẻ vô cùng chán nản. nàng dường như gặp trước nay chưa từng có to lớn oan uất, nước mắt không ngừng được điệu từ viền mắt bên trong lăn xuống dưới đến. Ca ca nha, tuyệt đối không nên để người ta đưa cho cái này hạ lưu vô liêm sỉ thằng nó ca. Bành tiểu gào khóc đạo, âm thanh thê thiết ai oán, làm người nghe ngóng tan nát cõi lòng. Người ta chỉ muốn tại mọi thời khắc làm bạn ở ngài bên cạnh đây. Tại đây thế gian, chỉ có muội muội ta mới giỏi nhất lý giải ca ca ngài nỗi khổ tâm a. Ca ca, van cầu ngươi rồi. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ nhận biết đủ cười, nhưng hắn nội tâm nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, khác nào bình tĩnh mặt hồ bình thường không có chút rung động nào. Đối mặt này bé nhỏ không đáng kể sắc dục mê hoặc, đạo tâm của hắn kiên cố, không hề dao động tâm ý, chỉ nghe một tiếng vang lênh lảnh, sáng loáng. Thẩm Mặc vẹn vẹn dùng một cái đơn giản ánh mắt ra hiệu, Vũ chú thi lập tức tâm linh thần hội, cấp tốc thôi thúc trong tay chém thi kiếm hoàn, hướng về hạ thi bảnh điệu khởi sướng ác liệt thế tiến công. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí tung hoành, như báo tô giống như không ngừng trùng kích hạ thi bảnh điệu. Mà bành tiểu thì lại tại đây mạnh mẽ công kích trước mặt khổ sở chống đỡ, nỗ lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản được Vũ chú thi mãnh liệt tấn công. Cũng không lâu lắm, hạ thi bành tiểu liền bị triệt để thuần phục, trở nên dịu ngoan vô cùng, phản phất mất đi sở hữu tinh khí cùng giá tính. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cảm giác được chính mình sâu trong ý thức thần hồn bắt đầu rung động kịch liệt lên, lại như là lâu hạn gặp cam lâm đại địa, tắm rửa ở ôn hòa gió xuân bên trong, tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng dồi dào sức sống. Loại này cảm giác để hắn toàn thân khoan khoái, phản phất trên người gánh vác đã lâu gánh nặng đột nhiên biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng sung sướng. Theo thần hồn biến hóa, Thẩm Mặc phát hiện mình thần hồn cường độ cùng với pháp lực đều có hiện ra tăng lên. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này cũng phải ích với đôi ba thi thần thuần phục. Bởi vì ba thi thần chính là do người nội tâm sinh, nếu như có thể thành công điều động chúng nó, liền có thể không ngừng rèn luyện tâm tính của chính mình, từ đó thu hoạch được sức mạnh càng thêm cường đại. Đến đây, Thẩm Mặc rốt cuộc tìm được một cái tu luyện tâm tính đường tắt, có thể nói là nắm giữ một hạng vô địch bản hoặc kỹ năng. Treo lên 9, dạy bảo ba thi. Nhưng mà, hiện nay hắn cũng chỉ có Vũ chú thi thu phục lại thi bành tiểu, vì lẽ đó cái này bản hoặc mang đến tâm tính tặng lại cùng chỗ tốt tương đối lợi ích. Nhưng nếu như có thể tập hợp đủ 9 bộ hàn hóa tự tại thi thể, cũng cùng thuần phục ba thi thần, như vậy đối với Thẩm Mặc tâm tính tu vi tới nói, sẽ sản sinh trời đất xoay vần to lớn ảnh hưởng, nó tăng lên trình độ quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Thành công giải quyết đi ba thi mang đến bấy nhiêu sau khi, Vũ chú thi cấp tốc thoát khỏi cái kia bị sắc dục ăn mòn hỗn độn trạng thái. Khi hắn nhớ lại chính mình ở Hoa Liễu Nhai cái kia đoàn hoang đường mà phóng túng vô độ tháng ngày lúc, không khỏi cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến hận không thể lập tức tìm một chỗ khâu chui vào ẩn đi. Thẩm Mặc thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng vô vô Vũ chú thi bà bay, ngựa khi ôn hòa địa trấn an nói, "Không sao, người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lỗi. Chỉ cần biết được sai lầm cũng tăng thêm cải chính là to lớn nhất việc thiện." Mà lại nói lên, này nguyên bản cũng không phải hoàn toàn là lỗi lầm của ngươi gây nên. Nghe được lời nói này, Vũ chú thi trong lòng tràn đầy cảm kích tỉnh, gật đầu liên tục cảm ơn, cùng sử dụng lực địa đánh chính mình lồng ngực, trịnh trọng việc địa lập xuống lời thề, nhận được đạo hữu như vậy khoan hồng độ lượng độc viên, tại hạ thực sự vô cùng cảm kích. Xin mời đạo hữu yên tâm đi, liên quan với nghe hồng việc, đều có thể giao cho ta đi xử lý. Ta tất nhiên sẽ không lại lần nữa phụ lòng kỳ vọng của ngài. Rất tốt. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi toàn lực ứng phó sau khi, nghe hồng đến tột cùng sẽ biến thành loại nào dáng dấp. Thẩm Mặc khẽ miệng gãy nhếch, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Hắn âm thầm nghĩ thầm, đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút Vũ chú thi hỏa lực mở ra hết thời gian, nghe hồng sẽ nên đón thế nào một phen mới tinh cảnh tượng. Vì cho Vũ chú thi sáng tạo càng có lợi điều kiện, khiến cho có thể không kiêng dè chút nào địa triển khai quyền cước, triển khai kế hoạch lớn, Thẩm Mặc triển khai nhân quả đạo chủng cảm giác mạnh mẽ ứng với Vũ chú thi tương quan chuỗi nhân quả. Hắn rất nhanh liền phát hiện Vũ chú thi trong tương lai sẽ tao ngộ một hồi sát kiếp, dù cho là trên người chịu sinh tử huyết chú, Vũ chú thi cũng là cựu tử nhất sinh. Thẩm Mặc trong lòng kinh ngạc, lập tức theo này điều chuỗi nhân quả tra xét mà đi, rất nhanh liền khóa chặt tử kiếp đầu nguồn. Vũ chú thi tử kiếp cũng không phải thượng cổ yêu vương Bát Kỳ đại xà, mà là đến từ Bát Kỳ đại xà trong cơ thể. Cái kia Bát Kỳ đại xà sớm đã bị người chém giết, thi thể liền vứt bỏ ở núi Phú Sĩ dưới, mà nó trong cơ thể tự thành thiên địa, liền trở thành đám yêu quái yêu giới, thai nén nghe hồng trăm vạn yêu chúng. Trước đó, Thẩm Mặc liền đã từng đề cập quá, ở nghe hồng vùng đất này bên trên, tồn tại một cái do yêu quái thống trị quốc gia. Cái này yêu quốc bên trong nghỉ lại có tới 3 triệu nhiều yêu vật, mà những này yêu chúng đều nghe lệnh của 4 vị thực lực mạnh mẽ đại yêu, Diệu Thôn đồng tử, Đại Thiên Cẩu, Bàn Nhược cùng với Ngọc Táo trước. Chúng nó ẩn nấp ở trong bóng tối điều khiển toàn bộ nghe hồng. Vũ chú thi thông qua triển khai sinh tử huyết chú, khống chế 4 cái thanh danh hiển hách gia tộc, này tứ gia đều là đối với Diệu Thôn đồng tử, Đại Thiên Cẩu, Ngọc Táo trước cùng Bàn Nhược vô thượng sủng tính thế gia. Mỗi cách một đoạn đặc biệt thời gian, những gia tộc này nhất định phải dựa theo truyền thống hướng về nó tin phụng yêu quái dâng lên tế phẩm. Tình huống thông thường, những này tế phẩm bao quát dê bỏ lợn chờ gia súc, nhưng có lúc tình huống càng ác liệt hơn, liền vô tội đồng nam đồng nữ cũng khó thoát vận rủi. Dù sao ở khu vực này bên trên, một số thời điểm dê bỏ lợn giá trị dĩ nhiên vượt qua nhân loại bản thân. Vũ chú thi tướng tứ đại gia tộc người luyện hóa trở thành huyết nô. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này không thể nghi ngờ là ở công nhiên khiêu khích những người cao cao tại thượng yêu vương. Tứ đại yêu vương từ lâu nhận ra được Vũ chú thi hành động, nhưng bởi vì bản thân thực lực quá mức mạnh mẽ, bất kỳ một mình yêu vương đều khó mà chống lại. Kết quả là, yêu vương môn trong bóng tối bày ra một hồi mật mưu, bách quỷ giả hành. Bọn họ dự định tập kết đông đảo ác quỷ lực lượng, một lần tiêu diệt cái này ngông cuồng tự đại, chia sẻ chúng nó lợi ích Vũ chú thi. Nhưng mà, trận này kế hoạch nhưng thủy chung không thể phó trừ thực tiễn, nguyên nhân không gì khác, đám yêu quái đã quá lâu không có trải qua lớn như vậy quy mô bách quỷ dạ hành cử chỉ, hơn nữa trải qua 5 tháng tăng thương, đến nay chưa xuất hiện một cái đủ để chân chính thống lĩnh chúng quỷ vĩ đại yêu vương. Nguyên nhân chính là như vậy, lần này nhằm vào vũ chú thi triển khai bách quỷ dạ hành, rất có vài phần năm đó các đường chư hầu liên hợp lại trinh phạt đồng trác ý vị. Thế lực khắp nơi lòng mang khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó vừa có hợp tác lại tràn ngập nghi kỵ, toàn bộ thế cục như một đĩa rắc rối phức tạp ván cờ, ai cũng không cách nào thống ngự bách quỷ. Xa xa nhìn tới, yêu khí trùng thiên, kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế bên trong bộ nhưng từ lâu sụp đổ, mỗi cái phe phái như năm bẻ bảy mảng giống như làm theo ý mình, người người đều có ý đồ khó lường. Không chỉ có như vậy, yêu quái trong lúc đó càng là tồn tại rắc rối phức tạp đơn đoán cá nhân cùng sắc bén mâu thuẫn. Như muốn thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa đại nhất thống, e sợ chỉ có làm vũ chú thi đối với tuyệt đại đa số yêu quái thiết thân lợi ích tạo thành nghiêm trọng uy hiếp lúc mới có khả năng đạt thành. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, vũ chú thi ở thành công đánh hạ tứ đại gia tộc sau khi, dĩ nhiên lựa chọn rùa rụt cổ với hoa liễu giữa đường đóng cửa không ra. Đã như thế, nguyên bản trong kế hoạch bách quỷ dạ hành tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Chính là tắc ông thất ma ai biết không phải phúc chính là bởi vì vũ chú thi suốt ngày vô học mà xa vào với thanh sắc quyển mã bên trong không thể tự thoát ra được, ngược lại khiến cho tự thân vẫn chưa rơi vào hiểm cảnh, có thể bảo vệ mạng nhỏ một cái. Cho đến ngày nay, vũ chú thi đã quyết định phải lớn hơn hiện ra thân thủ một phen. Không nghi ngờ chút nào, những người yêu vương môn ắt phải gặp đem hết toàn lực đến đây cản trở. Ở đây dưới tình hình, bọn họ nhất định sẽ tạm thời thả xuống lẫn nhau hiềm khích cùng tiểu thị, dắt tay sóng vai cộng đồng ứng đối vũ chú thi cái này cường địch. Mà Thẩm Mặc thông qua nhân quả đạo chủng sớm dò xét đến chúng nó ý đồ, đương nhiên sẽ không để tử kiếp giáng lâm. Hắn thẳng thắn biết thời biết thế địa thế vũ chú thi quét dọn đi những này vướng tay chân cản trở. Dù sao, Thẩm Mặc đan liếu sắp bước vào yêu vương cảnh giới, nếu như có thể nắm giữ này trăm vạn quỷ chúng thành tiểu cô lương, như vậy không chỉ có thể thuận lợi đột phá bình cảnh thành tiểu yêu vương vị trí, còn rất có khả năng ngưng luyện ra đông đảo thần kỳ phi phàm đan quả. Đến lúc đó, mặc dù là xung kích trí cao vô thượng yêu tiên cảnh giới, hay là cũng không còn là xa không thể bởi việc. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc ánh mắt lóe lên, quanh thân hào quang chói lọi, trong nháy mắt dường như sao băng bình thường đi vội vã, thẳng tắp địa hướng về tòa kia tràn ra khói đặc núi phú sĩ chạy như bay. Trong nháy mắt, hắn đã vững vàng mà đứng thẳng ở rộng lớn vô ngần trên bầu trời, khác nào một vị thần quan sát phía dưới hùng vĩ đồ sộ, cao vút trong mây núi phú sĩ. Thẩm Mặc hơi nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ vô cùng thần thức dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường bao phủ mà ra, cấp tốc xẹt qua cả tòa núi phú sĩ. Giây lát trong lúc đó, hắn liền thành công khóa chặt ẩn dấu ở sâu trong lòng núi bất kỳ đại xà di hải. Cứ việc bộ di hải này dĩ nhiên từ trần mấy ngàn năm tháng, nhưng vẫn cứ có thể từ nó trên người cảm nhận được ngày xưa vị kia uy trấn thiên hạ yêu vương độc nhất phong độ tuyệt thế. Càng làm cho người ta thán phục không ngớt chính là, ở bộ này khổng lồ di hải nội bộ, quả thực thai nén một cái yêu khí nồng nặc loại nhỏ thế giới, mà tiểu thế giới này cùng Thẩm Mặc tự thân nắm giữ thế giới trong cơ thể giống như lúc. Được lắm, môi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề a. Thẩm Mặc không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, trong lời nói tràn ngập với trước mắt kỳ cảnh thưởng thức. Ngay lập tức, khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm địa nâng lên tay phải, hướng về bất kỳ đại xà di hải nhẹ nhàng đúng một ngón tay. Chỉ nghe một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng ông đống nhiên vang lên, phản phất tiếng trời vang vọng ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, từng đạo rực rỡ màu sắc hào quang dường như mưa rào tầm tã giống như dồn dập vương vãi xuống, dễ như ăn cháo địa xuyên thấu cứng rắn vô cùng núi phú sĩ ngọn núi, chuẩn xác không có sai sót mà đem bất kỳ đại xà di hải chăm chú bao khỏa trong đó. Một màn thần kỳ này chính là bắt nguồn từ với Thẩm Mặc triển khai đạo chủng bản vật thần thông. Đạo này loại ẩn chứa vô tận huyền bí cùng mỹ năng, không chỉ có thai nghén thế gian vạn vật, biến ảo vô cùng hình thái thần kỳ sức mạnh, càng có thể thích làm gì thì làm địa thao túng vạn vật thể hiện ra chúng nó chân thật nhất diện mạo thật sự cùng thiên biến vạn hóa tư thái. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, tập trung tinh lực điều động lên vạn vật đạo chủng ẩn chứa vô tận uy năng. Hắn ánh mắt kiên định địa nhìn kỹ trước mắt to lớn mà khủng bố bất kỳ đại xà di hải, trong lòng dâng lên một luồng kiên quyết tâm ý theo Thẩm Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất thải hà quang như ngọn lửa hừng hực giống như dâng trào ra, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt. Những đám hào quang này dường như ngọn lửa nóng bỏng, vô tình thiêu nướng bất kỳ đại xà di hải, khiến cho mặt ngoài bắt đầu từ từ hòa tan, co rút lại. Trong nháy mắt, nguyên bản to lớn như núi cao giống như yêu khu càng bằng tốc độ kinh người nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một viên chỉ có bóng đá to nhỏ trong suốt quả cầu ánh sáng. Nhưng mà, cứ việc thể tích lớn mức giảm bớt, nhưng này viên trong quang cầu bộ nhưng như cũ long lánh rực rỡ màu sắc hào quang, khác nào một cái vũ trụ bỏ túi giống như thần bí khó lường. Xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng mặt ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít mơ hồ không rõ yêu quái bóng mờ ở trong đó như ẩn như hiện, tựa hồ đang bị giam cầm ở đây. Trải qua cẩn thận tra xét, Thẩm Mặc phát hiện, cái này do tám kỳ đại yêu dạ dày diễn biến mà đến tiểu thế giới kích thước to lớn vượt quá tưởng tượng, nó diện tích dĩ nhiên tương đương với dòng giá 10 cái Nhật Bản. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, nơi này tràn ngập nồng nặc đến cực điểm yêu khí cùng khí tức tà ác, quả thực chính là đám yêu quái tha thiết ước mơ thiên đường. Không nghi ngờ chút nào, như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh đối với đám yêu quái tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo nơi ở cùng tu hành thắng địa. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù thời gian thấm thoát, tiến vào cái gọi là thời đại mạt pháp Nhật Bản bên trong vẫn cứ đầy dây các loại yêu ma quỷ quái, tùy ý hoành hành. Nguyên lai, tất cả đều nhân cái con này bất kỳ đại xà lưu lại phần này quý giá cơ duyên gây nên. Thẩm Mặc nhẹ dương tay phải, lòng bàn tay hơi phát lực, cái kia viên tám kỳ yêu giới quả cầu ánh sáng liền nghe lời địa bay đến hắn trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận suy nghĩ tới đến. dựa vào chính mình cái kia siêu phàm thoát tục, mạnh mẽ vô cùng thần thức, Thẩm Mặc dễ như ăn cháo địa xuyên thấu quả cầu ánh sáng tầng ngoài cấm chế, một ánh mắt nhìn xuyên cất giấu trong đó mấy triệu yêu chúng. Chúng nó nguyên bản chính thản nhiên tự đắc địa ở yêu giới bên trong thỏa thích hưởng thụ mỹ diệu tuyệt luân yêu sinh năm tháng, quá muốn làm gì thì làm yêu quái sinh hoạt. Nhưng là ở một cái nào đó trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào địa, thiên địa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nhật nguyệt trong nháy mắt mất đi ánh sáng, phản phất bị bóng tối vô tận thôn vệ. Ngay lập tức, vòng trời bên trên bỗng nhiên hạ xuống một đạo rực rỡ màu sắc thất thải hạ quang, nó chói lóa mắt ánh sáng như một cái sắc bén cự nhận, tựa hồ muốn mạnh mẽ mà đem thế giới này vỡ ra đến. Vào đúng lúc này, chúng nó cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một loại cực kỳ khủng bố mà không cách nào chống cự sức mạnh chăm chú bắt giữ, liền dường như một cái quý giá vô cùng đồ cất giữ giống như, hoàn toàn rơi vào rồi một vị đại năng giả nắm trong bàn tay. Mà vị này thần bí khó lường đại năng thì lại tùy ý thả ra hắn cái kia mênh mông vô biên thần thức, không kiêng kỵ mà nhìn quét vùng đất này. Đối mặt này tình cảnh này, mặc dù là thân là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy tứ đại yêu vương, đại thiên cầu, Diệu Thôn đồng tử, Ngọc Tảo trước cùng bàn lược, giờ khác này cũng không khỏi sợ đến ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Phải biết, lấy thực lực của bọn họ mà nói, từ lâu đạt tới yêu vương đỉnh, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết yêu tiên cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù cùng cái kia hoa hạ địa phủ bên trong uy chấn một phương âm thần so sánh lẫn nhau, cũng là không kém chút nào. Nhưng mà, làm đưa thân vào này cố bàng bạc vô cùng, cường đại đến làm người nghẹt thở thần thức nhìn quét bên dưới lúc, chúng nó nhưng kinh hãi tự thân càng là như vậy nhỏ bé yếu đuối, khác nào bé nhỏ không đáng kể run rế bình thường. Ở trước mặt đối phương, chúng nó căn bản không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí chỉ cần vị kia đại năng núp nhích ý nghĩ, liền có thể dễ như ăn cháo mà đưa nó môn triệt để nghiền nát xóa bỏ. Thời khắc bây giờ, chúng nó trong lòng tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng thấp phẩm lo âu, đến tuột cùng là gì lúc nơi nào, giới này dĩ nhiên dựng dục ra kinh khủng như thế đến cực điểm tồn tại. Mặc dù là cái kia địa phủ phủ quân đích thân đến nơi đây, e sợ cũng tuyệt nhiên triển khai không ra như vậy thông thiên triệt địa dọa người thủ đoạn đi. Không phải nói thời đại mặt pháp, tiên lộ đoạn tuyệt sao? Vậy này là cái gì? Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, triển khai thần thông thần cơ bách luyện liền muốn luyện hóa này tám kỳ yêu giới, sau khi luyện hóa, chiếm giữ trong đó trăm vạn yêu chúng tựa như thất chi thịt, tùy ý hắn sâu xé. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nghe Hồng Thần đạo giáo thần đình bên trong, thình lình truyền đến một đạo ác liệt thanh âm giản mua. Chỗ nào đến tiểu tặc, dám đánh cắp tám kỳ đại nhân yêu giới? Chương 265, Mô Sa Lạc, Vạn Yêu Sinh. Chương 265, Mô Sa Lạc, Vạn Yêu Sinh. Ở Ệ Đỏ Bắc Bộ có một tòa tên là Thu Cùng Thần Sơn, uy nga cự phong đứng vững đám mây. Thần đạo giáo thần đình an vị hạ xuống ngọn núi này đỉnh. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc vị này ánh mắt độc đáo người xem ra, tòa này cái gọi là thần sơn có điều là một cái hơi cao một chút đống đất thôi, chung quanh tràn ngập nước nhỏ quả dân đặc hữu khó coi cùng quấn bách khí tức. Thẩm Mặc theo chính mình nhạy cảm thần niệm chỉ dẫn nhìn tới, chỉ thấy một tên người mặc hoa lệ thần phục, râu tóc đều đã hoa dâm ông lão thình lình đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Trong tay hắn nắm chặt một cái tỏa ra tia sáng kỳ dị trừ ma trượng, ánh mắt hung ác các liệt, như sói đói bình thường nhìn chòng chọc vào bầu trời. Cái kia ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên biệt mấy trăm dặm xa, đem núi Phú Si trên chính đang phát sinh mỗi một mạc đều thu hết đáy mắt. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, người lao giả này trong hai mắt lập lòe quỷ dị hồng quang, đạo này hồng quang dường như linh động rắn truyền bình thường cấp tốc lưu chuyển, cũng từ từ hội tụ thành ba viên phần sau liên kết câu ngọc hình dạng. Những này câu ngọc như máy xay gió trên nhanh chóng xoay tròn phi lá, tỏa ra từng trận làm người chấn động cả hồn phách sóng sức mạnh. Hiển nhiên, vị lao giả này tựa hồ đã linh ngộ cũng nắm giữ một loại có thể hiểu rõ bên ngoài ngàn dặm sự vật đồng thuật. Xa gì gặng? Thầm mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn từ ông lão cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong cảm nhận được một luồng dị thường mãnh liệt mà không cách nào lơn là yêu khí cùng với quần quận không ngừng oán khí. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng không phải là phổ thông con mắt, mà là một đôi tràn ngập tà ác sức mạnh yêu đồng. Hơn nữa, lai lịch của nó e sợ khá là bất chính. Nếu không có người này tu hành thần đạo, dựa vào thần đạo mạnh mẽ thần lực miễn cưỡng áp chế lại yêu đồng nội bộ sôi trào mãnh liệt oán niệm, chỉ sợ đã sớm bị này cỗ sức mạnh đáng sợ ăn mòn bị trở thành một bộ không hề ý thức sát sống. Đúng vào lúc này, dựa vào cặp kia thần bí mà quỷ dị yêu đồng, vị kia tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo ông lão, thành công vượt qua dài tới trăm dặm xa khoảng cách, tận mắt nhìn Thẩm Mặc cướp đoạt tám kỳ yêu giới lúc kinh tâm động phách một màn. Nhưng mà, khi hắn mới vừa phát sinh gầm lên một tiếng sau khi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận tâm ý đến tuột cùng là cái gì để vị này trải qua tang thương ông lão như vậy khiếp sợ đây. Nguyên lai, hắn chứng kiến cảnh tượng thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có người có thể đem mạnh mẽ vô cùng tám kỳ đại thần yêu giới triệt để luyện hóa, cũng đem bên trong con số hàng triệu yêu chúng toàn bộ giam cầm lên, phản phất bắt giữ một đám không hề có chút sức chống đỡ gà con bình thường ung dung như thường. Thế này sao lại là ở đánh cắp tám kỳ đại thần lưu lại quý giá di sản sao? Đây rõ ràng là muốn chém đoạn nghe hồng yêu giới căn cơ a. Vốn tưởng rằng là tiểu tặc làm loạn, vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên là cự phách ra tay. Ông lão nhảy ra lúc quá mức sốt ruột, giờ khắc này tựa như khung nướng thịt trên năm xưa thì khô, trên dưới không phải. Nhưng tám kỳ yêu giới liên quan đến nghe hồng thần đạo chuyển thừa cùng căn cơ, không thể kìm được hắn không đứng ra trực diện vị này không biết lai lịch cường giả bí ẩn. Phải biết, nghe hồng tuyệt đại đa số yêu quái đều nghỉ lại với yêu giới bên trong, nơi đó rồi rào nồng nặc yêu khí, đối với chúng nó tu luyện có được trời cao chăm sóc ưu thế, so sánh với đó, thế gian thế giới linh khí từ lâu khô cạn hầu như không còn, ngoại trừ tình cờ có thể thu hoạch một ít đồ ăn ở ngoài, hầu như không có bất luận là đồ vật gì có thể hấp dẫn những này yêu quái đến đây. Vì lẽ đó, một khi cái này không biết tên cường giả bí ẩn hoàn thành rồi đối với tám kỳ yêu giới luyện hóa cướp đi, như vậy toàn bộ nghe hồng yêu giới vận mệnh liền hoàn toàn nắm giữ ở hắn trong tay. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông lão đông nhiên trở nên âm trầm như nước, phản phất bị một luồng vô hình áp lực nặng nề bao phủ, nguyên bản kiên cường như sắt giọng điệu cũng như là bị rút đi sống lưng bình thường, đông dưng mềm nhũn ra, thay vào đó chính là một loại cẩn thận chặt chẽ, nhìn trước ngó sau thái độ. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là gì phương thần thánh? Tại sao phải đem tám kỳ đại nhân yêu giới luyện hóa đây? Thẩm Mặc bén nhạy bắt lấy đối phương sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng kính nể, tầm mắt của hắn chậm rãi từ trên người lão giả rời đi, cuối cùng rơi vào sau người bức họa kia xem bên trên. Cái kia họa bên trong cảnh tượng trông rất sống động, càng là một tên cầm kiếm võ sĩ chém giết bắt kỳ đại xà tình cảnh. Không nghi ngờ chút nào, vị lão giả này tôn sùng kính ngưỡng người, chính là cái kia chém giết bắt kỳ đại xà Sở Sạn Đủ. Hay là có thể cho là như vậy, cái gọi là thần đạo giáo, kỳ thực chính là do Sở Sạn Đủ sáng lập mà thành, trải qua xa xôi ngàn năm năm tháng, trước sau thủ vững bảo vệ cái này yêu xà di cốt sứ mệnh. Chính vì như thế, thần đạo giáo âm dương sư môn mới có thể ở yêu giới bên trong được hưởng ưu tiên ký hiệp ước yêu quái cùng quỷ mị đặc quyền. Nhưng mà, Thẩm Mặc ánh mắt nhưng chưa tại đây bước chân dung trải qua nhiều chú lưu, vẹn vẹn ngăn ngắn 3 giây đồng hồ sau khi, tựa như cùng xuyên qua rồi xương mù dày đặc giống như, trực tiếp xuyên thấu sở hữu cản trở, vững vàng khóa chặt ở vào dưới nền đất nơi sâu xa trăm mét địa phương một gian bí ẩn nhà đá bên trên. Này nhà đá tia sáng tối tăm, hơi ẩm tràn ngập, chung quanh tràn ngập làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Mà ngay ở này cỗ tanh tưởi đầu một nơi, lặng lặng mà đặt một viên khô quắt héo rút khổng lồ đầu rắn, cái kia giữ tận khủng bố răng rấp, rõ ràng chính là bắt kỳ đại xà cái kia viên đã từng có thể phụt lên chí mạng nọc độc kịch độc đứng đầu. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ chu vi khí tức gợn sóng. Đột nhiên, một loại thần bí mà cổ lao sức mạnh xông lên đầu, phản phất một đạo thanh tuyển chạy xuôi mà qua. Hắn bén nhạy bắt lấy loại sức mạnh này đại biểu đạo vận. Dù cho này cố đạo vận dị thường yếu ớt, nhưng cũng tỏa ra đặc biệt khí tức, nó ẩn chứa huyền diệu để Thẩm Mặc không khỏi vì thế mà choáng váng. Này dĩ nhiên là đại diện cho độc bản nguyên đạo vận. Cứ việc nó nồng độ cực kỳ mỏng manh, thậm chí còn mang theo một chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng không nghi ngờ chút nào, này chính là cùng pháp bản nguyên cùng thể bản nguyên cùng sánh vai sức mạnh. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan bát kỳ đại xà kịch độc đứng đầu, lĩnh ngộ gia đạo chủng kịch độc trong truyền thuyết bát kỳ đại xà hiển nhiên cũng không phải là phổ thông nhân vật, mà là một cái khống chế 8 loại đạo vận thậm chí đạo chủng tuyệt thế yêu vương. Thực lực kinh khủng như thế đủ để làm người thán phục không ngớt. Chỉ tiếc, như vậy một đầu uy chấn thiên hạ đại yêu cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi, bị mất mạng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nó dĩ nhiên là ở nghe hồng trên vùng đất này chịu khổ độc thủ. Như vậy, đến tột cùng là ai nắm giữ như vậy thông thiên triệt địa năng lực, có thể đem mạnh mẽ như vậy yêu vương chém với dưới kiếm đây? Căn cứ nghe hồng truyền thuyết ghi chép, bất kỳ đại xà chính là nhân nuốt kỳ ruộng lúa cửu tỷ bội mới thu nhận họa sát thân, cũng bị Sở Sạn Đủ một lần đánh gục. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với này nắm giữ tuyệt nhiên không giống quan điểm. Phải biết, có thể chiến thắng người mang 8 loại đạo vận như vậy nghịch thiên thần thông yêu vương, thực lực đó tất nhiên đã đạt tới nhân tiên cảnh giới. Nhưng mà, nhìn chung toàn bộ linh huyễn giới dài lâu lịch sử, nghe hồng cái này quốc gia tựa hồ chưa bao giờ từng sinh ra đạt đến nhân tiên cảnh tu sĩ. Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật không muốn người biết đây. Thẩm Mặc hơi nheo lại hai con mắt, trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Hắn nhẹ dương ngón tay, khác nào biểu diễn dây đàn bình thường, yêu nhã búng một ngón tay. Trong phút chốc, một luồng thần bí mà mạnh mẽ thời gian đạo vận như rực rỡ màu sắc cầu vồng giống như dâng trào ra, xuyên biệt mấy trăm dặm hư không, tinh chuẩn không có sai sót địa hạ xuống ở tám kỳ cái kia to lớn mà khủng bố đầu lâu phía trên. Theo thời gian đạo vận giáng lâm, toàn bộ không gian phảng phất đều bị vặn vẹo lên. Thời gian bắt đầu chạy ngược, lại như là một hồi kỳ huyễn mộng cảnh lộn ngược. Nguyên bản bất động hình ảnh dường như chạy xiết dòng sông bình thường, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt, một cái chấn động lòng người cảnh tượng bày ra ở trước mắt, năm đó trận đó kinh tâm động phách chiến đấu lại lần nữa tái hiện. Ở thu cùng trên núi, một tên khuôn mặt dữ tợn đến làm người sợn cả tóc gáy, phản phất quỷ mị cùng yêu ma hợp thể yêu nhân thình lình xuất hiện. Trong tay hắn nắm chặt một cái tỏa ra lạnh lẽo hàn quang mười quyền bảo kiếm, cả người tỏa ra vô tận sát ý cùng lệ khí. Mà giờ khắc này, cái kia đã từng uy chấn thiên hạ bát kỳ đại xà lại có vẻ dị thường mệt mỏi suy sụp, tựa hồ rơi vào một loại nào đó hỗn độn trong trạng thái. Thân thể của nó loạn choạng, thần trí không rõ, hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm. Đang lúc này, yêu nhân không chút do dự mà huy động lên trong tay cự kiếm, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, tàn nhẫn mà hướng về bắt kỳ đại xà cái kia viên khổng lồ vô cùng đầu lâu manh chặt bỏ đi. Làm người kinh ngạc chính là, đối mặt như vậy một đòn chí mạng, bắt kỳ đại xà lại không hề sức chống cự, thậm chí ngay cả một tia rẽ rựa dấu hiệu đều không có. Liên như vậy, nó cái kia tượng trưng 8 loại đạo vận 8 viên đầu lâu, dễ như ăn cháo địa bị yêu nhân chặt đứt. Thầm Mặc mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán, bắt kỳ đại xà tử vong sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều kỳ lạ địa phương. Xem ra nó cũng không phải là chết vào chính diện giao phong, mà là gặp phải nham hiểm giả dối người đánh lén cùng thiết kế. Mà cái kia cầm kiếm hành hung yêu nhân chính là trong truyền thuyết Sở Sạn Đủ. Người này thân phận đặc thù, vừa không phải thuần túy nhân loại huyết thống, cũng không phải phổ thông yêu quái bộ tộc. Trong cơ thể hắn lưu động như mực nước giống như sền sệt mà nóng rực vô cùng ngọn lửa yêu huyết, hiển nhiên nắm giữ một nửa yêu tộc huyết mạch truyền thừa, có thể nói là danh xứng với thực nửa yêu thân thể. Thầm Mặc dựa vào thời gian đạo quả giao cho năng lực thần kỳ, lặng yên nhòm ngó qua lại 5 tháng bí mật. Cũng không lâu lắm, hắn liền hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, vị này nửa yêu Sở Sạn Đủ vì đặt thành chém giết bắt kỳ đại xà mục đích, tỉ mỉ bày ra một hồi hiểm ác đến cực điểm âm mưu. Hắn không tiếc đem chính mình âu yếm thê tử kỳ ruột lúa cựu tỷ bội coi như mồi nhử, ở trong cơ thể nàng trồng vào một loại tên là rượu thôn chi độc kịch độc, cũng đem hiến dư bắt kỳ đại xà. Bắt kỳ đại xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem kỳ ruột lúa cơ một cái nuốt vào. Nhưng mà ngay ở nó hưởng thụ bữa này bữa ăn ngon thời gian, nhưng chưa từng ngờ tới mình đã trúng rồi rượu thôn chi độc. Loại kịch độc này cấp tốc ăn mòn nó thân thể cao lớn, ăn mòn hắn yêu hồn, để nó rơi vào một loại ảm đạm, mê man trong trạng thái. Lúc này Bát Kỳ đại xà như mất đi thần trí bình thường, trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, không hề có chút sức chống đỡ, mà vẫn ở bên tùy thời mà động sợ san đủ, rốt cục đợi đến cái này tuyệt hảo thời cơ. Hắn không chút do dự mà vung lên trong tay lưới dao sắc, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Bát Kỳ đại xà khởi xướng một đòn chí mạng. Trong phút chốc, ánh đao lấp lóe, máu tươi tung tóe, Bát Kỳ đại xà to lớn đầu lâu theo tiếng rơi xuống đất, kết thúc đại yêu vương một đời. Đáng thương Bát Kỳ đại xà ở không hề phòng bị bên dưới bị mất mạng. Làm người không tưởng tượng nổi chính là, rượu kia thôn chi độc dĩ nhiên được Bát Kỳ đại xà trên người một giọt tinh huyết, cũng nhờ vào đó hóa thành một con mạnh mẽ yêu vật, rượu thôn đồng tử. Từ đây, Nghe Hồng liền kéo dài Bách Quỷ Dạ Hành mở màn. Theo Bát Kỳ đại xà tử vong, yêu vương huyết mạch sức mạnh cùng oán khí cũng ở Nghe Hồng khu vực lặng yên tản. Trong lúc nhất thời, đủ loại khác nhau cổ quái kỳ lạ yêu vật dồn dập hiện ra đến. Những này yêu vật hình thái khác nhau, có dữ tợn khủng bố, có quỷ dị khó lường, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, phàm là trong cơ thể chạy xuôi tám kỳ máu yêu quái, không có chỗ nào mà không phải là yêu quái bên trong người tài ba, thậm chí có thể trở thành một phương bá chủ. Tỷ như cái kia mạnh mẽ đại thiên cẩu bộ tộc, kỳ thực chính là do Bát Kỳ đại xà mây đen biến ảo mà thành, chúng nó trời sinh liền nắm giữ điều động phong vân, bay lượn phía chân trời năng lực, còn có cái kia tràn ngập đầu độc lực lượng bản nhược, chính là bắt nguồn từ với Bát Kỳ đại xà trước ngực bẩn thỉu dòng máu. Bản nhược tự sinh ra ban đầu, liền có rồi có thể đầu độc lòng người, điều khiển người khác tâm trí đáng sợ bản lĩnh. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ vị kia từ xa xôi hoa hạ trộm đi đến Nghe Hồng Ngọc Táo trước ở ngoài, yêu giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tứ đại yêu vương, đều cùng Bát Kỳ đại xà có vô số liên hệ. Không chút nào khuyết đại điều nói, Bát Kỳ đại xà quả thực chính là Nghe Hồng trăm vạn yêu chúng trong lòng chí cao vô thượng yêu tổ. Mà những cái được gọi là trăm vạn yêu chúng, thì lại có điều là một đám bám vào Bát Kỳ đại xà thi thể bên trên, tham lam mà mút vào máu tươi, gặm nuốt bạch cốt ký sinh chúng tôi. Một xa lạc, vạn yêu sinh. Thẩm Mặc không khỏi vì là cái kia Bát Kỳ đại xà cảm giác sâu sắc tiếc nuối cùng thương tiếc, này đã từng uy chấn một phương, mạnh mẽ vô cùng yêu vương, dĩ nhiên liền như vậy mất mạng với nửa yêu thiết kế tỉ mỉ âm như quỷ kế bên trong. Không chỉ có như vậy, nó tử vong còn gợi ra một loạt quỷ dị biến cố, dựng dục ra như vậy đông đảo cổ quái kỳ lạ tiểu yêu tiểu quái đến. Đối mặt cục diện như thế, Thẩm Mặc lòng sinh thương hại tình, quyết định dành cho này yêu vương một lần giải thoát cơ hội, khiến cho có thể chuyển hóa trở thành đan liễu trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng cùng sức mạnh, do đó triệt để từ phía trên thế giới này biến mất không còn tăm tích, cũng cùng nhau tiêu trừ hết những người lâu dài tới nay chiếm giữ ở Nghe Hồng mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên oán hận khí cùng với tà ác yêu khí. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhưng thấy Thẩm Mặc nhẹ dương tay phải, hơi một chiều, nguyên bản ẩn nấp ở thần đạo giáo mật thất nơi sâu xa cái kia viên kịch độc vô cùng tám kỳ đầu rắn trong nháy mắt hóa thành một đạo đen kịt ánh sáng, như sao băng giống như cấp tốc rơi rụng đến hắn độ lượng trong lòng bàn tay. Thời khắc bây giờ, vị kia đứng ở một bên mắt thấy cảnh này, thần đạo giáo ông lao từ lâu kinh ngạc đến chố mắt quát mồm, trong cổ họng phảng phất bị món đồ gì ngăn chặn bình thường, một lát đều không nói ra được một câu. Nhưng mà Thẩm Mặc vẫn chưa ngừng tay bên trong động tác, ngay lập tức lại liên tục quay về trước mắt chống trải hư vô địa phương nhẹ chút đến ngón tay. Trong phút chốc, chỉ nghe ong long vang vọng không ngừng bên tai, phía trước nguyên bản bình tĩnh như nước không gian càng dường như bức tranh bình thường nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó từng viên một nhiễm phải vết máu loang lộ giữ tận đầu lâu từ bên trong lăn xuống mà ra. Định thần nhìn lại, những này thình lình chính là trước bị cái kia trong truyền thuyết sợ sạn đủ vung kiếm chặt đứt tám kỳ đầu lâu. Nhìn thấy tình cảnh như thế, vị kia thần đạo ông lão nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong hai mắt câu ngọc yêu đồng càng là trợn lên tròn trịa sắp nước, viền mắt biên giới thậm chí có từng tia màu đỏ tươi yêu huyết chậm rãi chảy ra. Giờ khắc này trong lòng hắn như gặp đũa nặng đánh mạnh, chấn động không ngớt, trong đầu đống né qua một đoạn liên quan với thần đạo giáo thâm tàng bất lộ bí mật địa cố. Tưởng tượng năm đó, sợ sạn đủ cầm trong tay lưới dao sắt, cùng Bát Kỳ đại xà triển khai một hồi kinh tâm động phách cuộc chiến sinh tử. Ngay ở hắn sắp thành công chém giết con cự mãng này thời khắc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo thần bí mà chói mắt thần quang. Đạo hào quang này tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt cướp đoạt Bát Kỳ đại xà trên người bảy viên đầu rắn. Cái kia viên trí mạng nhất, ẩn chứa kịch độc đầu rắn nhưng may mắn lưu giữ lại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì nó chính là cuối cùng bị chặt bỏ đồ vật, đồng thời ở thời khắc mấu chốt, bị sở sạn đủ thật chặt ôm trong ngực bên trong, do đó tách ra thánh quang tập kích. Mắt thấy trước mắt cảnh tượng này, vị lão giả kia không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu không tự chủ được mà đem đoạn này phủ đầy bụi đã lâu bí ẩn, cùng trước mắt vị này nhân vật thần bí thể hiện ra kinh người thủ đoạn cùng siêu phàm thần thông lẫn nhau liên quan lên. Chẳng lẽ đúng như chính mình suy nghĩ, người này lại có thể vượt qua dài lâu thời gian sông dài, từ mấy ngàn năm trước kia trong năm tháng đem cái kia Bát Kỳ đại xà đầu lâu cho mang tới nơi đây. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền khiến ông lão cảm thấy khó có thể tin tưởng. Dù sao, thế gian sao tồn tại như vậy tu vi cao thâm khó dò, giống như thần linh bình thường nhân vật đây. Nếu thật sự là như thế, như vậy người này thực lực e sợ đã vượt ra khỏi người phàm có khả năng tưởng tượng cực hạn, có thể gọi cử thế vô song. Ông lão chỉ cảm thấy sợ vỡ mật chiến, hắn làm sao dám quát hỏi cỡ này vô song đại năng. Đáng tiếc, trên đời cũng không thuốc hối hận cho hắn ăn. Ý thức được chính mình trêu chọc đáng sợ như thế tồn tại, ông lão trong lòng đã có quyết đoán. Hắn muốn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chương 266, tám kỳ tám thủ nộ đạo quả. Chương 266, tám kỳ tám thủ nộ đạo quả. Thần đạo giáo ngọn nguồn có thể tìm hiểu đến sở sạn đủ thời kỳ, từ trên lý thuyết tới nói, bọn họ thủy tổ chính là sở sạn đủ. Mà vị kia tóc trắng xóa ông lão gánh vác cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, bảo vệ Bát Kỳ đại xà di cốt, cũng nghiêm mật giám sát nhân giới cùng yêu giới trong lúc đó liên hệ. Nhưng mà, Bây giờ Thẩm Mặc dĩ nhiên thành công luyện hóa toàn bộ 8 kỳ yêu giới, càng lấy kinh người thần thông thu được quý giá vô cùng 8 kỳ đầu rắn. Này một tráng cử không thể nghi ngờ dường như lưỡi dao sắc giống như chặt đứt thần đạo giáo trải qua ngàn năm năm tháng thủ vững hàng phòng thủ. Dựa theo lẽ thường, ông lão lẽ ra nên không chút do dự mà giơ lên chuôi này tượng trưng chính nghĩa cùng sức mạnh hàng mã trượng, cùng Thẩm Mặc triển khai một hồi kinh tâm động phách các chiến, thề muốn đoạt lại tổ truyền bảo vật. Nhưng khi mắt thấy Thẩm Mặc cái kia sâu không lường được thực lực cường đại sau khi, ông lão trong lòng không khỏi dâng lên một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ. Trong phút chốc, những cái được gọi là tổ tông vinh quang, truyền thừa đã lâu cùng với thần thánh bảo vệ, ở sống còn bước ngoặt đều trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Đối mặt như vậy cách xa trên lệnh, ông lão biết rõ phản kháng chỉ là uổng công vô ích, thậm chí có thể sẽ bồi thêm dòng dõi tính mạng. Liền, đi ngang qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, hắn cuối cùng làm ra một cái khiến tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi quyết định. Chưa kịp Thẩm Mặc mở miệng nói chuyện, chỉ nghe dầm một tiếng vang thật lớn, ông lão hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể hơi run rẩy. Ngay lập tức, hắn nước mắt nước mũi giàn rủa, cực kỳ bi thương địa nói hết từ bản thân nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn đem mình miêu tả thành một cái nhận hết gia tộc ràng buộc, nếm cả gia tộc cưỡng hiếp hãm hại đáng thương lão nhân hình tượng, phản phất thế gian sở hữu cực khổ đều tập trung ở hắn trên người một người. Nó ngôn từ chi khẩn thiết, tình cảm chi chân thành, thực sự là làm người trở nên động dung, người nghe được hoàn toàn lòng sinh thương hại tình, người nghe cũng đều lã chã rơi lệ. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, một cách hết sức chăm chú mà chuẩn bị tìm hiểu cái kia thần bí khó dò, ẩn chứa vô tận đạo vận bắt kỳ đại xà tám viên đầu lâu. Nhưng mà, giữa lúc hắn sắp chìm đắm với đạo vận bên trong lúc, một trận tiếng huyên náo đột nhiên vang lên, dường như một đám ong mật ở bên tai vang lên ong ong, mấy nhiều hắn buồn bực mất tập trung. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng muốn đi nhìn nhiều cái kia chế tạo tạp âm ông lão một ánh mắt. Hắn biết do cùng người như thế dây dưa chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực, liền quyết định lấy càng trực tiếp phương thức hữu hiệu giải quyết vấn đề. Thẩm Mặc thần niệm khẽ nhúc đích, hướng về Vũ Chú Thi gửi đi một cái ngắn gọn tin tức. Cũng không lâu lắm, Vũ Chú Thi phảng phất từ lâu hiểu rõ Thẩm Mặc ý đồ, giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở thu cùng trên núi. Không cần nhiều lời, Vũ Chú Thi lập tức rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Khoe miệng hắn nổi lên một vệt nụ cười gằn, trong mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quỷ dị màu máu ánh sáng từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bay về phía vị kia tính cách phóng đãng bất ham, yêu quý tự do ông lão. Trong chớp mắt, sinh tử huyết chú đã sâu thâm dấu ấn ở trên người lão giả. Từ giờ trở đi, vị này đã từng uy phong lẫm lẫm thần đạo giáo thần đỉnh đại pháp sư, trường cương cao sử, triệt để bị trở thành Vũ Chú Thi khôi lỗi. Cùng lúc đó, cách xa ở Hoa Hạ đại địa thần đạo giáo âm dương sư môn còn đang dục huyết phân chiến, vì trong lòng bọn họ bên trong tổ tông sở sạn đủ liều mạng chém giết. Bọn họ hoàn toàn không biết, chính mình xào huyệt dĩ nhiên đội chủ, bị Vũ Chú Thi dễ như ăn cháo địa nắm giữ trong tay. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho thần đạo giáo nhằm vào Hoa Hạ xâm lấn kế hoạch trong nháy mắt sụp đổ, tự sụp đổ. Những người vẫn còn ở lại Hoa Hạ cảnh nội thần đạo giáo âm dương sư môn, vận mệnh cũng có thể tưởng tượng được. Mất đi phía sau trợ giúp bọn họ rất nhanh liền như con rồi không đầu giống như chạy trốn tứ phía, cuối cùng khó thoát diệt hạ tràng. Mà đối với Thẩm Mặc tới nói, khống chế thần đạo giáo vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Hắn dã tâm không thể chỉ ở đây, hắn khát vọng đem toàn bộ Nhật Bản nhét vào chính mình bản đồ, khiến cho trở thành chính mình con đường tu hành trên một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Đối diện sinh tử huyết chú cái kia có 102 khủng bố uy năng, muốn thực hiện thống nhất nghe hồng cái mục tiêu này trên thực tế vẹn vẹn là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Xem là công địa thế Vũ Chú Thi hóa giải đi trận đó đáng sợ tử kiếp sau khi, Thẩm Mặc không chút do dự mà dẫn dắt 8 kỳ yêu giới còn có cái kia viên làm người sợ 28 kỳ đầu rắn bước lên đường về, thẳng đến tiêu giao cốc mà đi. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói lóa mắt lưu quang, dường như sao băng xẹt qua phía chân trời bình thường, trực tiếp nhảy vào tiêu giao âm trạch bên trong. Ngay lập tức, hắn vững vàng mà hạ xuống ở âm dương đảo ngược đại trận hạt nhân vị trí, khác nào một tòa cứng rắn không thể phá vỡ như núi cao sừng sững không ngã. Sau đó, Thẩm Mặc nhẹ dương cánh tay, hơi vung lên, một nguồn sức mạnh vô hình bỗng nhiên hiện lên. Cái kia nguyên bản bị ẩn sâu ở trong cơ thể bắt kỳ đại xà tám viên khổng lồ đầu rắn theo tiếng mà ra. Này tám viên đầu rắn phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, trên không trung chậm rãi trôi nổi lên, có vẻ thần bí mà uy nghiêm. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt trôi nổi tám viên đầu rắn, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng. Hắn biết rõ những này đầu rắn ẩn chứa to lớn giá trị cùng hùng hậu huyền bí. Mỗi một viên đầu rắn đều đại diện cho một loại đặc biệt đạo vận. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia viên tỏa ra lửa nóng hừng hực khí tức đầu rắn, ẩn chứa trong đó hỏa chi đạo vận như một đoàn thiêu đốt bất tận ngọn lửa, nóng rực mà cuồng bạo. Càng khiến người ta thán phục không nớt chính là, này hỏa chi đạo vận dĩ nhiên ngưng tụ thành một viên óng ánh lóa mắt đạo trùng, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hỏa bản nguyên sức mạnh. Thẩm Mặc thông qua quan ngộ cái này hỏa chi đạo loại, cùng tự thân hỏa chi đạo loại xác minh lẫn nhau, trong đầu thình lình vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan bát kỳ đại xà hỏa thủ đạo trùng, lĩnh ngộ ra hỏa chi đạo quả trong thời gian ngắn, Thẩm Mặc trong cơ thể cựu giới chi cột ngưng tụ ra một viên màu đỏ thắm đạo quả, nảy mầm ra rừng rực vô cùng ngọn lửa đạo vận. Thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, bạch liên nghiệp hỏa rất nhiều hỏa thuộc thần thông, kỳ kỳ vào đúng lúc này ngưng tụ thành huyền diệu đạo văn. Hiện lên với đạo quả bên trên, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền khiến người ta cảm thấy vô cùng nóng bỏng rừng rực. Hỏa chi đạo quả sức mạnh để Thẩm Mặc thực lực lại đi trên một nấc thang. Ngoại trừ hỏa chi đạo vận ở ngoài, cái khác mấy viên đầu rắn cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Có độc chi đạo vận tràn ngập ở giữa cái kia viên đầu rắn, làm cho Thẩm Mặc có thể lĩnh ngộ được kịch độc đạo trùng chân lý. Loại này đạo trùng không chỉ có thể đề cao ra trên đời này sở hữu vật kịch độc, còn có thể giao cho người nắm giữ đối với thế gian vạn độc tuyệt đối lực miễn dịch. Thủy chi đạo vận chảy xuôi đầu rắn, thì lại làm cho người ta một loại nhu hòa linh động cảm giác, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, lôi chi đạo vận khuấy động đầu rắn, đúng như cựu thiên kinh lôi, uy mãnh vô cùng, chấn động lòng người, quang chi đạo vận lóng lánh đầu rắn, khác nào một vòng sáng sủa mặt trời, tỏa ra ấm áp mà tia sáng chói mắt, ám chi đạo vận bao phủ đầu rắn, thâm thủy u ám, tràn ngập thần bí khó lường khí tức, thanh chi đạo vận vang vọng đầu rắn, tự tiếng trời, lại như ma âm còn hai, biến ảo vô cùng, cuối cùng cái kia viên đầu rắn thì lại ẩn chứa vạn vật đạo vận, phong phú toàn diện, bao dung vạn vật sinh sôi bản chất quy luật. Chính là này vạn vật đạo vận mới để cho một xà lạn, vạn yêu sinh. Thẩm Mặc một cách hết sức chăm chú mà chìm đắm ở đối với những này đạo vận tìm hiểu bên trong, nỗ lực từ trong đó tìm kiếm đến tầng thứ càng cao hơn cảnh giới tu hành cùng càng cường hãn thần thông phép thuật, thậm chí ngưng tụ đạo chủng, thành tựu đạo quả. Đối với thủy chi đạo vận cùng với vạn vật đạo vận mà nói, Thẩm Mặc đã sớm đem chúng nó tìm hiểu thấu đáo cũng dựng dục ra tương ứng đạo chủng. Vì lẽ đó giờ khắc này lại lần nữa tìm hiểu những này đạo vận, tuy rằng có thể thúc đẩy đạo chủng được trình độ nhất định tăng trưởng, nhưng khoảng cách thành tựu đạo quả còn rất dài một đoạn đường phải đi. Dù sao, Thẩm Mặc với thủy chi đạo loại, vạn vật đạo chủng phương diện gốc gác kém xa hỏa chi đạo loại. So sánh với đó, lôi chi đạo vận, quang chi đạo vận, ám chi đạo vận, ôn tồn chi đạo vận thì lại thuộc về Thẩm Mặc trương nộ ra đối ứng đạo chủng lĩnh vực. Trong đó mấu chốt nhất mà hàng đầu thuộc về lôi chi đạo vận. Dù sao, Thẩm Mặc dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ vô cùng long hổ lôi ngục thần, cảnh này khiến hắn ở lôi thuộc tính phương diện trình độ có thể gọi đăng phong tạo cực. Chỉ tiếc, bởi vì ngũ hành cùng vạn vật mang đến kỳ ngộ càng sớm hơn giáng lâm, Thẩm Mặc có thể càng sớm hơn địa ngưng tụ ra đạo chủng. So sánh với nhau, lôi thuộc đạo vận đối lập tương đối khan hiếm như thấy, nếu muốn từ bên trong có lĩnh ngộ sát thực đối mặt rất nhiều hạn chế cùng khó khăn. Trên thực tế, Thẩm Mặc lần đầu tiếp xúc cũng tìm hiểu lôi pháp thời gian, chính là đối mặt cái kia khủng bố đến cực điểm địa sát thi đầu cựu thiên lôi thời khắc. Có thể làm hắn bất ngờ chính là, khi hắn bước vào hồ lô giới sau, càng đi tới một cái con đường hoàn toàn khác, tiên cốt thành thánh con đường. Nếu lựa chọn con đường này đồng thời thành công tu được tiên cốt, vậy thì mang ý nghĩa Thẩm Mặc dĩ nhiên trở thành tiên nhân, một cách tự nhiên cũng là không cần lại trải qua cái kia làm người sợ hãi thành tiên lôi tiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc cái kia mạnh mẽ vô cùng, làm người sợ hãi lôi đỉnh đạo chủng trước sau không cách nào thuận lợi địa ngưng tụ thành hình. Nhưng vào đúng lúc này giờ khắc này, khi hắn thành công thu được bát kỳ đại xà cái kia viên ẩn chứa vô tận uy năng lôi thủ sau khi, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Thẩm Mặc nắm thật chặt trong tay lôi thủ, phản phất có thể cảm nhận được trong đó sôi trào mãnh liệt lực lượng lôi điện chính đang quần quận không ngừng hướng mình vào tới. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào đối với nguồn sức mạnh này cảm ngộ bên trong, nỗ lực từ trong đó hiểu thấu đáo cái kia thâm tàng bất lộ lôi đình đạo vận, cũng mượn cơ hội này đem vẫn khó có thể dự đoán lôi đình đạo chủng ngưng tụ ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Mặc chìm đắm ở đối với lôi đình chi đạo lĩnh ngộ ở trong, hoàn toàn quên mất tất cả xung quanh. Dần dần, trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra một vài bức kỳ dị mà đồ sộ hình ảnh, sấm vang chớp giật trong lúc đó, thiên địa vì đó biến sắc, mưa to gió lớn bên trong, vạn vật đều bị chấn động. Những cảnh tượng này như từng đạo phù văn thần bí, thật sâu dấu ấn ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc còn nhận ra được chính mình đối với lôi đình lý giải trở nên càng sâu sắc lên. Nguyên bản mơ hồ không rõ khái niệm giờ khắc này từ từ rõ ràng sáng tỏ, những người đã từng làm hắn nghi hoặc không ngớt vấn đề khó cũng giải quyết dễ dàng. Càng quan trọng chính là, theo không ngừng thâm nhập tìm hiểu, càng ngày càng nhiều có quan hệ lôi đình đạo vận cùng huyền diệu giống như là thủy triều sông lên đầu, để hắn đáp ứng không xuể rồi lại hưng phấn dị thường. Nguyên ngộ tính nguy tiên, quan bát kỳ đại xà lôi thủ, lĩnh ngộ ra thú lôi kinh xà cùng thiên cương thuật khống chế ngũ lôi lẫn nhau là anh chứng, người lĩnh ngộ ra đạo chủng lôi đình ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ tiêu giao sơn trang bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đoàn dày đặc đến cực điểm lôi vân cấp tốc hội tụ mà thành, nó độ dày quả thực vượt qua tưởng tượng, phảng phất một tòa nặng trĩu tự sơn ép đỉnh mà tới. Mảnh này lôi vân uy thế so với năm đó làm người nghe đến đã biến sắc đầu cựu lôi đình đến, càng là mạnh mẽ rồi mấy ngàn lần thậm chí gấp mấy vạn không ngừng. Nó khác nào một đầu dữ tợn khủng bố cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ý đồ đem phía dưới toàn bộ đại địa triệt để nuốt hết. Kinh khủng như thế thiên uy, mặc dù là xem cựu thúc như vậy đã bước vào tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng không khỏi lòng sinh run rẩy cảm giác. Nhưng mà, thân ở âm dương điên đảo bên trong đại trận Thẩm Mặc, đối mặt này che ngập bầu trời giống như mãnh liệt mà tới kiếp vân, nhưng không sợ hai chút nào tâm ý, trái lại toát ra một tia mừng rỡ tỉnh. Hắn lặng lặng mà ngồi ngay ngắn trong đó, ngước nhìn trên đỉnh đầu lăn lộn không thôi vòm trời kiếp vân, khuôn mặt trên thể hiện ra một vẻ bình tĩnh tự nhiên cùng rộng rãi sáng sủa biểu hiện. Cái gọi là cựu tiêu lôi kiếp, chính là tu tiên giả ở bước hướng về tiên đạo trên đường cần trải qua đáng sợ nhất kiếp nạn một trong, lôi đỉnh chi kiếp bên trong kiệt xuất. Loại này lôi kiếp tổng cộng bao hàm 9981 đạo kiếp lôi, hơn nữa mỗi một đạo kiếp lôi uy lực đều sẽ so với trước một đạo càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là ở truyền thuyết bên trong tuyệt địa thiên thông thời đại trước, cựu tiêu lôi kiếp cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nhưng giờ khắc này, Thẩm Mặc dĩ nhiên dựa vào tự thân ngưng tụ ra lôi đỉnh đạo chủng, xúc động như vậy kinh thiên động địa cựu tiêu lôi kiếp giáng lâm thế gian. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, này cũng không chỉ là đơn thuần lôi đỉnh đạo chủng sức mạnh hiện mà thôi, càng then chốt nguyên nhân ở chỗ, khi hắn lấy đại la thiên tiên cao thâm tu vi đi lĩnh ngộ hiểu thấu đáo lôi đỉnh đạo chủng thời gian, càng ngoài ý muốn cùng cái này cương thi thế giới bản nguyên sấm sét sản sinh kỳ diệu lẫn nhau hô ứng. Cựu tiêu lôi kiếp khác nào trên 9 tầng trời chút xuống cuồng bạo dòng lũ, mang theo vô tận uy thế cùng sức mạnh hủy diệt, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Này không chỉ là lôi đình đạo chủng cụ tượng hiện, càng là cương thi thế giới nhằm vào Thẩm Mặc vị này đại la thiên tiên hạ xuống độ kiếp thần lôi. Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười, ta đều thành tiên, kiếp lôi mới đến. Đây là kiếp lôi sao? Đây là lão thiên gia cho người nhà phúc lợi. Đối mặt kinh khủng như thế đến cực điểm, vẹn vẹn một đạo liền nắm giữ có thể phá hủy Tiêu Giao Cốc như vậy tồn tại kinh thế lôi kiếp, Thẩm Mặc không sợ hãi chút nào vẻ, trái lại nóng lòng muốn thử mừng như điên vô cùng. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ánh lóa mắt lưu quang, dường như sao băng xẹt qua phía chân trời bình thường, trực tiếp nhảy vào cái kia dày đặc dày nặng trong lôi vân. Tiến vào lôi vân sau khi, Thẩm Mặc khác nào đưa thân vào một mảnh sấm sét đan dệt bên trong đại dương. Vô số đạo tráng kiện như long xà giống như tia chớp trên không trung tàn phá bay lượn, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng dương dương tự đắc điệu tắm rửa ở mảnh này trong biển sấm sét, chủ động dẫn dắt sức mạnh sấm sét đến gột rửa rèn luyện chính mình tiên khu. Mỗi một đạo ác liệt vô cùng lôi đình đánh xuống tại trên người Thẩm Mặc lúc, đều sẽ gợi ra một trận tia sáng chói mắt lấp loé. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, những này nguyên bản nên mang đến đau nhức cùng thương tổn lôi đình, đang tiếp xúc đến Thẩm Mặc cái kia mạnh mẽ long hổ lôi ngục thân sau, lại bị cấp tốc luyện hóa chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất hoàn mỹ, nồng nặc vô cùng pháp lực, cũng quần quần không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn. Phải biết, Đại La Thiên Tiên bản thân thể dĩ nhiên có thể xương vô địch, cứng rắn không thể phá vỡ. Bây giờ lại trải qua cựu tiêu thần lôi như vậy cực hạn gột rửa rèn luyện, Thẩm Mặc thân thể càng là được chất bay bọn. Hắn giờ phút này, da thịt như bạch ngọc hoàn mỹ ôn hòa nhắm nhủi, toàn thân tỏa ra một loại thánh khiết không chút tì vết hào quang, nó xương cốt cứng cỏi tự thân thiết, bắp thịt săn chắc mạnh mẽ, khác nào một cái tuyệt thế linh bảo giống như kiên cố dùng bền. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cho tới nay tỉ mỉ tu luyện long hổ lôi ngục thân cũng nhờ vào lần này gặp may đúng dịp sản sinh mới tinh đột xác. Nguyên bản liền uy lực kinh người công pháp giờ khắc này nâng cao một bước, làm cho Thẩm Mặc đối với sức mạnh sấm sét khống chế càng thuận buồm xuôi gió, trong lúc vung tay nhấc chân đều ẩn chứa bị thiên diệt địa bay. Long hổ lôi ngục thân cựu tiêu thần lôi cảnh. Nếu như nói Thẩm Mặc trước lôi ngục thân là đầu cựu thần lôi cảnh, như vậy, hắn hiện tại chính là cựu tiêu thần lôi cảnh, này lôi so với trước lĩnh ngộ ngũ lôi càng thêm bá đạo khủng bố, dù cho là thành tựu bất hủ kim tiên cũng sợ như sợ cọp. Cái kia Hạo Thiên Đại Đế Trạm Tiên Đài dùng chính là cựu tiêu thần lôi, dù cho kim tiên cũng bị không được cựu tiêu thần lôi nhắm đánh, không cần thiết ngọ thời ba khắc liền có thể mất đi kim tiên thân thể, nguyên thần. Nói cách khác, Thẩm Mặc thân là Đại La Thiên Tiên, cũng đã nắm giữ chém giết kim tiên thủ đoạn thần thông. Mà này vẹn vẹn chỉ là bất kỳ đại xà hỏa thủ, lôi thủ, cái kia quang, ám, âm thanh ba đầu lại sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ đây. Chương 267, quả thật là thu bạo chết lậu chương 267, quả thật là thu bạo chết lậu cựu tiêu bên trên, thần lôi quần quần mà đến, nó thế như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, xôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, nay cố cùng bạo đến cực điểm sức mạnh nhưng đi tới vội vã, phản phất chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay ở Tiêu Giao Cốc bên trong mọi người chưa từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại thời khắc, cái kia chấn động thiên địa cựu tiêu thần lôi dĩ nhiên bị Thẩm Mặc vận dụng long hổ lôi ngục thân hết mức thu nạp vào lôi ngục khiếu bên trong, liền như vậy hòa vào hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể thần thông bên trong. Giờ khắc này Thẩm Mặc, khác nào một vị khống chế sấm sét thần chỉ. Hắn nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm, chỉ thấy quyền lập lòe chói lóa mắt cựu tiêu thần lôi, phản phất tận chứa vô tận uy năng cùng uy nghiêm. Cái kia ánh chớp nhảy lên trong lúc đó, thả ra ngoài quần quần tiên uy, khiến người ta không khỏi lòng sinh hoảng sợ, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Mặc dù là tùy ý tiêu tán mà ra không ít tự do lôi mặt tịt, cũng nắm giữ vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Chúng nó dường như ác liệt mũi tên bình thường, trong nháy mắt đánh chúng rồi cứng rắn vô cùng tảng đá, khiến cho trở nên kinh ngạc, không đỡ nổi một đòn. Dù cho là tu luyện lôi pháp lôi điện pháp vương Thạch Kiên bị một trong số đó kích, cũng sẽ hình thần đều diện, thân tử đạo tiêu. Kinh khủng như thế tuyệt luân cảnh tượng cùng uy lực, đủ để chứng minh cựu tiêu thần lôi uy lực đến tột cùng có cỡ nào kinh người. Chúng ta Tiêu Giao cầu trường sinh, cựu tiêu sấm dậy kinh thiên biến, đại đạo sinh tử luân hồi chuyển, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất. Thẩm Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. Quấn quanh ở cổ tay hắn nơi Hàn Ly nghe nói này thơ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc tỉnh, chủ nhân, cuối cùng này một câu đến tột cùng có gì thâm ý đây? Thẩm Mặc ho nhẹ một tiếng, giả vờ cao thâm mà nói rằng, khắc khắc, đây là đại đạo huyền cơ, không thể nói bằng lời a. Kỳ thực ở đâu là cái gì không thể nói, rõ ràng chính là Thẩm Mặc bản thân cũng không am hiểu làm thơ điện tử, đợi đến ngâm tụng đến cuối cùng lúc, đã là tài trí khô cạn, hết thời, bất đắc dĩ chỉ được chuyển ra giới giải trí trung bình dùng con số đại pháp qua loa cho xong. Có điều nhắc tới cũng kỳ, lần này muốn nổi bật cách làm dĩ nhiên sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vậy đơn giản sáng tỏ con số tổ hợp, ngược lại tăng thêm một loại đặc biệt ý nhị cùng thần bí bầu không khí, để Hàn Ly nghe tới như lắng nghe tiếng trời, kích động đến khó tự kiềm chế. Trải qua hai ngày không ngừng nỗ lực, Thẩm Mặc rốt cục thành công củng cố cựu tiêu thần lôi cảnh. Giữa lúc hắn làm nóng người, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu còn lại mấy cái tám kỳ đầu rắn lúc, một cái làm người mừng rỡ như điên bất ngờ phát sinh, chứ hắn hao hết tâm lực, lấy hết sức công phu chậm rãi luyện hóa đại thánh bên thai cư nhiên đã hoàn toàn luyện hóa. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, không chỉ là đại thánh bên thai, liền cái kia đại thánh gấp mũi, cuốn lơi cùng thân dễ, cái cũng đều toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Phải biết, dựa theo tình huống bình thường, muốn luyện hóa những này đại thánh căn tính cần tiêu tốn mấy năm lâu dài tu luyện gian khổ. Nhưng bây giờ, mượn cựu tiêu thần lôi luyện thể thần kỳ sức mạnh, Thẩm Mặc khoảng cách triệt để luyện hóa sở hữu đại thánh căn tính chỉ còn dư lại bước cuối cùng, ý dễ, cái. Một khi hoàn thành đối với ý dễ, cái luyện hóa, Thẩm Mặc liền có đột phá tới kim tiên cảnh gốc gác, thực hiện nguyên thần vĩnh hằng bất diệt, tuổi thọ vô tận bất hủ cảnh giới, cách hắn tha thiết ước mơ trường sinh tiêu giao con đường lại bước vào then chốt một bước dài. Cùng lúc đó, đương theo đại thánh căn tính không ngừng luyện hóa, Thẩm Mặc còn lần lượt lĩnh ngộ cũng không chế bốn cửa mạnh mẽ vô cùng thiên phú thần thông. Trong đó, đại thánh bên thai giao cho Minh Linh Hầu thai càng là huyền diệu phi phàm. Này đôi lô thai như nắm giữ linh tính bình thường, giỏi về lắng nghe thế gian vạn vật tiếng, biết được từ cổ chí kim việc. Nó thậm chí có thể vượt qua thời gian dài rằng giặc sông dài, tìm kiếm đến lịch sử hưng suy biến tiên tri thời cơ, lắng nghe tam giới bên trong những người bí mật không muốn người biết. Nói riêng về nó thính lực chi nhạy cảm, e sợ mặc dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng chăm chú nghe thần thú cùng với lẫn nhau so sánh, cũng là không kém chút nào. Đại thánh gấp mũi, cái kia Minh Linh Hầu Thị, như thông linh bảo ngọc bình thường, nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực, có thể bén nhạy người được thế gian vạn vật khí tức biến hóa, do đó phán đoán ra các hung hỏa phúc cùng với thiện ác trung gian. Này cái mũi thần kỳ cùng hắn cái kia hỏa nhãn kim tinh hỗ trợ lẫn nhau, khác nào một đôi thấy rõ lòng người mắt sáng, khiến người ta không chỗ đột hình. Nhớ năm đó, Tôn Ngộ Không nhờ số trời run rủi, từ một sừng tê giác nơi đó học được này một độc môn tuyệt kỹ, từ đây liền dựa vào nó đến nhận biết cảnh vật chung quanh bên trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Dù cho chỉ là một tia nhỏ bé hung hiểm dấu hiệu, hoặc là một chút thai họa đầu mối, hắn cũng tuyệt không xem thường, mà là lập tức leo lên tiên đỉnh, triệu hoán các đường thần tiên đến đây giúp đỡ, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy không nói hai lời, vớ lấy kim cô đồng liền bọn mạnh đi đến. Thẩm Mặc lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong lòng âm thầm thở dài nói, không trách sau đó Tôn Ngộ Không mỗi lần gặp phải phiền phức đều sẽ trước tiên đi viện binh đây, nguyên lai càng là từ Thái Thượng lão quân vật cưỡi trên người lĩnh ngộ được lợi hại như vậy thiên phú thần thông a. Xác thực, bất kể là người vẫn là hầu tử, theo thời gian trôi đi cùng trải qua tích lũy, đều sẽ phát sinh hoặc nhiều hoặc ít thay đổi. Mà vẹn vẹn một môn thần thông, dĩ nhiên liền có thể triệt để xoay chuyển Tôn Ngộ Không nguyên bản lỗ mãng kích động tính cách đặc điểm, thật là làm người thán phục không ngớt. Đại thánh cũng lưỡi, lại nói cái kia Minh Linh Hầu Thiệt, càng là kỳ diệu vô cùng, phản phất có thể thưởng thức tận thiên hạ sở hữu mỹ vị món ngon. Môn thần thông này quả thực chính là chuyên vì thỏa mãn ham muốn ăn uống mà sinh, làm cho kẻ nắm giữ có thể càng thêm nhắn nhủi địa cảm thụ đồ ăn đắng cay ngọt bùi mặn các loại tư vị, đồng thời còn có thể lãnh hội đến trong thiên địa sáu loại hài hòa khí tươi đẹp ý nhị. Làm chư bát giới ăn tươi nuốt sống giống như ăn một cái quả nhân sâm lúc, căn bản không kịp thưởng thức trong đó mùi vị, nhưng mà Tôn Ngộ Không nhưng không như thế, hắn tinh tế nhai, nghiền ngẫm, để tâm dư vị, chỉ cảm thấy mùi vị đó vô cùng vô tận, tươi đẹp đến cực điểm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đại thánh thân dễ, cái tên gọi kim cương bất phối thể. Này thân kiên cố vô cùng, như kim cương giống như cứng rắn không thể phá vỡ, bất kỳ phép thuật đều khó mà tập kích. Mà này thần kỳ kim cương bất phôi thể, kỳ thực bắt nguồn từ Thái Thượng lão quân lò bát quái. Trải qua dài đến 7749 ngày hừng hực lò lửa rèn luyện, vừa mới có thể luyện thành. Tại đây dài lâu từng tế luyện trình bên trong, không chỉ có dựng dục ra cử thế vô song hỏa nhãn kim tinh, trọng yếu hơn chính là, đáp nạn ra này thuận buồn xuôi gió, vạn pháp bất xâm kim cương bất hoại thân thể. Thầm Mặc đối với kim cương chi đạo từ lâu lĩnh ngộ thấu triệt, cũng thành công đem hòa vào chính mình thân thể bên trong, đúc ra độc nhất vô nhị kim cương bất phôi thể. Cùng Tôn Ngộ Không lẫn nhau so sánh, hắn nắm giữ kim cương bất phôi thể càng hơn một bậc, uy lực vô cùng. Nhưng mà đối mặt cái kia cuối cùng một cái đại thánh ý dễ, cái Thẩm Mặc nhưng rơi vào cảnh khó. Bởi vì cây này ý dễ, cái chính là gian nan nhất luyện chế căn tính vị trí. Chính như cổ nhân nói, viên hầu đạo thể người giả tâm, tâm tức viên hầu ý tứ thâm. Nơi này nói tới tâm viên, chính là chỉ đại người nội tâm thế giới. Tâm viên nguyên bản liền khó có thể khống chế, huống chi là đại thánh cấp bậc tâm viên đây. Nó khác nào một tất ngựa hoang mất cương, tùy ý chạy trộn, khiến người ta khó có thể dự đoán nó hành tung cùng ý đồ. Mà Thẩm Mặc bản thân tại tâm tính phương diện tồn tại nhất định không đủ, vì vậy đối với này tâm viên căn tính luyện hóa tự nhiên là lực bất tòng tâm. Giờ khắc này hiện ra ở trước mặt hắn chính là hai cái con đường hoàn toàn khác, một trong số đó chính là bước lên hắn hóa tự tại thi thể chém ba thi con đường, dựa vào chạm trừ ba thi đến giảng buộc nội tâm tâm viên, do đó thực hiện luyện hóa ý dễ, cái này một mục tiêu. Thứ hai, nhưng là dẹp an định tâm viên cách thức, đem lực lượng ngũ hành cùng ngũ tạng biến hóa dung hợp lẫn nhau, lấy này đến vững chắc tâm viên. Chính là lò bắt quái bên trong trốn đại thánh, ngũ hành sơn dưới định tâm viên. Câu này ẩn chứa tâm ý, tuyệt đối không phải vẹn vẹn hạn chế với Tôn Ngộ Không thành công thoát đi lò bát quái cùng với Như Lai Phật Tổ dùng ngũ chỉ sơn chấn áp Tôn Ngộ Không đơn giản như vậy, kỳ thực càng là một loại bình định tâm viên trí cao diệu pháp. Thẩm Mặc hắn hóa tự tại thi thể chọn dùng treo lên cựu trảm bá thi thuật, thuộc về chính thống chi đạo rồi lại đặt chân bảng môn tà đạo chi pháp, cần làm hắn hóa tự tại thi thể kéo dài không ngừng thuần hóa ba thi, trải qua muôn bản thử thách lấy tôi luyện tâm tính, tiến tới tăng lên tự thân tâm tính tu vi. Đã như thế, tâm viên một cách tự nhiên thì sẽ được an bình định. Mà ngũ hành pháp tắc là mượn ngũ hành cùng ngũ tạng biến hóa lực lượng đến áp chế tâm viên, cũng vững vàng buộc lại cái tia sao động bất an ý mã. Nếu bàn về cùng lập ý sự cao thâm, cảnh giới chi huyền diệu, không nghi ngờ chút nào thuộc về hắn hóa tự tại thi thể treo lên cựu trạm bà thi chi pháp càng xuất sắc. Nhưng mà nếu là đơn nhanh chóng độ mức độ suy tính, ngũ hành chi pháp hiển nhiên càng hơn một bậc. Phải biết Thẩm Mặc nhưng là đã sớm hiểu thấu đáo cái tia thâm ảo vô cùng ngũ hành chi đạo. Hắn không chỉ có thành công khống chế nóng dược hỏa chi đạo quả, linh động thủy chi đạo loại cùng với kiên cố như kim cương giống như kim cương đạo chủng, càng là có thể vận dụng này thần kỳ lực lượng ngũ hành đi áp chế nội tâm sao động tâm biên, vững vàng khóa lại cái kia khó có thể thuần phục ý mã. Cao thâm như vậy cảnh giới khó lường cùng thủ đoạn, để hết thảy đều trở nên dễ như ăn cháo lên. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc dứt khoát kiên quyết địa làm ra một cái quyết định trọng yếu, đầu tiên muốn dùng ngũ hành chi pháp đem chính mình trong lòng con kia bướng bỉnh tâm viên nuốt lại. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tập trung tinh lực đi luyện hóa cái kia viên ẩn chứa vô tận sức mạnh đại thành ý dễ, cái. Mà một khi hoàn thành rồi cái này then chốt bước đi, đón lấy chính là tu luyện cái kia hắn hóa tự tại thi thể treo lên cựu trạm bà thi chi pháp. Đang lúc này, làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, ngay ở tiêu giao cốc bên trong đám người chưa từ mới vừa cái kia kinh tâm động phách cựu tiêu thần lôi mang đến chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại lúc, trên bầu trời dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia xanh thẳm bầu trời bên trên, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ lại năm loại không giống màu sắc khí tức, cũng từ từ diễn biến lạ kỳ diệu biến hóa, cuối cùng rõ ràng hiện ra ngũ hành đạo vận thần bí đường viền. Tình cảnh này quả thực dường như mộng huyễn bình thường, khiến người ta trợn mắt há mồm. Cửu thúc, tứ mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc mọi người đều là bị ngũ sắc huyền quang chấn động. Cỡ này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất so với Cửu Tiêu Thần Lôi cũng là không kém bao nhiêu. Mà Thẩm Mặc thì lại một cách hết sức chăm chú mà triển khai ngũ hành đại độ thuật, xảo diệu địa cùng thân thể người bên trong thâm tàng bất lộ ngũ tạng bí mật kết hợp lại. Thông qua loại này đặc biệt pháp môn, hắn có thể mượn khí ngũ hành đến tầm bổ che chở ngũ tạng lục phủ của mình, do đó đúc ra một bộ cứng rắn không thể phá vỡ bất hủ tiên khu, cùng lúc đó, cũng chính là dựa vào này cố mạnh mẽ ngũ tạng khí, hắn mới có thể vững vàng con địa buộc lại cái kia viên thời khắc muốn tránh thoát ràng buộc tâm viên, triệt để bình định trụ cái kia tùy ý chạy trốn ý mã. Vũ khí lưu chuyển, đạo vận mịt mờ. Thật một bức chấn động lòng người hình ảnh. Chỉ thấy năm đạo khí tức dường như năm cái cự long giống như quanh quẩn trên không trung lưu chuyển, bóng ánh hào quang chói mắt quần quần không ngừng tràn vào Thẩm Mặc trong cơ thể. Thân thể của hắn phảng phất bị trân châu bảo thạch cùng lưu ly hoàng kim bao trùm, tỏa ra một loại làm người kính nể thần thánh khí tức, khác nào tiên nhân dáng thế bình thường siêu phàm thoát tục. Thời gian lặng yên trôi qua, trải qua dòng dã 21 ngày dài lâu chờ đợi sau, Thẩm Mặc rốt cục thành công vận dụng ngũ hành chi pháp, vững vàng mà để ép cái kia viên sao động bất an, nhảy lên linh động đại thánh chi tâm, tâm viên. Chói chặt cái kia đều là nhiễu loạn tâm thần, khiến người ta không cách nào an bình thay lòng đổi dạng. Đến đây, đại thánh ý niệm căn nguyên đã bị hoàn toàn luyện hóa, thứ 6 dễ, cái, mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng hoàn mỹ dung hợp tiến vào Thẩm Mặc tiên cốt cùng linh vật bên trong. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc sâu sắc cảm nhận được con đường tu tiên của mình càng rộng rãi bằng thẳng, có thể thấy rõ ràng, cái kia đi về cảnh giới kim tiên đại đạo khác nào một cái vàng chói lọi đường bằng thẳng, thình lình bày ra ở trước mắt. Kim tiên chính là người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao, bọn họ nắm giữ bất hủ nguyên thần cùng bất diệt thân thể, có thể cùng thiên địa cùng tồn tại cộng linh, tuổi thọ dài đến 129,6005 lâu dài. Nhưng mà, mặc dù là mạnh mẽ như vậy kim tiên, cũng khó có thể chạy trốn đáng sợ kia ba thai, hỏa hoạn, lũ lụt cùng nạn bão, cùng với kinh thiên động địa thiên địa đại kiếp. Trừ phi tao ngộ những này hiếm thấy đến cực điểm kiếp nạn, bằng không thế gian hầu như không có bất kỳ phương pháp nào có thể làm cho kim tiên ngã xuống. Đối với Thẩm Mặc tới nói, như muốn từ đại la thiên tiên lên cấp đến kim tiên vị trí, nhất định phải đem tự thân thần hồn tăng lên đến bất hủ nguyên thần cấp độ, cũng dựa vào đại la thiên tiên tu vi đi lĩnh ngộ kim tiên bất hủ đạo quả. Chỉ có giữa đường quả ngưng tụ thành hình thời khắc, mới có thể chân chính thành tựu kim tiên chi đạo. Cần thiết phải chú ý chính là, tuy rằng nắm giữ bất hủ đạo quả nhất định mang ý nghĩa trở thành kim tiên, nhưng ngược lại nhưng cũng không nhất định thành lập. Nói cách khác, cũng không phải là sở hữu nắm giữ bất hủ đạo quả người đều có thể thuận lợi lên cấp cao kim tiên hàng ngũ. Nhưng kim tiên tất nhiên là lĩnh ngộ bất hủ đạo quả. Trong này huyền diệu huyền bí, e sợ chỉ có những người đã bước vào kim tiên lĩnh vực cường giả tuyệt thế mới có thể hiểu rõ một, hai. Thẩm Mặc cho tới nay cũng không từng chân chính lĩnh ngộ quá cái kia thần bí mà mạnh mẽ bất hủ đạo vận, nhưng mà vận mệnh tựa hồ đều là tràn ngập kỳ diệu chuyển mặt cùng kỳ ngộ. Hắn chuyên tâm tìm hiểu sinh tử đạo quả cùng với kim cương đạo chủng đều cùng bất hủ chất lượng đặc biệt có vô số liên hệ. Những này bất hủ chất lượng đặc biệt khác nào ẩn giấu ở sương mù bên trong bảo tàng, chờ đợi Thẩm Mặc đi khai quật, thăm dò. Chỉ cần Thẩm Mặc có thể lấy những này bất hủ chất lượng đặc biệt vì là điểm chi, thâm nhập nghiên cứu ẩn chứa trong đó huyền diệu chí lý, như vậy hắn liền có khả năng từ từ lĩnh ngộ được bất hủ đạo vận chân lý. Làm Thẩm Mặc thành công chưa bao giờ mục chất lượng đặc biệt bên trong rút lấy ngưng tụ ra đạo chủng, tiện đà đem thăng hoa vì là bất hủ đạo quả, như vậy hắn liền có thể dựa vào đại thánh tiên cốt đột phá đại la thiên tiên bình cảnh thành tựu bất hủ bất diệt thiên địa đồng thọ kim tiên. Mà ở hắn lĩnh ngộ bất hủ đạo vận trước, trong tay còn có mấy viên tám kỳ đầu rắn chờ hắn tìm hiểu đạo vận. Quang chi đạo vận, ám chi đạo vận, thanh chi đạo vận. Thẩm Mặc vững chắc thật tự thân cảnh giới tu vi sau, chính là tiếp tục tìm hiểu đầu rắn bên trong đạo vận. Hắn đầu tiên là lấy ra quang ám hai viên đầu rắn, tỉ mỉ mà tìm hiểu trong đó huyền diệu đạo vận, tiện đà cùng mình âm dương ma thi sản sinh chiếu rọi. Âm dương ma thi nắm giữ âm dương quang ám chi đạo, cùng bắt kỳ đại xà ẩn chứa ánh sáng ám đạo vận cùng bản đồng nguyên, tự nhiên có thể lẫn nhau là ánh chứng, tạo nên quang ám đạo loại. Đồng thời, Thẩm Mặc cũng cùng thân ở châu Mỹ đại lục âm dương ma thi đạt được liên hệ. Tiểu tử này đến châu Mỹ đại lục sau, có thể so với vũ chú thi làm tốt lắm hơn nhiều. Đối mặt châu Mỹ đại lục thần hệ tranh chấp, âm dương ma thi dĩ nhiên mở ra lối riêng khai sáng thuộc về mình thần cách hệ thống. Âm dương ma thi, một tay thiên đường, một tay địa ngục, dĩ nhiên ở châu Mỹ đại lục làm nổi lên truyền giáo thần phụ. Em tiêu giao cốc chú châu Mỹ đại lục phân cốc âm dương thần giáo giáo chủ song sinh tử. Danh tiếng này quả thật là thô bạo chết lầu. Chương 268, gặp chơi. Thật biết chơi. Chương 268, gặp chơi. Thật biết chơi. Thẩm Mặc cho tới nay đều là một cái rất có thiên phú cùng nghị lực người, hắn dựa vào chính mình ngộ tính nguyên thiên, từ lâu từ âm dương ma trong thi thể thành công lĩnh ngộ được trí cao vô thượng pháp tắc, quang ám chi đạo. Ở đây cơ sở bên trên, hắn càng là xảo diệu mà đem cùng thần quốc hệ thống dung hợp lẫn nhau, cũng thâm nhập nghiên cứu, nộ ra một môn thần thuật, âm dương luân thiên. Mà ngay ở trước đây không lâu, Thẩm Mặc may mắn địa được trong truyền thuyết bắt kỳ đại xà ánh sáng, ám hai đầu. Trong đó ẩn chứa ánh sáng, ám đạo vận độ dày đặc trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, so với âm dương ma trong thi thể đạo vận đến, đầy đủ mạnh hơn thắng gấp trăm lần có thừa. Đối mặt như vậy quý giá cơ duyên, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn lập tức quá chú tâm vùi đầu vào đối với này đối thủ tìm hiểu bên trong, phản phất quên mất thời gian trôi qua. Tại đây cái quá trình dài dằng dặc bên trong, Thẩm Mặc không ngừng rút lấy hai đầu bên trong ẩn chứa ánh sáng, ám đạo vận. Mỗi một lần cảm nộ cũng như cùng thể hội quán đỉnh bình thường, để hắn tâm cảnh càng thanh minh, đối với đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu sắc. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, một viên mới tinh đạo chủng ở Thẩm Mặc cái kia mênh mông vô ngần đạo vận trong biển lặng yên thai nghén mà sinh. Này viên đạo chủng như một viên nóng ánh lóa mắt minh châu, tỏa ra làm người ta sợ hai ánh sáng, nó gánh chịu quang minh cùng hắc ám đạo vận, báo trước quang cùng ám đang lệ. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan bát kỳ đại xà quang, ám hai đầu, lĩnh ngộ ra đạo chủng quang ám đạo chủng, cũng hoặc là xưng là quang minh cùng hắc ám đạo chủng. Nó ẩn chứa sức mạnh, chính là quang minh cùng hắc ám này hai loại tuyệt nhiên ngược lại pháp tắc. Tình huống thông thường, như vậy khác biệt pháp tắc là tuyệt đối không thể ngưng tụ trở thành một viên đạo quả. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không tầm thường hạng người. Là một tên đã tìm hiểu âm dương huyền bí, cũng thành công khống chế sinh tử đạo quả đại la thiên tiên, hắn nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực. Ở âm dương sinh tử đạo vận không ngừng rọi rữa cùng mài giũa bên dưới, nguyên bản nhìn như nước với lửa ánh sáng, ám pháp tắc dĩ nhiên như kỳ tích địa dường như thái cực âm dương ngư bình thường lẫn nhau giao hòa. Chúng nó chặt chẽ cuốn quanh, khác nào một bức tự nhiên mà thành ánh sáng, ám thái cực đồ. Trong đó, quang minh cùng hắc ám hỗ trợ lẫn nhau, vừa lẫn nhau làm một thể lại giới hạn rõ ràng, hình thành một loại đặc biệt mà hài hòa cộng sinh quan hệ. Ngay ở Thẩm Mặc đem tự thân đối với quang, ám pháp tắc sâu sắc lĩnh ngộ hội tụ thành đạo loại thời khắc, cách xa trùng dương, ở vào châu Mỹ đại lục bên trên tiểu bang Texas Fort trấn nhỏ bên trong, cái kia bị thế nhân xưng là âm dương ma thi song sinh tử tồn tại, cũng đồng thời cảm nhận được đến từ bản tôn lan truyền mà đến mênh mông vô biên đạo vận sóng. Dựa vào thần kỳ vô cùng thần thuật âm dương luân phiên cùng với huyền diệu khó lường pháp tắc quang ám chi đạo, song sinh tử dĩ nhiên bước đầu xây dựng nổi lên thuộc về bọn họ âm dương thần giáo. Giờ khắc này, nhận ra được này cố mạnh mẽ đạo vận song sinh tử không chút do dự mà hướng về hắn giáo chủ Johann Linh phát sinh khẩn cấp đưa tin. Hắn biết rõ bản tôn đến thu lưới thời khắc, liền chuẩn bị để càng nhiều tín đồ có thể tắm rửa ở thần thánh âm dương gột rửa bên trong, từ đó thu hoạch được sức mạnh càng thêm cường đại cùng tín ngưỡng. Liền, Johann Linh sau khi nhận được mệnh lệnh không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt tay triệu tập trên trấn nhỏ sở hữu dáng vóc tiểu thụy các giáo đồ đến đây tham dự trận này trang nghiêm mà nghiêm túc nghi thức. Nhắc lên vị kia tên là Johann Linh nam tử, cuộc đời của hắn trải qua có thể nói muôn màu muôn vẻ mà tràn ngập khúc chiết. Hắn giáng sinh với vùng phía tây ngải áo ngói châu, một cái yên tĩnh mà an lành địa phương. Ở hắn khi còn bé, bởi vì cha mẹ công tác biến động duyên cớ, người một nhà di chuyển đến xa xôi tiểu bang Texas, bắt đầu rồi cuộc sống hoàn toàn mới văn chương. Thời gian thấm thoát, Johann từ từ trưởng thành, cũng thể hiện ra đối với nông nghiệp dày đặc hứng thú cùng thiên phú. Liền, hắn dứt khoát kiên quyết địa dấn thân vào với nông trường kinh doanh bên trong, đem mảnh này rộng lớn thổ địa coi là tính mạng của chính mình sân khấu. Trong ngày thường, mọi người luôn có thể nhìn thấy hắn thân mang tính tiêu chí biểu trưng quần bò trang, anh tư hiên ngang địa cưới lấy một thất uy phong lấm lấm liệt mã, thản nhiên tự đắc địa dò xét thuộc về hắn cái kia mảnh rộng lớn nông trường. Nhưng mà, vận mệnh lại đều là yêu thích đùa cợt thế nhân. Giữa lúc Johann đi vào trung niên, sự nghiệp thành công thời gian, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn giáng lâm đến trên người hắn, hắn bị chẩn đoán được bị bệnh nan y ung thư. Cái này tin dữ như sấm sét giữa trời quang giống như đánh trúng rồi Johann tâm linh, để hắn rơi vào vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Vì cứu lại quý giá của mình sinh mệnh, Johann không chút do dự mà làm ra gian nan lựa chọn, hắn nhịn đau cắt thịt, bán thành tiền âu yếm nông trường, đem hết toàn lực tiêu tốn đi sở hữu tích trữ, chỉ vì tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, lúc đó niên đại đó y học kỹ thuật vẫn còn nằm ở đối lập lạc hậu giai đoạn, đối với như vậy ngoan cô ung thư ma bệnh bó tay toàn tập. Mắt thấy thân thể từ từ gầy gò, hình dung tiểu tụy không thể tả Johann sắp đi tới sinh mệnh phần cuối, phản phất đến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, âm dương ma thi song sinh tử bén nhạy bắt lấy nội tâm hắn nơi sâu xa cái kia cổ mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng với sâu sắc không cam lòng tình. Dựa vào vượt qua thường nhân lý giải quang pháp tác sức mạnh, âm dương ma thi song sinh tử thành công chữa trị Johann hoạn chí mạng ung thư, khiến cho giành lấy cuộc sống mới. Để báo đáp lại, Johann cam tâm tình nguyện địa cùng song sinh tử ký xuống một phần khế ước. Từ nay về sau, Johann liền gánh vác lên một hạng thần thánh sứ mệnh, ở phố trấn nhỏ trùng kiến một tòa hùng vĩ đồ sộ giáo đường, cũng sáng lập tên là Âm Dương Thần Giáo Thần Giáo. Giáo này phái lo liệu đặc biệt giáo lý lý niệm, tuyên xưng chỉ cần tín đồ thành kính kính ngưỡng cũng thờ phụng kỳ chủ thể thần linh, như vậy cách thế sau khi liền có thể thuận lợi thăng vào hạnh phúc mỹ mãn thiên đường. Ngược lại, nếu như có người dám to gan khinh nhẫn hoặc mạo phạm vị này trí cao vô thượng thần linh, thì lại chắc chắn gặp nghiêm trị, rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục vực sâu. Cái kia thần bí mà mạnh mẽ ánh sáng, ám pháp tắc lẫn nhau giao hòa, cũng dung hợp các tín đồ thành kính vô cùng lực lượng tín ngưỡng tỉ mỉ đúc ra mà thành thiên đường cùng địa ngục ban đầu hình thái, khác nào hai viên óng ánh minh châu, tỏa ra làm lòng người say thần mê ánh sáng. Nay thần kỳ tạo vật làm cho Âm Dương Thần Giáo dường như quả cầu tuyết bình thường cấp tốc lớn mạnh lên, nó tín đồ số lượng từ ban đầu chỉ là một người, như tinh hỏa liệu nguyên giống như mãnh liệt tăng trưởng đến kinh người 126 người nhiều. Con số này hầu như bao dung toàn bộ phốt chấn nhỏ mỗi một cái góc xó. So với rộng lớn vô ngần châu Mỹ trên đại lục đông đảo thần linh săn sát, thần hệ trong lúc đó kịch liệt phân tranh không ngừng cục diện, có thần chỉ tranh cướp thành thị, có thì lại tranh cướp địa vực, thậm chí vì khống chế một cả đất nước mà triển khai liều chết chém giết. Song sinh tử bèn bèn thành công cướp đoạt một tòa nho nhỏ thành trấn hay là cũng không tính quá mức lạ kỳ. Nhưng mà, này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hài lòng bắt đầu. Phải biết, Âm Dương Thần Giáo sau lưng dựa vào Thẩm Mặc như vậy nắm giữ đại La Thiên Tiên khả năng tồn tại, từ trên căn bản tới nói lệ thuộc vào danh sách chính nghĩa hàng ngũ. Hắn tuyệt đối không phải những người dã man bừa bãi dã thần tà tế có thể so với, người sau thường thường đem vô tội sinh linh coi là có thể cùng tùy ý giết dây bỏ, lấy thu được máu tanh tế tự cấm phẩm. Liên nắm phốt chấn nhỏ tiếp giáp hạ kỳ tại chấn tới nói đi, tòa này nhìn như yên tĩnh chấn nhỏ kỳ thực ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao. Ở trung tâm chấn chiếc kia cổ lão giếng sâu bên trong, dĩ nhiên sống nhờ một đầu tà ác đến cực điểm tà thần. Con này tà thần dựa vào mọi người hướng về nó dâng lên máu tanh tế phẩm đem đổi lấy vô tận của cải. Như vậy đê hèn thủ đoạn dẫn đến hạ kỳ tại chấn suốt ngày bị mù mịt bao phủ, trung quanh tràn ngập khí tức quái dị cùng tà ác sức mạnh. Đã từng, song sinh tử cũng từng cùng con này tà thần từng có một phen kinh tâm động phách giao chiến. Hai bên thực lực lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn dừng tay, trận tranh đấu này cũng theo đó không nhanh mà kết thúc. Hiện nay, song sinh tử dĩ nhiên từ bản tôn nơi thu được đến quang ám đạo chủng sức mạnh to lớn, đã như thế, thiên đường cùng địa ngục chắc chắn càng hoàn bị, mà thần lực cũng sẽ như hình với bóng địa giáng lâm, cũng bám vào với những người dáng vóc tiểu thụy tín đồ trên người, thay thế thần linh ở nơi trần thế qua lại, rộng rãi truyền bá bọn họ tin phụng giáo lý. Kết quả là, hắn dứt khoát kiên quyết địa triệu tập lên sở hữu trung thực những người theo đuổi, hướng về thế nhân triển lộ kinh người thần tích, đặt xuống vô thượng thần lực, tỉ mỉ đắp nặng tố cáo phê thần thánh sứ giả, thần hành giả. Ở vào ạ kỳ tại chân chiếc kia cổ lão giếng sâu bên trong tà ác thần linh, mắt thấy liền muốn đối mặt nó tận thế thẩm phán. Ở phốt âm dương giáo nội đường, Thẩm Mặc thân mang một bộ cắt quần áo tinh xảo thẳng tắp âu phục, đầu đội đỉnh đầu tao nhã mũ cao, hắn cặp kia nóng rực mà sắc bén con ngươi chăm chú nhìn chăm chú chạm ở trên bục giảng giáo chủ Johannin. Vừa lúc ở thời khắc này, một cái khác nào đúc từ ngọc giống như đáng yêu năm, 6 tuổi bé gái, chân đạp một đôi khéo léo linh lung công chúa hải, cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng một nhánh mới vừa từ giáo đường trong hoa viên hái xuống tiểu diễm bức cát hoa hồng, một đường chạy chậm đi đến Thẩm Mặc bên cạnh, sau đó lòng tràn đầy vui mừng mà đem này chi mỹ lệ đóa hoa đưa cho hắn. "Xin chào, ta đem này đóa đẹp đẽ hoa hồng đưa cho ngươi nhà." Thanh âm của tiểu cô nương lanh lảnh dễ nghe, như tiếng trời bình thường êm tai. Thẩm Mặc tiếp nhận cái kia buộc tiểu diễm bức cát hoa hồng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạ, nhẹ giọng nói rằng: "Cảm tạ ngươi nhà, hoa này thật là đẹp, liền dường như mỹ lệ làm rung động lòng người ngươi bình thường." Nghe được lần này ca ngợi chi tử, bé gái nhất thời mở cờ trong bụng, trên mặt tràn trề vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu hiện. Chỉ thấy nàng chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, cười hì hì đáp lại nói: "Hì hì, ngươi miệng thật đúng là ngọt đến như bôi mật tự, quá gặp giống cô gái hài lòng rồi." Ngay lập tức, bé gái như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu, thương phấn nâng lên chính mình béo mập đáng yêu tay nhỏ, chỉ về ở vào chỗ ngồi hàng thứ 6 cái thứ 3 vị trí vị nữ sĩ kia, nũng nịu yếu ớt địa giới thiệu: "Cái kia chính là ta mụ mụ dạ trèo nha, hơn nữa nàng hiện tại nhưng là độc thân trạng thái nha, nếu như ngươi đối với nàng có hảo cảm đồng thời có ý định theo đuổi nàng lời nói, ta hoàn toàn sẽ không chú ý hai người các ngươi có thể đi tới đồng thời đây." Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, không khỏi tại chỗ sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì đáp lại, trong lòng chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn vốn cho là châu Mỹ đại lục từ trước đến giờ lấy tự do buông thả gọi, nhưng bạn bạn không ngờ rằng những người ở nơi này càng là như vậy không bị ràng buộc, tư tưởng tiền vệ. Trước mắt vị này tuổi nhỏ ngây thơ tiểu cô nương lại lắc mình biến hóa trở thành hồng nương, càng kỳ lạ chính là, nàng kéo hồng tuyến đối tượng lại vẫn là chính mình thân sinh mẫu thân. Hành động như vậy nếu là đặt ở xa xôi hoa hạ đại địa, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, nói mơ giữa ban ngày việc. Phải biết, thu sinh cùng bàn tải tại đây giống như tuổi, còn đang chơi bùn đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không tự chủ được mà đưa mắt tìm đến phía bé gái mẫu thân, giả trèo trên người. Mà lúc này xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong nữ tử, chính là giả trèo cả đạm. Mặt mũi nàng phảng phất là do đứng đầu nhất điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành, mỗi một nơi chi tiết đều vừa đúng, không thể soi mói. Cặp mắt tiết như hóng ánh ngôi sao, sáng sủa mà lại thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tình cảm. Mỗi khi nàng nhuận miệng cười, liền dường như ngày xuân nắng nóng rơi ra ở trên mặt đất, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, khiến người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Đầu kia màu vàng nóng mái tóc như tơ giống như nhu thuận, tự như thác nước rủ xuống đến, nhẹ nhàng lướt qua trắng non da thịt, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Cho dù giờ khắc này nàng yên tĩnh ngồi ở trên ghế, cũng khó có thể che lấp nó gợi cảm nở nang dáng người đường cong, đúng như một viên chín dục cây bà mật, tỏa ra làm người thèm nhỏ dãi mị lực. Thầm mắt tầm mắt không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới. Nhưng mà, ra cho tựa hồ vẫn chưa nhận ra được hắn ánh mắt nóng bỏng, chỉ là theo lễ phép, hướng về hắn quăng tới một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nàng hoàn toàn không biết, ngay ở vừa nãy, nữ nhi bảo bối của mình dĩ nhiên đã xem nàng cực lực để cử cho vị này mới đến nam tử xa lạ. Thầm mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung ở trước mắt cái này đáng yêu trên người bé gái. Hắn giơ tay lên, hết sức biểu diễn ra trên ngón áp út mang chiếc nhẫn kia, sau đó ôn hòa địa mở miệng nói: "Ngươi mụ mụ sát thực giống như ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng rất đáng tiếc, ta đã kết hôn." Nghe nói như thế, trên mặt bé gái toát ra rõ ràng thất lạc tình, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ừ, trời ạ, ta làm sao không nghĩ đến đây. Xem ngài như vậy phong độ phi thiên, anh tuấn tiêu sái nam sĩ, khẳng định từ lâu tâm có tương ứng. Vậy cũng tốt. Có điều, chúng ta có thể thành hay không cho thỏa đáng bằng hữu nhỉ?" Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, gật gật đầu trả lời nói: "Đương nhiên có thể, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên Thẩm Mặc, đến từ xa xôi hoa hạ đại địa." Bé gái nghe vậy, lập tức hưng phấn đáp lại nói: "Hoa nhà, thật gốc. Ta tên Kelly, Kelly cả đảm. Đến đây xem lễ." Thẩm Mặc lòng tràn đầy chờ mong địa muốn mắt thấy âm dương ma thi song sinh tử ở trước mặt người hiền thánh, nhưng vận mệnh tựa hồ đều là yêu thích đùa cả người. Ngay ở hắn chưa tận mắt nhìn thấy này nhất kỳ cảnh thời gian, hắn dĩ nhiên kết bạn đến một vị bạn mới Kelly. Như vậy trùng hợp thực sự làm người ta bất ngờ. Thẩm Mặc có thể thông qua song sinh tử đến dò xét liên quan với giả trèo mẹ con quá khứ các loại tin tức, nhưng xuất phát từ đối với tình bạn quý trọng cùng với đối với người khác quyền riêng tư tôn trọng, hắn quả đoán từ bỏ cái ý niệm này. Dù sao, chân chính hữu nghị nên xây dựng ở tin tưởng lẫn nhau cùng lý giải cơ sở bên trên, mà không phải lợi dụng đối phương thu được tư lợi. Làm tiểu Kelly vui sướng chạy về mẫu thân giả trèo bên cạnh lúc, hai mẹ con một cách tự nhiên mà đem đề tài chuyển hướng cái kia mới vừa đột ngột xông vào trong giáo đường nam tử xa lạ, Thẩm Mặc. Dù sao, tòa này yên tĩnh trấn nhỏ nhân khẩu cũng không nhiều, các cư dân hầu như lẫn nhau quen biết hiểu nhau. Mà xem Thẩm Mặc như vậy tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng mà đến từ xa xôi thần bí phương Đông quốc gia người ngoài thôn, thì lại không thể nghi ngờ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Giờ khắc này, không chỉ có là già trẻ mẹ con, cái khác những người ở chỗ này cũng dồn dập căng tới ánh mắt tò mò, âm thầm phỏng đoán vị này khách không mời mà đến đến tột cùng có thế nào thân phận đặc biệt bối cảnh cùng ý đồ đến. Nhưng mà, đối mặt chu vi đông đảo ánh mắt khác thường, Thẩm Mặc nhưng biểu hiện vô cùng hờ hững tự nhiên. Hắn phảng phất không đếm xỉa đến bình thường, thản nhiên tự đắc địa lặng lặng chờ nghi lễ rửa tội chính thức mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục bị được tôn kính Johann thần phụ leo lên bục giảng, trang trọng địa tuyên bố gột rửa bắt đầu. Ngay lập tức, hắn lấy vang dội mà dáng vóc tiểu thụy âm thanh đọc lên thần thánh cầu khẩn tử, toàn bộ giáo đường trong nháy mắt bị trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí bao phủ. Chờ cầu khẩn xong xuôi sau khi, Johann thần phụ chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về mọi người truyền đạt ra thần linh ý chỉ. "Chư vị, xin nghe ta nói, ngay ở bữa nãy, ta may mắn tiếp thu đến từ vĩ đại thần chủ đại nhân thần dụ. Đây là vinh diệu bực nào a? Chính là bởi vì chúng ta cho tới nay kiên quyết không rời địa duy trì thành kính cùng đối với thần chủ cao thượng tín ngưỡng, thần chủ đại nhân tài quyết định hạ xuống này kinh thế hãi tục thần tích. Hắn đem ban ân cho chúng ta những này trung thực các tín đồ mạnh mẽ vô cùng thần lực, để chúng ta có thể hóa thân thành thần hành giả, tại đây trong trần thế tự do giảng đạo. Thời khắc bây giờ, liền để chúng ta cùng nhau thành kính cầu khẩn đi. Long tràn đầy chờ đợi thần chủ quan tâm người may mắn có thể sớm ngày hiện thân." Nương theo Johann thần phụ sục sôi cao vút lời nói thanh im bặt đi, toàn bộ giáo đường trong nháy mắt rơi vào một mảnh trang nghiêm nghiêm túc bên trong. Mà ở vào giáo đường vị trí trung ương, cái kia tượng trưng âm dương thần giáo chí cao vô thượng địa vị phệ hồn thiên, đột nhiên bắn ra một luồng làm người chố mắt ngoác mồm mạnh mẽ ánh sáng, minh ám đan dệt thần quang như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường bao phủ đến. Phải biết, cái này phệ hồn thiên nhưng năm đó do Thẩm Mặc tự mình tỉ mỉ chế tạo thành tuyệt thế ma khí. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tràn ngập khí tức tà ác ma khí, ở thời khắc này dĩ nhiên tỏa ra một loại có 102 thần thánh cảm cùng uy nghiêm khí. Thẩm Mặc, gặp chơi, thật biết chơi. Không thẹn là ở Hoa Hạ đào tạo sâu quá người nước ngoài.